Chương 3192, bài vị hải tuyển chương 3192, bài vị hải tuyển đen ngòm giữa hư không. Đỗ Long Tại đưa mắt nhìn bốn phía, đồng thời hắn kia vô song cường hoành thần thức cũng tại quần quần phúc tản ra tới. Nhưng mà, vô luận thần thức hay là mở ra hoàng lôi chi nhãn ánh mắt, đều không thể nhìn thấy vùng hư không này cuối cùng. Vẹn vẹn chỉ là thông qua thần thức, do xét đến chung quanh giữa hư không tồn tại vô số thiên thạch cùng các loại tàn tạ thiên thể. Làm vì một cái đến từ thế giới bên ngoài kẻ ngoại lai, hắn đối với tiền sử chiến trường di tích thế giới phi thường tò mò, rất muốn làm rõ thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu, còn có nó đến cùng lại là như thế nào tồn tại đây này. Đỗ Long đáy lòng một mực có cái suy đoán, đó chính là văn minh viễn cổ tồn diện, cộng thêm trước mắt thế giới này đều cùng núi vàng thế giới có quan hệ. Núi vàng thế giới bị đi tiền sử văn minh đồng thời, lại để cho cái này tiền sử chiến trường di tích thế giới bảo tồn lại, đây hết thảy đến cùng lại tồn tại cái dạng gì liên quan đâu. Nhưng mà, Đỗ Long tạm thời căn bản liền không tìm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, để chứng minh mình đáy lòng các loại suy đoán. Coi như hắn đã đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới thực lực, ở cái thế giới này mấy hồ đã coi như là vô địch tồn tại, có thể tùy ý đọc qua các lớn thế lực nhỏ cất giữ các loại điện tịch, lại vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng điểm đáng ngờ đều rơi vào mấy lớn hiểm cảnh hạch tâm chi địa nội bộ, những cái kia thông hướng không biết thế giới thời không thông đạo phía trên. Nhưng mà, Đỗ Long lại cũng không nghĩ tùy tiện bước vào trong đó, tiến vào cái kia ngay cả vĩnh hằng thần vương đều có thể có đi không về không biết thời không ở trong. Bát giai bài vị giải thi đấu tức sắp mở ra, nếu không mình thật muốn dò la xem một chút vùng hư không này cuối cùng đến cùng thông hướng phương nào. Hay là cùng bài vị giải thi đấu kết thúc về sau, rồi quyết định phải chăng lại muốn đến một chuyến vùng hư không này, dò xét vùng hư không này cuối cùng đến cùng có cái gì. Thi thao thấp trong tiếng nói, Đỗ Long cái này mới một lần nữa so sánh vừa vặn phương hướng, sau đó một bước phóng ra nháy mắt hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỗn loạn khu vực. Đây là một mảnh không so Đỗ Long từ nhỏ ra đời tiên phàm thế giới nhỏ bao nhiêu tinh vực, giờ phút này Đỗ Long liền đứng tại hồn điện thành viên vị trí trụ sở tinh hệ nội bộ. Sự xuất hiện của hắn cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, một đoàn vĩnh hằng thần lực đem hắn chỗ tại hư không thủ hộ bắt đầu bất kỳ cái gì thần thức dò xét đều sẽ không trở ngại chút nào địa đi vòng qua, căn bản là dò xét tra không đến bất luận cái gì chỗ dị thường. Đương nhiên, cùng loại lấy tu luyện thần hồn đại đạo làm chủ hồn điện chi chủ Ô Điển Tư, liền có khá lớn khả năng phát hiện dị thường. Giờ phút này theo Ô Điển Tư bị bắt sống, Đỗ Long đã không cần lại lo lắng mình xuất hiện sẽ kinh động bất kỳ hồn điện thành viên. Ông. Đương nhiên, một cố cường hành vĩnh hằng thần lực trực tiếp đem trọn phiến tinh vực triệt để bao trùm, tại chỗ đem mảnh tinh vực này nội bộ tất cả hồn điện thành viên toàn bộ bao phủ đi vào. Nguyên bản còn đang đàm tiếu phong thanh hồn điện thành viên, lập tức kinh hãi phát hiện mình không cách nào động đậy, thân thể bọn họ chúng quanh thời không phảng phất đều ngưng kết, đem thân thể của bọn hắn cũng cùng nhau cố hóa ở bên trong không thể động đậy. Bành bành bành. Ngay sau đó, những cái kia hồn điện thành viên nhục thân liên tiếp nổ bể ra đến, tại chỗ bị khủng bố vĩnh hằng thần lực cho xé thành mảnh nhỏ. Phát sinh ở hồn điện chi chủ Ô Điển Tư trên thân một màn kia hình tượng, trực tiếp lại tại đông đảo hồn điện thành viên trên thân lại trình diễn một lần. Cứ như vậy, toàn bộ hồn điện tiến vào tiền sử chiến trường thần giới không gian tu sĩ, có 60 tả hữu đều dừng lại ở vùng tinh vực này, cuối cùng đều hóa thành từng bãi thịt nát rơi lả tả trên đất. Mà thần hồn của bọn hắn bản nguyên năng lượng, toàn bộ đều bị Đỗ Long cho quan tiến vào cùng loại chấn tinh tháp thần khí pháp bảo nội bộ. Thằng đến bị bắt sống về sau, những cái kia hồn điện thành viên đều không có làm rõ ràng, mình rốt cuộc là bị người nào cho đánh lén, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều bị đơn độc tách đi ra cầm tù. Ha ha. Ngoại giới tinh không bên trong, Đỗ Long nhếch miệng hài lòng cười nói, thu thập xong hồn điện người bên ngoài, còn phải kế tiếp theo đi thu thập mạo hiểm liên minh công hội khác mấy điện thành viên, còn có như là chủng tộc, yêu tộc liên minh loại hình cùng Phật đạo hai môn có thủ đám địch nhân. Từ trong tiếng nói, hắn một lần nữa định vị địa phương tốt hướng, sau đó trực tiếp siêu viễn cự ly Tuấn Di quá khứ. Lần lượt Tuấn Di chạy tới hỗn loạn khu vực khác nhau, đem chú đóng ở đó bên trong thế lực đối địch phân biệt một mẻ hốt gọn về sau, Đỗ Long lúc này mới hài lòng lách mình hướng phía núi vàng thế giới đuổi trở về. Mặc dù ngoại lai thế lực đối địch lưu tại trụ sở số lượng có hạn, nhưng như thế tổn thất thật lớn tuyệt đối đầy đủ những cái kia thế lực uống một bình. Núi vàng thế giới, Mạnh thị phủ đệ. Đỗ Long vĩnh hằng chân thần phân thân rất nhanh liền trở lại Mạnh phủ, lúc này khoảng cách bắt giai bài vị giải thi đấu bắt đầu thời gian, cũng chỉ còn lại có không đủ thời gian 10 ngày. Đáng tiếc, trong biệt viện, hai cái phân thân ngồi đối diện nhau ngay tại pha trà, Âm Dương sáng thế phân thân có chút tiếc nuối lắc đầu thở dài nói, trừ tham sống sợ chết Ô Điển Tư lưu tại hỗn loạn chi địa bên ngoài, mà khác mấy đầu cá lớn cơ hồ đều không ở bên kia. Vậy cũng đúng. Âm Dương sáng thế phân thân thoải mái cười nói, chỉ tiếc những cái kia cá lớn đều thuộc về bên ngoài cơ thể sáng thế, căn bản cũng không có cơ hội hôn tiến vào núi vàng thế giới. Không sai. Chân thần phân thân nhẹ phẩm một ngụm trà thơm nói, toàn bộ tiền sử chiến trường di tích nội bộ, núi vàng thế giới mới là lớn nhất cơ duyên. Về phần núi vàng thế giới bên ngoài khu vực, tối đa cũng chỉ có một ít tiền sử văn minh cường giả, còn sót lại chút ít cơ duyên bảo vật ta. Hai cái phân thân ngồi ở kia bên trong, lấy sư đồ thân phận tại câu có câu không điệu tán gẫu. Cho dù có ngoại nhân đi ngang qua nhìn thấy, cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ chỗ dị thường. Lần này chân thần phân thân rời đi núi vàng thế giới, ra ngoài trả thù mục tiêu chủ yếu chính là hồn điện chi chủ Ô Điển Tư, vì đối phương Đỗ Long ngay cả thần khí định tung pháp bản đều dùng tới. Mà Ô Điển Tư coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cuối cùng vẫn là bị Đỗ Long cho thoải mái mà bắt lấy. Về phần những cái kia ngoại lai cái khác tiêu địch, bởi vì bắt giai bài vị giải thi đấu tức sắp mở ra nguyên nhân, Đỗ Long cũng không có vội vã đi đem những người kia chụp một tìm ra. Đợi đến làm xong bài vị giải thi đấu về sau, tại ra ngoài dò xét thần giới không gian cuối cùng trong lúc đó, có thể thích hợp địa rút một chút thời gian ra đến giải quyết chuyện này. 10 ngày chớp mắt đã tới. Một ngày này rốt cục nên đón từ Mạnh thị gia tộc chủ sự bắt giai bài vị giải thi đấu, lệ thuộc vào Kim Sơn thần miếu to lớn trong diễn võ trường, lần nữa bởi vì trận này thi đấu sự tình mà trở nên người ta tấp nập. Hàng trăm triệu người xem tề tụ trong diễn võ trường, thì muốn như thế cũng chỉ có cùng loại này tu hành thế giới mới có thể xuất hiện. Nếu không, vẹn vẹn chỉ là người bình thường con mắt, cũng không thể thấy rõ trên lôi đài chiến đấu. Đỗ Long Âm Dương sáng thế phân thân, trực tiếp lấy một cái thân phận giả xuất hiện tại tuyển thủ dự thi khu nghỉ ngơi bực nội, không có chút nào gây nên bất luận kẻ nào chú ý, liền ngay cả cùng hắn giao hảo tuyển thủ dự thi Ân Thanh Ý Điệp, gió lạnh hai người, cũng không biết cái nào tuyển thủ dự thi là hảo huynh đệ của mình hợp vũ. Toàn bộ trong diễn võ trường, đoán chừng cũng chỉ có chân thần phân thân cùng Ân Sinh Tươi hai người biết thân phận của hắn, liền ngay cả Mạnh gia đại trưởng lão cũng không biết dung mạo của hắn cùng linh hồn khí tức. Đương nhiên, Đỗ Long thân phận dùng không được quá lâu liền sẽ lộ rõ, nhưng trước đó vô luận bao lâu hắn đều nhất định phải ẩn tàng tốt. Chỉ có ẩn tàng tốt thân phận chân thật, hắn mới có thể để tất cả tuyển thủ dự thi buông tay buông chân cùng mình chiến đấu. Nếu không, mỗi cái tuyển thủ cũng không dám toàn lực ứng phó địa chiến đấu, vậy cái này bắt giai bài vị giải thi đấu cũng liền mất đi vốn có ý nghĩa trọng yếu. Đông đông đông. Nương theo lấy từng đợt réo rắt tiếng chuông tại diễn võ trường trên không vang vọng, nguyên bản hay là trống rỗng trên đại hội nghị nháy mắt xuất hiện đông đảo thân ảnh, hay lại chính là những cái kia đến từ các thế lực lớn người cầm lái. Đương nhiên, ngồi ngay ngắn ở chính giữa chủ vị, hay lại chính là đường kim trên đời một cái duy nhất đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới mạnh đạo. Ai đều không biết là, cái này vĩnh hằng chân thần đột phá tới nay, đã đem lý luận cảm ngộ tu luyện đạt tới 10 chiều 6 7 thành cảnh giới. Hắn chỉ cần lại bế quan một lần, đến lúc đó có cực tỷ lệ lớn có thể đột phá đạt tới 10 chiều đỉnh phong cảnh giới cực hạn, đây tuyệt đối là thế lực khắp nơi đều không thể tưởng tượng một việc. Hiện tại Đỗ Long chân thần phân thân còn gặp phải một cái đặc biệt nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là cái này đa chiều sáng thế phân thân đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới về sau, chỉ sợ rất khó lại tìm đến thích hợp đá mài đao, đến giúp đỡ mình đem lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong đi. Không có cách, toàn bộ thế giới cũng chỉ có hắn cái này duy nhất một cái vĩnh hằng chân thần, đi nơi nào cho hắn tìm loại tu vi này cảnh giới đá mài đao đi đâu. Đương nhiên, Đỗ Long còn thừa lại một biện pháp cuối cùng, đó chính là tiến vào đấu chiến bí cảnh nội bộ. Cái này đấu chiến bí cảnh nghe nói là theo núi vàng thế giới cùng lúc xuất hiện, cũng không phải là hậu nhân thêm cộng vào chức năng này, cái này liền cùng Kim Sơn bí cảnh đồng dạng, cũng là nương theo lấy núi vàng thế giới cùng lúc xuất hiện ở trước mặt người đời. Khu khu. Mạnh gia đại trưởng lão Hồng Quang đầy mặt địa đi tới đài chủ tịch trước, mượn ho nhẹ hai tiếng đến để hiện trường an tĩnh lại. Tòa này người xem hơn 100 triệu trong diễn võ trường, cũng bởi vì Mạnh gia đại trưởng lão ho nhẹ âm thanh, thế mà thật đúng là liền triệt để yên tĩnh trở lại. Hiện trường tất cả người xem cũng không phải là tại cho Mạnh gia đại trưởng lão mặt mũi, mà là tại cho vĩnh hằng chân thần Mạnh Đào mặt mũi, ai dám tại người nhà họ Mạnh chủ trì giải thi đấu nói chuyện thời điểm làm càn. Nếu ai dám làm như vậy, coi như người nhà họ Mạnh làm việc rộng lượng không sẽ cùng ngươi so đo, cũng khó đảm bảo có chút khác đỉnh cấp thế lực vì lấy lòng Mạnh gia, mà tại sau đó ra mặt hung hăng giáo huấn những người kia dừng lại. Cảm nhận được cả tòa diễn võ trường đều bởi vì chính mình hai tiếng ho nhẹ mà an tĩnh lại, Mạnh gia đại trưởng lão nụ cười trên mặt trở nên càng phát sáng rỡ mấy phần. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Thất giai bài vị giải thi đấu giống như ngay tại hôm qua vừa mới viên mãn kết thúc, bắt giai bài vị giải thi đấu lại vào hôm nay lại long trọng đến rồi. Ở đây, bản nhân cần đại biểu Mạnh thị gia tộc, hoan nghênh đến từ thế lực khắp nơi. Đại chủ tịch trước, Mạnh gia đại trưởng lão bắt đầu dậy sóng không tuyệt phát đồng hồ bắt giai bài vị giải thi đấu khai mạc hoan nghênh tử. Lão đầu này cũng rất đáng yêu, rõ ràng một mực cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt chậm, có loại tiểu hài tử chờ đợi ăn Tết lúc loại kia một ngày bằng một năm cảm giác, lại vẫn cứ muốn tại mở màn câu nói đầu tiên liền nói thời gian trôi qua thật là nhanh trái lương tâm chi ngôn. Ngồi tại đài chủ tịch hậu phương, Đỗ Long khỏe miệng mỉm cười mặc cho Mạnh gia đại trưởng lão tại kia bên trong hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cao quang thời khắc. Bởi vì ban đầu ở Mạnh thị trong gia tộc, đạt được lão đầu này toàn lực ủng hộ, điều này cũng làm cho Đỗ Long đối với hắn trong lòng còn có lòng cảm kích, tự nhiên sẽ không ngay tại lúc này hỏng lão đầu hảo tâm tình. Cũng chính là bởi vì Đỗ Long toàn bộ hành trình tiếu dung không ngừng nguyên nhân, chung quanh đến từ các thế lực lớn người cầm lái, từng cái toàn cũng không dám đối lại nhảy bên trong rông dài Mạnh gia đại trưởng lão biểu hiện ra cái gì tâm tình bất mãn. Rất nhiều người sẽ còn tại Mạnh gia đại trưởng lão giảng đến cái nào đó điểm mấu chốt lúc vỗ tay cho ủng hộ. Cái này cũng tăng lớn Mạnh gia đại trưởng lão diễn thuyết nhiệt tình. Nói tóm lại, một cái khai mạc diễn thuyết trọn vẹn cầm tiếp theo gần nửa canh giờ mới kết thúc, hiện trường có không ít người xem đều nghe đến sắp buồn ngủ. Những cái kia người xem không so trên đài các thế lực lớn tộc trưởng chi lưu, mặc dù trong lòng cũng e ngại Mạnh thị gia tộc, nhưng mặt ngoài lại không cần giống các thế lực lớn cao tầng như thế giới chán định loạn. Tốt, lão phu cũng không dài dòng nữa nhiều lắm. Hiện tại bắt đầu tiến vào bát giai bài vị giải thi đấu giai đoạn thứ nhất, cũng chính là đồ quyển thế giới nội bộ đào thải giải thi đấu, trực tiếp từ mấy trăm ngàn tuyển thủ dự thi bên trong, hải tuyển ra trước chừng 1000 thứ tự. Mời tất cả tuyển thủ dự thi lập tức tiến vào đồ quyền thế giới. Hô. Theo Mạnh gia đại trưởng lão thoại âm rơi xuống, một chương đồ quyền từ trong tay hắn bay về phía lôi đài, nháy mắt đem toàn bộ to lớn lôi đài triệt để phủ kín. Ngay sau đó, mấy trăm ngàn bát giai tuyển thủ dự thi nhao nhao lách mình bay về phía đồ quyền thế giới, khi tiến vào đồ quyền thế giới về sau trực tiếp bị ngẫu nhiên truyền tống đến nào đó cái trên lôi đài. Năm nay bát giai bài vị giải thi đấu cùng lúc trước thất giai bài vị giải thi đấu quy tắc cùng loại, tất cả tuyển thủ dự thi đều muốn lấy giả dung mạo cùng linh hồn khí tức dự thi. Trận đầu hải tuyển xuống tới liền muốn trực tiếp đào thải một nửa mấy chục ngàn tên tuyển thủ dự thi. Cũng chính là bởi vì tuyển thủ dự thi nhân số đông đảo, mới muốn sắp xếp vào đồ quyền thế giới nội bộ dự thi, dạng này mới có đầy đủ không gian để tất cả tuyển thủ dự thi đồng thời trèo lên lôi đài. Siêu siêu siêu. Mấy trăm ngàn bát giai người dự thi giống như châu chấu, cấp tốc tuân ra tiến vào to lớn trên lôi đài đồ quyển thế giới nội bộ. Khi bọn hắn khi tiến vào đồ quyển thế giới về sau liền riêng phần mình cải biến dung mạo cùng linh hồn khí tức. Mà Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế phân thân cũng không ngoại lệ, trực tiếp khi tiến vào đồ quyển thế giới về sau lần nữa cải biến dung mạo cùng linh hồn khí tức. Đồ quyển trong thế giới, Đỗ Long bị ngẫu nhiên truyền tống đến mấy chục ngàn lôi đài ở trong một chỗ ngồi mặt, ở trước mặt hắn còn đứng lấy trận đầu hải tuyển đấu vòng loại đối thủ. Đây là một cái mặc lấy một bộ tử sắc chiến giáp nữ tử, tại trong tay nàng tạm thời còn nhìn không đến bất luận cái gì binh khí, hiển nhiên là không vội mà tiến vào hình thái chiến đấu. Đối phương khi nhìn đến đối thủ của mình về sau, trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì nàng biết tất cả người dự thi đều cải biến dung mạo khí tức, nhìn thấy trước mắt khẳng định là giả thân phận. Liền thấy áo giáp màu tím nữ tuyển thủ lắc mình biến hóa, thế mà tiến vào ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu, nàng biến thân để Đỗ Long khỏe miệng không tự chủ được run rẩy một chút. Vẹn vẹn từ đối phương lần này biến thân, Đỗ Long liền trên cơ bản có thể xác định bộ này ba đầu nhiều cánh tay thần thông, khẳng định là mình truyền thụ cho Ân Thị gia tộc công pháp. Cùng loại này nhiều cánh tay chiến đấu thần thông, vô luận mình giáo hay là không dạy, bản thổ tu sĩ sớm muộn khẳng định đều sẽ phổ cập xuống dưới. Đã như vậy, vậy mình vì sao không dứt khoát dùng bộ công pháp này đến làm tốt Mạnh Thị gia tộc cùng mấy cái khác hữu hảo gia tộc thế lực quan hệ trong đó đâu? Đỗ Long do dự một chút về sau, lập tức cũng đi theo lắc mình biến hóa tiến vào ba đầu 12 cánh tay hình thái chiến đấu. Đã đối thủ thứ nhất của mình là nữ nhân, vậy liền để nàng một nửa số lượng cánh tay được rồi. Chương 3193, top 100 đại chiến. Chương 3193, top 100 đại chiến. Ken ken ken. Trên lôi đài, kịch liệt tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai. Ba đầu 12 cánh tay hình thái chiến đấu Đỗ Long, chính khoan thai tự đắc địa phong ngăn trở áo giáp màu tím nữ tuyển thủ từng lớp mãnh công. Cái này áo giáp màu tím nữ tuyển thủ vận dụng là ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu, xem xét kia hình thái chiến đấu chính là rất thành thục một bộ nhiều cánh tay thần thông, Đỗ Long đáy lòng cũng đã sớm minh bạch cái này nữ đối thủ, hẳn là đến từ Ân Thị gia tộc. Bởi vì quan hệ tương đối thân cận nguyên nhân, Đỗ Long đã đem ba đầu nhiều cánh tay thần thông truyền thụ cho Ân Thị gia tộc, điều này cũng làm cho toàn bộ Ân Thị gia tộc thực lực đều xuất hiện nhất định tăng cường. Vẹn vẹn lấy ba đầu 12 cánh tay hình thái chiến đấu, hắn liền thoải mái mà phong ngăn trở nữ đối thủ từng lớp mãnh công, từ đó cũng có muốn chỉ điểm tính toán của đối phương. Coi như tu sĩ bởi vì có phân tâm dùng nhiều năng lực, nhưng tại quen thuộc bình thường hình thái chiến đấu về sau, đột nhiên muốn đi vào ba đầu nhiều cánh tay hình thức chiến đấu, rất nhiều tu sĩ từ đầu đến cuối đều không có cách nào nhanh chóng nắm giữ loại này đặc thù kỹ xảo chiến đấu. Mà Đỗ Long giờ phút này thì là đem ba đầu nhiều cánh tay thần thông kỹ xảo chiến đấu, không ngừng mà diễn dịch cho cái kia nữ đối thủ nhìn, về phần đối phương cuối cùng đến cùng có thể có bao nhiêu thu hoạch, vậy phải xem nàng ngộ tính của mình. Giờ này khắc này, làm Đỗ Long đối thủ, cái kia áo giáp màu tím nữ chiến sĩ tâm tình cực kỳ phiền muộn. Nơi cánh tay số lượng là Đỗ Long hai lần tình huống dưới, vô luận nàng như thế nào tăng lớn thế công nhưng thủy chung không cách nào công phá phòng ngự của đối thủ. Đặc biệt là khi nhìn đến Đỗ Long nhẹ nhàng như vậy tự nhiên bộ dáng, nàng ấy lòng liền càng thêm khó mà tiếp nhận. Cái này áo giáp màu tím nữ tử thật đúng là chính là Ân Thị thành viên gia tộc, lần này quyết định tham gia bát giai bài vị giải thi đấu nguyên nhân chủ yếu một trong chính là nàng học xong bộ này ba đầu nhiều cánh tay thần thông công pháp. Nguyên vốn còn muốn có thể bằng vào bộ công pháp này tại bát giai cuộc thi xếp hạng trên trận thu hoạch được một cái tương đối cao xếp hạng, không ngờ rằng vừa mới gặp được đối thủ thứ nhất giống như này biến thái. Nội tâm của nàng từ vừa mới bắt đầu phiền muộn, dần dần bắt đầu đến tiếp nhận hiện thực, cuối cùng không thể không đối mặt hiện thực bên cạnh chiến đấu bên cạnh học tập đối phương một chút ưu điểm, sau đó dung nhập vào mình công sát ở trong. Dần dần, nàng cũng phát hiện Đỗ Long có cố ý dạy mình ba đầu nhiều cánh tay thần thông kỹ xảo chiến đấu ý tứ, đáy lòng điểm kia bất mãn đã sớm tan theo mây khói. Thẳng đến một đoạn thời khắc, nàng cảm thấy mình đã đem đối phương thi triển ba đầu nhiều cánh tay kỹ xảo, học được không sai biệt lắm về sau lập tức quyết định không muốn lại lãng phí đối phương thời gian. Ngươi là người phương nào? Áo giáp màu tím nữ chiến sĩ lách mình rời khỏi chiến đấu, thần sắc nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Long nói, tại sao lại bộ này ba đầu nhiều cánh tay chiến đấu thần thông? Ha ha. Đỗ Long lắc đầu khẽ cười nói, hiện tại thế lực khắp nơi ai lại còn không một chút nhiều cánh tay chiến đấu thần thông? Liên quan tới bản nhân thân phận tạm thời không cách nào trả lời, đây cũng là bài vị giải thi đấu nhất định phải tuân thủ quy tắc. Tốt. Áo giáp màu tím nữ chiến sĩ ngược lại cũng không phải một cái tử chiến lạn đả nữ nhân, rất dứt khoát gật đầu đáp ứng nói, vậy ta liền đợi đến ngươi bị đào thải xuống tới về sau, lại nhìn một chút ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Đây là ngươi tự do. Đỗ Long chỉ có thể bất đắc dĩ đáp, ta nguyện chủ động nhận thua. Áo giáp màu tím nữ chiến sĩ hướng thẳng đến giữa không trung kêu gọi nói, theo nàng chủ động mở miệng nhận thua, hai người chỗ trên lôi đài không trực tiếp vang lên một trận linh động thanh âm. Sau đó áo giáp màu tím nữ tuyển thủ liền bị một đoàn vô hình lực trường bao phủ, trong nháy mắt liền bị truyền tống ra đồ quyền thế giới. Mấy trăm ngàn tuyển thủ dự thi to lớn đồ quyền trong thế giới, vòng thứ nhất liền sẽ đào thải chừng phân nửa tuyển thủ dự thi, sau đó chính là cho tất cả mọi người nửa cái canh giờ chữa trị thương thế. Vô luận tuyển thủ dự thi trên thân có không có thương thế, đều cần đợi đến nửa canh giờ sau mới có thể tiến vào vòng tiếp theo đào thải hải tuyển thi đấu. Đỗ Long khoan thai tự đắc ngồi xếp bằng trên lôi đài, vẫn chưa giải trừ ba đầu nhiều cánh tay thần thông hắn, có thể nhẹ nhõm quan sát đến bốn phương tám hướng tất cả chiến đấu. Nhưng mà, hắn hiển nhiên là phải thất vọng, cùng loại này vòng thứ nhất hải tuyển đấu vòng loại, chiến đấu thực lực của hai bên bình thường đều phi thường cách xa, rất nhiều cường giả đều cùng mình đồng dạng không có lấy ra thực lực chân chính. Nói cách khác, muốn từ những cái kia chính đang nhường tuyển thủ dự thi trên thân nhìn ra một chút mánh khóe, quả thực chính là khó hơn lên trời đồng dạng. Rất nhanh, tất cả lôi đài chiến đấu đều kết thúc, sau đó trải qua nửa canh giờ tu chỉnh lần nữa ngẫu nhiên phân phối vòng thứ hai đấu vòng loại. Bởi vì nhân số giảm mạnh một nửa duyên cớ, đô quyền thế giới nội bộ lôi đài số lượng cũng theo đó giảm mạnh một nửa, vòng thứ hai đấu vòng loại lần nữa tùy theo bắt đầu. Lần này Đỗ Long cũng không có gặp được nguyện ý nhường mục tiêu, lẫn nhau cũng không nhận ra đối chủ thân phận chân thật tình huống dưới, lại không nhìn thấy đối thủ thi triển mình có thể nhường thần thông công pháp, kết quả kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chỉ một lát sau công phu, Đỗ Long liền nhẹ nhõm đem đối thủ nhục thân cho hoanh bạo ra, cấp tốc kết thúc trận này đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Bởi vì tại đấu chiến bí cảnh, đấu võ trường bên trong tu luyện một đoạn thời gian nguyên nhân, hiện tại Đỗ Long đã đem hơn 9 phần 10 lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Ở đây điều kiện dưới, bắt giai cuộc thi xếp hạng trên trận, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tuyển thủ đã có thể đến được trên đầu ngón tay. Cho nên, chứ không tất yếu hắn căn bản liền sẽ không kế tiếp theo lại nhường, mà là sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết những cái kia đối với mình không có một chút tác dụng nào đối thủ. Vòng thứ nhất đấu vòng loại qua đi còn thừa lại hơn 6 tên tuyển thủ dự thi, vòng thứ 2 qua đi còn lại hơn 32,000, vòng thứ 3 qua đi còn lại hơn 16,000. Như thế một đường cầm tiếp theo đến vòng thứ 8 về sau, nguyên bản mấy trăm ngàn tuyển thủ dự thi cũng chỉ còn lại có 996 người. Đến tận đây, còn lại hơn 900 vị tuyển thủ toàn bộ bị Nazi ra đổ quyền thế giới, xuất hiện tại đấu võ trường bên trong hơn 400 cái trên lôi đài. Soạn. Toàn bộ đấu võ trường bên trong tụ tập hàng trăm triệu hải lượng người xem, rất nhiều người xem đều tại hưng phấn địa reo hò kêu gào, thanh âm kia cơ hồ muốn đem đấu võ trường trên không đám mây đều cho thổi tan. Phải biết, trước mắt cái này tòa cự đại đấu võ trường tổng diện tích, đây chính là tương đương với một trong đó mấy tỉnh phần to lớn diện tích. Nhiều khi sẽ xuất hiện một bộ phân khán đài đang đổ mưa, một bên khác lại là mặt trời chói chang đặc biệt cảnh tượng, cái này chỉ sợ cũng chỉ có tu hành thế giới mới có thể xuất hiện như thế kỳ quan a. Đấu võ trường bên trong, thứ 9 vòng đào thải giải thi đấu còn tại kế tiếp theo. Dựa theo giải thi đấu quy tắc, nhất định phải cùng đào thải đến chỉ còn lại có hơn 100 người về sau, mới có thể tiến vào sau cùng top 100 bài vị tiến giai thi đấu. Tại vậy trước kia y nguyên vẫn là một lần thất bại, cũng chỉ có thể là tiếc nuối rời khỏi lôi đài kết quả. Đỗ Long Như cũng tại lấy tốc độ cực nhanh, không ngừng đem đối thủ của mình cho đào thải ra khỏi đi. Kế vòng thứ nhất đấu vòng loại về sau, mỗi vòng đấu vòng loại tuyển thủ an bài đều phi thường khoa học, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cường cường quyết đấu tình huống. Những cường giả kia đối thủ bình thường đều là tương đối yếu nhược tuyển thủ, dạng này mới có thể tận lực để cường giả chân chính tiến vào sau cùng top 100 bài vị tấn cấp thi đấu bên trong. Nếu không phải như thế, kia Đỗ Long âm thầm thôi động tổ chức loại này bài vị giải thi đấu, cũng liền mất đi nó vốn có ý nghĩa trọng yếu. Thứ 9 vòng, vòng thứ 10. Theo từng vòng đấu vòng loại kết thúc, càng đến hậu kỳ tuyển thủ dự thi nhóm thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh, nhiều chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng có đáng xem. Tại hiện trường ngàn tỷ người xem tiếng hoan hô bên trong, bắt giai bài vị giải thi đấu rốt cục tiến vào chân chính top 100 bài vị giai đoạn. Cuối cùng được lấy tiến vào top 100 cuộc thi xếp hạng tuyển thủ tổng cộng có 136 người, tiếp xuống mỗi cái tuyển thủ dự thi đều muốn ngay cả chiến đấu liên tục đấu 135 trận, sau đó dựa theo riêng phần mình tính gộp lại tích phân đến tiến hành bài vị. Có thể từ mấy trăm ngàn tuyển thủ dự thi bên trong, một đường giết tiến vào trước trăm mạnh danh sách tuyển thủ dự thi, không có chỗ nào mà không phải là đạt tới bắt giai đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Trong này ít nhất cũng có nhiều hơn một nửa tuyển thủ dự thi nhóm đạt tới chân chính bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn thực lực. Có lẽ là bởi vì có vĩnh hằng chân thần tuyển đồ manh lưới, lần này bát giai cuộc thi xếp hạng tuyển thủ dự thi chất lượng phải cao hơn nhiều. Rất nhiều nguyên bản đối loại này cuộc thi xếp hạng không có hứng thú bát giai các cường giả, cũng đều sẽ vì có thể tại vĩnh hằng chân thần trước mặt lộ cái mặt mà lựa chọn tới tham gia trận này bài vị giải thi đấu. Tại cái này top 100 trong danh sách, thình lình còn có đấu võ trường bên trong bát giai xếp hạng trước 4 mấy tên kia, cũng chính là Đỗ Long tấn cấp bách chiến thắng về sau muốn khiêu chiến mà không có thể khiêu chiến đến 4 người kia. Chỉ bất quá bởi vì tất cả tuyển thủ dự thi đều cải biến dung mạo cùng linh hồn khí tức nguyên nhân, hiện tại top 100 trên danh sách liên quan tới tuyển thủ thân phận chỉ có một cái số hiệu, căn bản cũng không có bất luận cái gì tuyển thủ dự thi tính danh cùng lai lịch. Lúc này Đỗ Long liền ngay cả để Đỗ Long cảm thấy vui mừng là Ma Lạc đống nhiên thế mà cũng thành công tấn cấp top 100 danh sách, nếu không hắn sẽ xuất hiện tại đào thải tuyển thủ ở trong. Có thể tại vừa mới đột phá bát giai cảnh giới như thế trong thời gian ngắn, liền thành công tấn cấp đạt tới bát giai cuộc thi xếp hạng top 100 danh sách, cái này đủ để chứng minh ánh mắt của mình rất không tệ, không có thu sai hắn cái này nhị đệ tử. Đương nhiên, nếu muốn bài trừ rơi mình âm dương phân thân đại đệ tử thân phận, kia Ma Lạc đống nhiên còn có thể xem như mình thân truyền đại đệ tử. Nói tóm lại, Đỗ Long thông qua đài quan sát có tuyển thủ dự thi phương pháp chiến đấu, đã cơ bản có thể xác định Ma Lạc đống nhiên, Ân Thanh Ý còn có gió lạnh ba người thân phận. Top 100 bài vị tích phân thi đấu rất nhanh liền bắt đầu, Đỗ Long cũng nên đón hắn mong đợi nhất chiến đấu kịch liệt, trên cơ bản mỗi cái cường giả tuyển thủ đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Tiên kỳ gặp phải 8 cái tuyển thủ, trên cơ bản đều đối với hắn không có quá đại uy hiếp, loại này tuyển thủ chỉ có thể coi là tại một cánh tay lực công kích phương diện, có thể cùng Đỗ Long có chính diện cứng đối cứng thực lực. Nhưng mà, chỉ cần hắn hơi sử dụng ba đầu nhiều cánh tay thần thông về sau, đối phương trên cơ bản phải bắt ngủ. Đối mặt loại này uy hiếp không lớn tuyển thủ, Đỗ Long chỉ cần thăm dò ra đối phương cũng không có quá đại uy hiếp về sau, liền sẽ huyễn hóa ra ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu, mau chóng đem đối phương đánh bại xong việc. Như thế một đường đi tới trận thứ 9 chiến đấu, đứng tại mình trên lôi đài thấy rõ đối thủ thân phận về sau, Đỗ Long lập tức nhịn không được trợn mắt. Hóa ra trận thứ 9 chiến đấu đối thủ, hách lại chính là cải biến dung mạo cùng linh hồn khí tức gió lạnh. Ngươi là? Hồng Võ huynh đệ. Gió lạnh có chút chần chờ địa chuyển âm hướng Đỗ Long dò hỏi. Cho tới nay, Đỗ Long đều không hề sử dụng toàn lực, nhưng hắn thi triển ba đầu 48 cánh tay thần thông công pháp, lại hoặc nhiều hoặc ít cũng bại lộ một điểm khả năng. Chỉ bất quá, tại top 100 bài vị tích phân thi đấu trên lôi đài, có thể thi triển ba đầu nhiều cánh tay thần thông tuyển thủ dự thi có 4 người, điều này cũng làm cho gió lạnh trong lúc nhất thời không cách nào xác định đến cùng ai mới là Đỗ Long. Ừm. đối mặt gió lạnh âm thầm hỏi thăm, Đỗ Long chỉ có thể gật đầu trả lời, gió lạnh huynh phải chẳng còn muốn cùng ta lại đánh một trận đâu. Không đánh không đánh. Gió lạnh cuống quýt khoát tay truyền âm đáp, ta liền xem như đi cùng đấu võ trưởng bốn người đứng đầu những tên kia đánh, cũng không nghĩ lại cùng Hồng Võ huynh đệ đánh a. Trước đó không lâu vừa mới thua với Đỗ Long, gió lạnh đã không có lòng tin có thể chiến thắng đối phương, đã như vậy cần gì phải muốn trước mặt mọi người tái xuất một lần xấu đâu. Trái lại, liền xem như đấu võ trưởng bốn người đứng đầu cường giả, hắn cũng còn có cùng đối phương tranh một chuyến dũng khí. Dù sao, hắn cũng coi là đấu võ trưởng trăm tên trên danh sách xếp hạng tồn tại, cùng bốn người đứng đầu ở giữa chiến lược chênh lệch đứng nên sẽ không quá lớn. Hồng Võ huynh đệ, ngài là ta tại trên sàn thi đấu, một cái duy nhất nguyện ý chủ động nhận thua đối thủ, cái khác tuyển thủ dự thi thực lực vô luận cường đại cỡ nào, tiểu gia ta cũng dám cùng bọn hắn va vào. Ừm. Đỗ Long từ chối cho ý kiến nói, vậy liền chúc gió lạnh huynh một đường đại sát tứ phương, có thể tại bát giai cuộc thi xếp hạng bên trong thu hoạch được một cái tốt xếp hạng. Tốt, ta nguyện ý chủ động nhận thua, trực tiếp tiến vào trận tiếp theo tranh tài. Âm thầm cùng Đỗ Long trao đổi qua về sau, gió lạnh rốt cục mở miệng lớn tiếng kêu gọi nói. Cứ như vậy, Đỗ Long cùng gió lạnh ở giữa chiến đấu còn không có khai hỏa, liền thông qua bí mật truyền âm giao lưu mà kết thúc. Đây cũng chỉ là trên sàn thi đấu một việc nhỏ xen giữa, tình huống tương tự đã xuất hiện qua nhiều lần, cũng không có ai sẽ đối này cảm thấy kỳ quái. Đỗ Long trực tiếp tiến vào thứ 10 cuộc chiến đấu, mà trận chiến đấu này cũng nên đón cái thứ nhất đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi tuyển thủ. Cái này tuyển thủ là tại đấu võ trường thu hoạch được bát giai top 100 danh sách thứ 2 cắt lô tháp, đồng dạng là một tên đạt tới chân chính bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn tuyển thủ dự thi, hơn nữa còn là lấy chiến lực cường hãn lấy xương tồn tại. Cắt lô tháp thi triển một bộ cùng loại 18 cánh tay chiến đấu thần thông, bộ dáng kia cực giống 10 người khổng lồ 8 tay tộc hình thái, người không biết đều sẽ cho rằng hắn là 10 người khổng lồ 8 tay tộc tử đệ. Đỗ Long thật không có hiểu lầm thân phận của đối phương, dù sao thông qua thần thông công pháp ngưng tụ mà thành cánh tay, cùng chân chính huyết nhục cánh tay còn là có hết sức rõ ràng khác biệt. Bởi vì lẫn nhau không biết nguyên nhân, hai người rất nhanh liền bộc phát một trận đại chiến. Đỗ Long vẹn vẹn lấy 3 đầu 12 cánh tay hình thái chiến đấu, cùng cái này 18 cánh tay hình thái chiến đấu cắt lô tháp chiến đấu. Đồng dạng đều là cánh tay số lượng rất nhiều tuyển thủ dự thi, chiến đấu đánh vang lập tức liền tiến vào kịch liệt nhất đối kháng chính diện trạng thái. Vô luận là Đỗ Long hay là cắt lô tháp, đều trực tiếp lấy chính diện cứng đối cứng kịch liệt phương thức, nghĩ phải nhanh chiến thắng đối thủ trước mắt. Nhưng mà, theo đại chiến bộc phát, hai người đều phát hiện đối phương chỗ cường đại. Cắt lô tháp đơn thể tổng chiến lược chuyển vận, muốn so Đỗ Long cao hơn một đoạn tình huống dưới, đối kháng chính diện cánh tay số lượng còn chiếm theo có ưu thế tuyệt đối. Kể từ đó, Đỗ Long chỗ gặp phải áp lực liền có chút hơi cao, đối mặt áp lực hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn toát ra hưng phấn chiến ý. Bắt giai bài vị giải thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay, rốt cục gặp được một cái có thể làm cho mình cảm nhận được áp lực đối thủ, cái này làm sao không để hắn cảm thấy kích động hưng phấn. Chương 3194, Dạ Xoa nhất tộc chương 3194, Dạ Xoa nhất tộc ken ken ken. Mấy chục tòa trên lôi đài, các loại kịch liệt đại chiến để người nhìn hoa mắt. Đỗ Long chỗ lôi đài cũng là như thế, một phe là 18 cánh tay hình thái chiến đấu, một phương khác thì là 3 đầu 12 cánh tay hình thái chiến đấu. Bởi vì chiến đấu song phương lẫn nhau đều không quá quen thuộc nguyên nhân, lẫn nhau cũng không biết đối phương là thần thánh phương nào. Bởi vậy, trên lôi đài chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì lưu tình, tất cả đều đang vùi đầu ngạnh kháng riêng phần mình đối thủ. Đỗ Long lấy 3 đầu 12 cánh tay hình thái chiến đấu, đến đối kháng 18 cánh tay hình thái chiến đấu cắt lô tháp, mặt ngoài nhìn như chỉ so với đối phương thiếu 6 cánh tay. Trên thực tế, 3 đầu 12 cánh tay hình thái chiến đấu dưới sẽ đem 12 cánh tay bình quân phân phối đến 3 cái đầu chỗ phương hướng. Nói cách khác, mỗi quả đầu lâu bên kia cũng chỉ có thể phân phối đến 4 cánh tay, mỗi lần đối mặt cắt lô tháp thời điểm cũng chỉ có 4 cánh tay. Nói tóm lại, 3 đầu nhiều cánh tay thần thông là một loại thích hợp dùng tại dùng ít địch nhiều hoàn cảnh, cùng loại này đơn đả độc đấu thức chiến đấu ưu thế cũng không có rõ ràng như vậy. Thời khắc này Đỗ Long đồng đẳng với tại dùng 4 tay cùng đối thủ 18 cánh tay đang chiến đấu, mà đây cũng là hắn cảm nhận được áp lực thật lớn nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà hắn cũng không có muốn vận dụng càng nhiều cánh tay dự định, mà là kế tiếp theo thừa nhận áp lực thật lớn tại cùng cắt lô tháp chiến đấu. Đang không ngừng quá trình chiến đấu bên trong, hắn cũng đang cố gắng đem cuối cùng kia không đến một thành lý luận cảm ngộ, không ngừng mà địa dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong. Mà Đỗ Long lý luận dung nhập thực chiến tỷ lệ cũng đang không ngừng hướng phía bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn bước tiến vào. Thời gian tại từng giây từng phút không khô trôi qua lấy, Đỗ Long nương tựa theo có thể đồng thời phân tâm mấy trăm ngàn trăm triệu khủng bố tính toán năng lực, cộng thêm tự thân vô song yêu nghiệt tu hành thiên phú, tu vi của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại không ngừng tăng lên. Đừng xem thường cuối cùng cái này một thành lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến, càng đến hậu kỳ mỗi dung nhập không điểm một chiến đấu tăng lên đều phi thường khả quan. Mà Đỗ Long tại cùng cắt lô tháp trong quá trình chiến đấu, nó lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến tỷ lệ cấp tốc đột phá đạt tới 9.5 trở lên tỷ lệ. Khi lý luận của hắn cảm ngộ dung nhập thực chiến đạt tới 9.5 về sau, lập tức liền rõ ràng cảm giác được đối thủ có thể cho áp lực của mình tùy theo giảm mạnh, cái này cũng dẫn đến lý luận dung nhập thực chiến hiệu suất cũng theo đó giảm mạnh. Đỗ Long đấy lòng phi thường minh bạch, kế tiếp là thời điểm đổi mới đối thủ, mà không phải kế tiếp theo giảm bớt cánh tay số lượng đến gia tăng áp lực của mình. Cánh tay số lượng một khi thấp hơn cái nào đó ban an toàn giá trị, đến lúc đó cũng không phải là tại cho mình gia tăng áp lực, mà là lúc nào cũng có thể sẽ bị đối thủ tìm tới cơ hội, một kích oanh bạo nhục thân của mình. Bạch. Đỗ Long cũng không do dự quá lâu, trực tiếp lắc mình biến hóa liền tiến vào đến 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu, mà hắn biến thân cũng làm cho đối thủ cắt lô tháp giật mình tiêu lên. 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu dưới, Đỗ Long mỗi khỏa đầu lâu bên kia đều phân phối đến 18 cánh tay, cái này cũng cùng đối thủ cắt lô tháp cánh tay số lượng ngang hàng. Cánh tay số lượng ngang hàng phía dưới, Đỗ Long không còn giống trước đó như thế một mực khai thác thủ thế, mà là toàn lực hướng Cắt Lô Tháp phát động phản công. Vì ẩn tàng thân phận chân thật, Đỗ Long tất cả cánh tay đều sử dụng thường thấy nhất chiến đao, cái này một toàn lực phản công toàn bộ lôi đài nháy mắt liền bị đẩy trời đao quang bao trùm. Ken ken ken. Đẩy trời đao quang phô thiên cái địa hướng phía Cắt Lô trên thân tháp khuynh thiết mà đi, tầng tầng đao quang nhìn như lộn xộn, trên thực tế lại ẩn ẩn mang theo âm dương thái cực vận chuyển ảo diệu. Cắt Lô Tháp vừa mới bắt đầu cũng không có bởi vì đối thủ mạnh nhưng gia tăng nhiều như vậy cánh tay mà lo lắng, thế mà còn muốn lấy cùng Đỗ Long triển khai chính diện toàn lực cứng đối cứng. Nhưng đang chiến đấu song phương va chạm một đợt về sau, hắn rốt cục hiện đối thủ trô đáng sợ. Nguyên bản chỉ dựa vào bốn cánh tay, liền có thể nhẹ nhõm gánh vác toàn lực của hắn mấy công, hiện nay cánh tay số lượng ngang hàng về sau mới phát hiện, cả hai ở giữa chân thực chiến lược chênh lệch bắt đầu xuất hiện tương phản. Âm dương sáng thế, mặc dù không phải giống như đa chiều sáng thế như thế chiến lược cường đại một loại sáng thế phương pháp, nhưng là, Đỗ Long lại là một cái đã từng đạt tới lục giai, thất giai đại viên mãn biến thái tu sĩ, hiện nay coi như còn không có chân chính đạt tới bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, lại y nguyên vẫn là muốn so Cắt Lô Tháp mạnh một đoạn. Đầy trời đao quang hóa thành âm dương thái cực cá, tại trên lôi đài vừa đi vừa về tung hoành ngang dọc, không ngừng mà hướng phía Cắt Lô trên thân tháp khuynh tiết mà đi. Từ lúc trận này lôi đài chiến đấu mở ra đến nay, Cắt Lô Tháp một mực chiếm cứ lấy rõ ràng thượng phòng, đột nhiên bị đối thủ trái lại một trận manh đánh, vô luận tâm lý hay là hành động bên trên cũng bắt đầu mất cân bằng. Kia từng đạo manh manh mà tới thái cực đao quang chi cá, giống như từng tòa nặng nghề đại sơn không ngừng mà nện ở binh khí của hắn bên trên, vô tận áp lực vô tận đang không ngừng hướng hắn cuốn tới. Cho đến giờ phút này, Cắt Lô Tháp rốt cục cảm nhận được mình cùng đối thủ ở giữa chênh lệch thật lớn, cũng rốt cuộc minh bạch đối thủ vì cái gì tại khai chiến chi sơ không sử dụng ba đầu 48 cánh tay chiến đấu thần thông. Hóa ra người ta vừa mới bắt đầu là đem mình làm vì một khối đá mài đao, hiện tại là cảm giác đá mài đao khó dùng, cái này là chuẩn bị muốn đem mình cho đổi đi sao? Vô luận Cắt Lô trong tháp tâm không có nhiều cam tâm, cuối cùng lại cũng chỉ có thể tiếp nhận mình chiến lực không bằng đối thủ hiện thực. Mắt thấy đối thủ thế công một đợt mạnh hơn một đợt về sau, Cắt Lô Tháp cuối cùng vẫn là rõ ràng chính mình thua không nghi ngờ. Ta nhận thua. Đã nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng thắng lợi, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận thất bại hiện thực, Cắt Lô Tháp trước mặt mọi người hô lên nhận thua bà chữ. Mà Đỗ Long cũng sẽ không ép người quá đáng, khi nghe thấy đối phương chủ động nhận thua về sau trực tiếp lách mình rời khỏi chiến đấu, sau đó cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem chủ động nhận thua đối thủ. Ở đấy lòng hắn cũng không có xem thường chủ động nhận thua đối thủ, biết rõ thua không nghi ngờ còn cứng hơn sinh sinh tiếp nhận một lần bị bạo thể quá trình, cái loại người này mới thật sự là ngu không ai bằng. Người rất mạnh. Cắt Lô Tháp thần sắc phức tạp nhìn qua Đỗ Long nói, đặc biệt đang thi triển loại này ba đầu 48 cánh tay thần thông về sau càng thêm cường đại, chỉ tiếc, ngươi nếu là gặp vị kia. Nói đến đây bên trong Cắt Lô Tháp nhịn không được quay đầu nhìn về phía nào đó tòa lôi đài, kia bên trong đang bộc phát một trận đại chiến, một cái đồng dạng thi triển 18 cánh tay thần thông nam tuyển thủ, chính toàn diện nghiền ép một cái khác đạt tới chân chính bát giai đỉnh phong cực hạn đối thủ. Mọi người đều biết, có thể từ mấy trăm ngàn tuyển thủ dự thi ở trong chỗ hết tài năng, trở thành cuối cùng cái này hơn 100 vị top 100 tuyển thủ, trong đó đại đa số đều đã đột phá đạt tới chân chính bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Mà Cắt Lô Tháp chỗ nhìn kia tòa lôi đài bên trên, cái kia đồng dạng thi triển 18 cánh tay hình thái chiến đấu cao lớn nam tuyển thủ, triển hiện ra chiến lược lại làm cho cả đấu trường tuyệt đại đa số tuyển thủ cảm thấy rất bất lực. Là hắn sao? Đỗ Long theo ánh mắt của đối phương nhìn lại, tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia 18 cánh tay tuyển thủ dự thi, yên tâm tốt, hắn cũng là có thể để ta coi trọng mấy cái tuyển thủ một trong, ta đồng dạng sẽ đem hắn triệt để đánh bại. Thật sao? Cắt Lô Tháp niết miệng bật cười nói, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, hy vọng ngươi cuối cùng đừng thua quá thảm, bởi vì hắn cho tới bây giờ vẫn luôn không có chân chính vận dụng toàn lực. Đỗ Long có chút nhíu mày, kia nhìn về phía cách đó không xa lôi đài ánh mắt trở nên nhiệt liệt mấy phần. Nói thật, tại Cắt Lô Tháp nói đến cái kia tuyển thủ thời điểm, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn cảm giác cái kia tuyển thủ trôi triển lộ ra chiến lược mặc dù cường đại, lại như cũng còn không có quá mức biểu hiện kinh diễm. Nhưng theo Cắt Lô Tháp nói đối phương không hề sử dụng toàn lực, điều này cũng làm cho Đỗ Long đối cái này tuyển thủ chờ mong giá trị lại tăng lên không ít. Theo Đỗ Long đem càng ngày càng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến, hắn đã đối tuyệt đại đa số tuyển thủ dự thi mất đi hứng thú, liền xem như cái này trên sàn thi đấu cường đại nhất tuyển thủ, tối đa cũng sẽ chỉ làm hắn có một chút điểm hứng thú thôi. Mắt thấy lý luận cảm ngộ càng ngày càng nhiều địa dung nhập trong khi thực chiến, Đỗ Long đáy lòng đối với thực lực bản thân càng ngày càng có lòng tin, trừ phi đối mặt bát giai đại viên mãn đối thủ, nếu không rốt cuộc không ai có thể để hắn thật đang cúi đầu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đối thủ của hắn Cắt Lô Tháp đã bị chuyển tống rời đi, một cái khác đối thủ rất nhanh liền xuất hiện tại Đỗ Long trước mặt. Khi nhìn đến đối phương ngay mắt, Đỗ Long sắc mặt liền hơi đổi, bởi vì hắn kế tiếp đối thủ rõ ràng là sư đệ của mình, đồng thời cũng là đồ đệ Ma Lạc Đống Nhiên. Lúc này Ma Lạc Đống Nhiên mặc dù biến ảo dung mạo cùng linh hồn khí tức, nhưng lại chưa cải biến 10 người khổng lồ 8 tay tộc hình thái. Toàn bộ bát giai bài vị giải thi đấu thành công tấn cấp top 110 người khổng lồ 8 tay tộc tuyển thủ chỉ có 3 người, Đỗ Long đã sớm từ 3 người kia ở trong phân biệt ra được trước mắt cái này chính là Ma Lạc Đống Nhiên. Mà Ma Lạc Đống Nhiên khi nhìn đến Đỗ Long thời điểm cũng sững sờ ngơ ngác một chút, bởi vì giờ khắc này Đỗ Long vẫn duy trì bên trên một trận hình thái chiến đấu, cũng chính là ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu. Ngươi là Hồng Võ Sư Minh sao? Ma Lạc Đống Nhiên vô ý thức hướng Đỗ Long truyền âm cầu chứng đạo. Ừm. Đỗ Long cũng không muốn giấu giếm mình người sư đệ này, Ma Lạc Đống Nhiên, ngươi có muốn hay không cùng ta đại chiến một trận, đến phân cái thắng bại đâu? Cái này, Ma Lạc Đống Nhiên trực tiếp mắt trợn tròn nói, ta mới vừa vặn đem khoảng 7 phần 10 lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng bên trong, cùng sư Minh chênh lệch sẽ tương đối lớn. Như thế chênh lệch cực lớn dưới, cần sư Minh hạ thủ lưu tình mới có lực đánh một trận, ta vẫn là không muốn lãng phí Hồng Võ Sư Minh thời gian đi, ta lựa chọn chủ động nhận thua. Âm thầm câu thông qua đi, Ma Lạc đống nhiên không chút do dự lớn tiếng lựa chọn nhận thua, cũng không định cùng Đỗ Long đại chiến một trận. Mà Đỗ Long cũng không nói thêm gì, đã Ma Lạc đống nhiên không có ý định lãng phí thời gian của mình, như vậy tùy ý của hắn đi. Đỗ Long lần nữa đổi cái đối thủ, tiến vào trận tiếp theo top 100 bài vị đại chiến ở trong. Bởi vì trước sau có gió lạnh cùng Ma Lạc đống nhiên liên tiếp chủ động nhận thua nguyên nhân, hiện trường cũng bắt đầu có thật nhiều người xem cùng tuyển thủ dự thi nhóm, đều đang âm thầm đoán Đỗ Long thân phận chân thật. Đương nhiên, vô luận hắn là thân phận gì, cái khác tuyệt đại đa số tuyển thủ dự thi đều sẽ tới đại chiến một trận. Tại cái này bắt giai cuộc thi xếp hạng trên trận, mỗi cái tuyển thủ dự thi đều rất muốn hào hào chính là biểu hiện một phen, đều nghĩ đến có thể vào tới Đỗ Long pháp nhãn, trở thành vĩnh hằng chân thần môn hạ một cái thân truyền đệ tử. Bởi vì chỉ có trở thành vĩnh hằng chân thần môn hạ thân truyền đệ tử, tương lai mới có càng lớn cơ hội đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh, thành vì thế giới này cái thứ hai vĩnh hằng chân thần. Trên lôi đài, một trận lại một trận chiến đấu không ngừng triển khai. Đỗ Long tại đối mặt những cái kia không cách nào cho mình áp lực đối thủ, vẫn luôn lựa chọn 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu tham chiến, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem những cái kia đối thủ chụp một cái bại. Hắn cứ như vậy một đường không ngừng đánh bại cái này đến cái khác đối thủ, nó người tích phân cũng đang không ngừng tăng lên. Toàn bộ bát giai top 100 cuộc thi xếp hạng trên trận, dòng giá hơn 100 tên tuyển thủ dự thi bên trong, vẫn có mười mấy người một mực duy trì không bại tích phân. Tại những này không bại tích bên trong, rất nhiều tuyển thủ dự thi không bại tích là xây dựng ở chiến đấu tổng buổi diễn tương đối, mỗi cuộc chiến đấu hao tổn phí thời gian rõ ràng nguyên nhân. Mà Đỗ Long thì là lấy tương đối nhanh chiến đấu tần suất, không ngừng mà chiến thắng cái này đến cái khác đối thủ, hắn thời khắc này xếp hạng lại như cũ chỉ đạt tới thứ 3. Nói cách khác, đồng dạng lấy sử dụng tư thái một đường nhanh trong chiến thắng tất cả đối thủ tuyển trong tay, còn có hai cái tuyển thủ dự thi biểu hiện được muốn so Đỗ Long còn cường hãn. Tại hai cái này tuyển thủ dự thi bên trong, trong đó một trong chính là Cắt Lô Tháp nói cho Đỗ Long cái kia 18 cánh tay cường giả. Trừ cái đó ra, còn có một cái lại là toàn thân mọc đầy cốt thứ lợi trảo, xem xét liền không phải nhân loại đặc thù tộc đàn. Đây là Đỗ Long lần thứ nhất nhìn thấy cái này chủng tộc bảy sinh linh dự thi, lúc trước mấy lần cuộc thi xếp hạng trên trận, hắn từ chưa từng thấy qua có cái này tộc đàn tham gia cùng loại giải thi đấu. Đại trưởng lão, trên đài hội nghị, Đỗ Long chân thần phân thân nhịn không được hướng một bên mạnh ra đại trưởng lão dò hỏi, cái kia số hiệu 021346 tuyển thủ dự thi thuộc về cái nào tộc đàn? Bọn hắn cái này chủng tộc bảy làm sao cũng có tư cách báo danh dự thi? Trên đài hội nghị, đến từ thế lực khắp nơi người cầm lái nhao nhìn sang, toàn đều đang đợi mạnh gia đại trưởng lão trả lời chắc chắn. Chân thần đại nhân, mạnh gia đại trưởng lão cung kính đáp, kia là đến từ núi vàng thế giới kim hải bí cảnh dạ xoa nhất tộc, đối phương cũng coi là núi vàng thế giới đông đảo thế lực một trong. Bọn hắn cho tới nay rất ít cùng chủ thánh thành bên này tiếp xúc, chỉ là lần này nhưng vẫn là điều động trong tộc ưu tú con cháu đến đây báo danh dự thi. Ta nghĩ đến thân phận đối phương không có vấn đề, cũng liền đáp ứng bọn hắn báo danh dự thi thỉnh cầu. Nô, Đỗ Long khẽ bước cằm nói, chỉ cần thân phận không có vấn đề là được. Thân phận của đối phương mặc dù tương đối đặc thù, nhưng cũng là bài vị giải thi đấu khó được một khối đá mài đao. Rất nhiều người nghe Đỗ Long lời nói nhao nhao gật đầu, tựa hồ rất đồng ý hắn thái độ này, những người kia âm thầm bên trong là thế nào nghĩ cũng không biết. Trên thực tế, hay là có không ít người nhận ra Kim Hải Dạ Xoa nhất tộc thân phận, đáy lòng bao nhiêu đều đối cái này tộc đàn dự thi một chuyện cảm thấy có chút ngưỡng ứng. Chỉ bất quá, việc này đã đạt được vĩnh hằng chân thần mạnh đạo tán thành, kia những người khác tự nhiên là sẽ không lại phát đồng hồ bất luận cái gì ý kiến phản đối. Trên lôi đài, từng tràng kịch liệt đại chiến còn tại cầm tiếp theo. Đỗ Long tại ngay cả tiếp theo thu hoạch được 62 chiến thắng về sau, rốt cục lại nên đón một cái khác quen thuộc đối thủ, đến từ Ân Thị gia tộc Ân Thanh Y Điệp. Ân Thanh Y khi nhìn đến Đỗ Long về sau, trên mặt lập tức lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, hắn hiển nhưng đã biết trước mắt cái này tuyển thủ dự thi thân phận chân thật. Khi gió lạnh chủ động nhận thua về sau, Ân Thanh Y liền cùng hắn bí mật truyền âm câu thông qua, tự nhiên cũng liền nhẹ nhõm được biết Đỗ Long thân phận chân thật. Chương 3195, không có phần thắng. Chương 3195, không có phần thắng. Ha ha. Thanh Y huynh, hai ta nhận biết đến nay tựa hồ cũng chưa từng động thủ một lần, có phải là muốn tới đại chiến một trận luận bàn một chút đâu? Đỗ Long đã sớm nhận ra Ân Thanh Y thân phận chân thật, khi nhìn đến hắn kia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ về sau, lập tức âm thầm hướng hắn truyền âm dò hỏi. Sự thật cũng đúng như hắn nói tới dạng này, hai người nhận biết đến nay còn chưa hề động thủ một lần, ngược lại là có thể mượn nhờ trận chiến đấu này đến luận bàn một phen. Cũng được, Ân Thanh Y bất đắc dĩ đáp, có thể hướng Hồng Vũ huynh linh giáo một phen, cũng là nhân sinh khó gặp chuyện may mắn. Có thể nhìn ra Ân Thanh Y có vẻ hơi lòng tin không đủ, mà Đỗ Long thì là hy vọng thông qua trận này đại chiến, đến kiểm tra một chút đối phương chân thực chiến lực cùng thiên phú trình độ. Nói thật, đáy lòng của hắn đã có muốn thu gió lạnh cùng Ân Thanh Ý làm đệ tử thân truyền dự định, trước đó tự nhiên cần phải thật tốt địa xưng một xưng đối phương có bao nhiêu cân lượng. Trên lôi đài, thủ hộ pháp trận lồng năng lượng từ từ bay lên. Đỗ Long cùng Ân Thanh Ý trực tiếp tiến vào 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu, một trận đại chiến liền cấp tốc như vậy khai hỏa. Hai cái tuyển thủ dự thi đều sử dụng 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu, đây là bát giai bài vị giải thi đấu bắt đầu đến nay ví dụ đầu tiên, tự nhiên cũng hấp dẫn hiện trường vô số xem ánh mắt của mọi người. Ken ken ken. Kịch liệt tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai. Hai cái có được 48 cánh tay đối thủ toàn lực khởi xướng mãnh công, để người có loại đẩy trời đều là cánh tay đang bay múa ảo giác. Theo đại chiến bộc phát, Đỗ Long cũng đối Ân Thanh Ý thực lực có một cái tương đối trực quan nhận biết. Ân Thanh Ý quả nhiên không hổ là Ân Thị gia tộc bát giai trong hàng đệ tử đệ nhất nhân, tuyệt đối là một cái đạt tới bát giai chân chính đỉnh phong cực hạn cường giả. Đặc biệt là đang tu luyện 3 đầu nhiều cánh tay thần thông công pháp về sau, hắn chỗ triển lộ ra chỉnh thể chiến lực trình độ cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Đỗ Long tại toàn lực ứng phó phía dưới, cũng không thể tại trong tay đối phương lấy đến bất kỳ ưu thế, ngược lại còn hơi ở vào hạ phong. Kết quả này để Đỗ Long cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm giác có một chút tiểu kinh hỉ. Hai người toàn lực đại chiến mấy vòng về sau, Đỗ Long không chút do dự từ 3 đầu 48 cánh tay trạng thái, giảm bớt đến 3 đầu 12 cánh tay hình thái chiến đấu. Kể từ đó, hắn nguyên bản còn có thể cùng đối thủ ngang hàng chiến lực, lập tức liền trở nên có chút so ra kém cỏi. Hồng Võ huynh đệ, ngươi vì sao đột nhiên đưa cánh tay số lượng giảm bớt nhiều như vậy? Cái này đối ngươi rất không công bằng. Khi nhìn đến Đỗ Long đột nhiên giảm bớt cánh tay số lượng về sau, Ân Thanh Y lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc truyền âm dò hỏi. Không sao cả. Đỗ Long gợn sóng cười nói, Thanh Y huynh cứ việc toàn lực ứng phó địa phát động mãnh công, vô luận thắng bại thành bại đều không cần để ở trong lòng. Tốt ta, Ân Thanh Y tựa hồ cũng nghĩ rõ ràng Đỗ Long tại sao phải làm như vậy, dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Long chiến đấu, đã như vậy, kia Hồng Vũ huynh sẽ phải coi chừng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu dưới Ân Thanh Y đi, bắt đầu đối Đỗ Long triển khai một vòng mới toàn lực mãnh công. Đối mặt tầng tầng lớp lớp công kích, Đỗ Long chỉ có thể lực triển khai phòng ngự, không có chút nào cơ hội phát động phản kích. Hắn giờ phút này phân tâm mấy trăm ngàn trăm triệu phần, bên cạnh cực lực phòng ngự được đối thủ mạnh đánh hạ, còn phải cố gắng đem cuối cùng còn lại non nửa thành lý luận cảm ngộ, không ngừng dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong đi. Ân Thanh Y tựa hồ cũng minh bạch Đỗ Long cách làm, tự nhiên cũng liền phi thường phối hợp hắn chiến đấu cảm ngộ tu hành, cố gắng trợ giúp hắn mau chóng đem càng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Nói tóm lại, thi triển ra 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu dưới, Ân Thanh Y cái này bắt giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn cường giả, còn thật có thể vì Đỗ Long mang đến không nhỏ áp lực. Ân Thanh Y toàn bộ hành trình cơ hồ không có có hạ thủ lưu tình, hắn phi thường rõ ràng mình chỉ có toàn lực ứng phó, đây mới thực sự là đang trợ giúp đối phương. Cứ như vậy tại hai người ăn ý phối hợp xuống, một trận kịch liệt đại chiến để Đỗ Long lý luận càng ngộ, càng ngày càng nhiều địa dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong đi. 9 thành 5, 9 thành 6, 9 thành 7. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long dần dần đem càng ngày càng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng bên trong, mỗi tăng lên không điểm một thành dung hợp ứng dụng đều sẽ để hắn chiến lực tùy theo tăng trưởng không ít. Mà làm người trong cuộc một phương khác, Ân Thanh Y có thể phi thường cảm nhận được rõ ràng đối phương chiến lực tốc độ tăng lên, đáy lòng nguyên bản liền đối Đỗ Long phi thường kính nghệ, hiện tại tự nhiên cũng liền trở nên càng thêm chịu phục. Làm vì một cái đã từng hao phí vô số thời gian, mới thành công đột phá đạt tới bát giai chân chính đỉnh phong cảnh giới cực hạn tu sĩ, đáy lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu thêm đột phá đạt tới cảnh giới này có bao nhiêu khó khăn. Nhưng ở trong mắt chính mình vô song chật vật tu hành quá trình, thả ở trước mắt cái này vĩnh hằng chân thần đại đệ tử Hồng Vũ trên thân, liền phảng phất cái gọi là khó khăn trở nên có chút không đáng giá nhắc tới. Ân Thanh Y chính là mang theo ý nghĩ như vậy, một đường đang yên lặng đem mình xem như vì một khối đá mài đao, toàn lực phối hợp đối thủ trước mắt đang chiến đấu cảm ngộ ở trong cấp tốc tăng cao tu vi. Như thế một đường cầm tiếp theo thật lâu về sau, Đỗ Long rốt cục đem 9 thành 9 trở lên lý luận cảm ngộ dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong. Nhưng mà, đến cuối cùng cái này không điểm một thành về sau, hắn đã không cảm giác được Ân Thanh Y cho áp lực của mình. Tại không có áp lực quá lớn tình huống dưới, lại nghĩ cấp tốc đem cuối cùng không điểm một thành lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến, cũng sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn trùng điệp. Vạn bất đắc dĩ dưới, Đỗ Long chỉ có thể lắc mình biến hóa tiến vào 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu. Hắn đột nhiên biến thân quả thực đem Ân Thanh Y cho giật nảy mình, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng Đỗ Long cái này là thế nào. Dựa theo Ân Thanh Y quan sát Đỗ Long rất nhiều cuộc chiến đấu xuống tới kinh nghiệm, đáy lòng của hắn rõ ràng mình đã mất đi đá mài đao tác dụng, đối phương cái này là chuẩn bị muốn để cho mình biết khó mà lui. Ta nhận thua. Đã như vậy, vậy mình hay là ngoan ngoãn lựa chọn nhận thua, tốt nhất vẫn là đừng để đối phương khó làm đi. Siêu. Khi nhìn đến Ân Thanh Y chủ động nhận thua về sau, Đỗ Long trực tiếp lách mình lui sang một bên, sau đó có chút tiểu cảm kích nhìn về phía Ân Thanh Y Thanh Y Minh. Đã nhường. Lần này cùng Thanh Y Minh luận bàn được ích lợi không nhỏ, đa tạ Thanh Y Minh thành toàn. Tránh ra về sau, Đỗ Long tự nhiên không thể không nhìn đối thủ cho trợ rút, trực tiếp truyền âm nói cái tạ. Ha ha. Hồng Vũ huynh khách khí, Ân Thanh Y trên mặt lập tức chất đầy tiếu dung truyền âm đáp, có thể cùng Hồng Vũ huynh luận bàn một phen, cũng làm cho tại hạ được ích lợi không nhỏ a. Hai người thông qua thần thức truyền âm khách sáo hai câu về sau, Ân Thanh Y liền bị truyền tống rời đi, trên lôi đài Đỗ Long thì là lựa chọn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Cái này đến cái khác top 100 tuyển thủ, liên tiếp không ngừng mà bị truyền tống đến hắn chỗ trên lôi đài. Nhưng không có một cái là đáng giá để hắn hao phí tinh lực đi chậm rãi đối đãi mục tiêu, cuối cùng hắn cứ như vậy một đường lấy toàn thắng tư thái thu hoạch được bách chiến thắng, sau đó kế tiếp theo đánh bại cái này đến cái khác đối thủ. Toàn bộ trên sàn thi đấu, đáng giá hắn coi trọng cuối cùng hai cái cường đại tuyển thủ, cũng đều giống như hắn lấy toàn thắng tư thái dừng lại tại riêng phần mình trên lôi đài. Cũng chính vì vậy, bọn hắn cái này ba cái chúng nộ đến cuối cùng vẫn bảo trì toàn thắng tuyển thủ dự thi, một mực không thể chính diện đụng tới. Bởi vì Đỗ Long tại Ân Thanh Ý trên thân lãng phí so sánh nhiều thời gian nguyên nhân, hắn mặc dù thu hoạch được bách chiến thắng, lại như cũ vẫn chỉ là xếp hạng thứ 3 tên vị trí bên trên. Mà xếp tại trước mặt hắn hách lại chính là đấu võ trưởng top 100 bảng danh sách thứ nhất Siết Úc Khắc, còn có cái kia dạ xoa nhất tộc cường đại tuyển thủ Lý Mạnh. Bọn hắn cái này ba cái tuyển thủ một mực ở tại riêng phần mình trên lôi đài không có xuống tới, kể từ đó cũng chỉ có thể đưa cái khác tuyển thủ dự thi đi theo bọn hắn chiến đấu. Kết quả sau cùng chính là bọn hắn cái này ba cái tuyển thủ tất nhiên sẽ tại cuối cùng đụng tới, đến lúc đó ai thắng ai thua đem quyết định bắt giai bài vị giải thi đấu ba hàng đầu tên. Ngay tại Đỗ Long toàn lực đuổi theo hai người đứng đầu tích phân lúc, Siết Úc Khắc cùng Địch Châu Chấu rốt cục chiến thắng trừ ba người bên ngoài tất cả đối thủ. Kết quả là Siết Úc Khắc cùng Địch Châu Chấu cuối cùng vẫn là trước Đỗ Long một bước đụng tới. Bởi vì là Địch Châu Chấu trước một bước chiến thắng trừ 3 người bên ngoài tất cả tuyển thủ nguyên nhân, cuối cùng là Siết Úc Khắc bị chuyển tống đến Địch Châu Chấu chỗ trên lôi đài đi. Toàn bộ bát giai cuộc thi xếp hạng top 100 trên bảng danh sách, hiện nay chỉ còn lại 3 cái một đường bảo trì toàn thắng tuyển thủ. Siết Úc Khắc cùng Địch Châu Chấu chi chiến, tự nhiên cũng liền gây nên các phe trọng điểm chú ý, bao quát Đỗ Long cái này ngay tại dự thi tuyển thủ cũng không ngoại lệ. Hắn đang không ngừng chiến thắng càng nhiều đối thủ đồng thời, cũng tại phân tâm đi chú ý trận này lòng tranh hổ đấu. Nói thật, có lẽ là bởi vì thực lực quá mức cường đại nguyên nhân, Siết Úc Khắc cùng Địch Châu Chấu hai người đến nay cũng không từng triển lộ ra thực lực chân chính. Mà Đỗ Long cũng nghĩ thông qua quan sát giữa hai người này đại chiến, xem bọn hắn sẽ hay không đem riêng phần mình thực lực chân chính bạo lộ ra. Ken ken ken. Một trận đại chiến cấp tốc bùng phát, thi triển 18 cánh tay chiến đấu thần thông tham chiến Siết Úc Khắc, cùng toàn thân mọc đầy cốt thứ lợi trảo dạ xoa Địch Châu Chấu vừa mới khai chiến, lập tức liền tiến vào đến gây cấn quyết đấu đỉnh cao. Từng đợt tần số cao tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, chiến đấu song phương đều không có chút nào lùi bước, vừa khai chiến liền toàn lực ứng phó địa muốn ngăn chặn đối phương. Nhưng mà, đây tuyệt đối là một trận có thể tính được thế lực ngang nhau đại chiến, vô luận song phương giao chiến như thế nào toàn lực ứng phó, nhưng cũng ai cũng không làm gì được đối thủ. 18 cánh tay hình thái chiến đấu dưới Siết Úc Khắc, tay nắm lấy nặng nhẹ không một cách thức thần binh, các loại thần binh như cuồng phong mưa rào đồng dạng đánh phía đối thủ. Dạ Xoa tộc Địch Châu Chấu cũng không có sử dụng bất luận cái gì thần binh, hắn sử dụng chính là mình thân thể mọc ra cốt thứ lợi trảo, những cái kia cốt thứ lợi trảo vậy mà không chút nào so đối thủ thần binh lợi khí yếu. Cũng chính vì hắn sử dụng đều là bản mệnh thần binh, các loại công sát thủ đoạn chỉ có thể dùng điều khiển dễ dàng như tay chân để hình dung cũng không đủ. Binh khí của hắn vốn chính là thân thể mọc ra, cái này liền cùng người bình thường đưa tay chen chân vào đồng dạng linh hoạt vô song, tương đối những cái kia thần binh cần dùng luyện tập mới có độ thuần thục, loại này trời sinh bản mệnh thần binh thì là muốn linh hoạt vô số lần. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ. Dạ Xoa Địch Châu Chấu cả người phảng phất chính là một cái giá binh khí tử, các loại sắc bén vô cùng cốt thứ lợi trảo tốc độ cực nhanh vô song, đã từng có rất nhiều tuyển thủ dự thi, trực tiếp bị hắn cho tại chỗ xé thành mảnh nhỏ. Nói tóm lại, mạnh như Siết Úc Khắc cũng không dám nhẹ lao kỳ phong mang, chỉ có thể thông qua trong tay các thức thần binh lợi khí đến công sát phòng thủ, tuyệt đối không dám bị đối thủ lợi trảo cho bắt trúng thân thể của mình. Coi như trên thân còn mặc một bộ nặng nghề chiến giáp, hắn cũng không dám dùng cái này bộ chiến giáp đến khảo thí đối thủ phá giáp năng lực, bởi vì lúc trước liền có người dự thi một thân chiến giáp còn như trang giấy bị xé nứt ra. Ken ken ken. Hai cái đại biểu cho bát giai cảnh giới đỉnh phong nhất cực hạn cường giả, giờ phút này trên lôi đài hướng ngàn tỷ người xem thỏa thích hiện ra nó chiến lực cường hãn, liền ngay cả hiện trường rất nhiều cựu giai cường giả nhìn đều âm thầm kinh tâm không thôi. Trận này quyết đấu đỉnh cao, thẳng thấy hiện trường ngàn tỷ người xem nhảy cẫng hoan hô, các loại tiếng hô hoán bay thẳng vân tiêu. Chiến đấu thực lực của hai bên chênh lệch so sánh nhỏ, cái này cũng dẫn đến hai người chiến đấu tất nhiên sẽ cầm tiếp theo hồi lâu mới có thể phân ra thắng bại. Làm toàn bộ bát giai trên sàn thi đấu, toàn trường giữ cho không bị bại chiến tích người thứ ba. Đỗ Long một đường đem trừ hai người kia bên ngoài tất cả tuyển thủ, toàn bộ đều cho đánh bại về sau bọn hắn chiến đấu vậy mà đều còn chưa kết thúc. Giờ này khắc này, top 100 trên bảng danh sách mặt có 3 cái tuyển thủ dự thi đặt song song thứ nhất. Cái này cũng đại biểu cho 3 người bọn hắn tuyển thủ dự thi, sau đó phải cùng mặt khác 2 cái đối thủ đều đại chiến một trận, sau đó dựa theo riêng phần mình thắng bại tiến hành cuối cùng bài vị. Đỗ Long có chút bất đắc dĩ nhìn về phía vẫn tại kịch liệt đại chiến 2 cái tuyển thủ. Nhìn thấy đối phương hẳn là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại về sau, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xếp bằng trên lôi đài, an tĩnh chờ đợi kết quả sau cùng. Giờ khắc này, hắn rốt cục đem 2 cái tuyển thủ thực lực chân chính thấy nhất thanh nhị sở, hai gia hỏa này rốt cục không cách nào lại bảo tồn thực lực, vì chiến thắng đối phương cơ hồ đều đem hết toàn lực. Cũng chính là bởi vì thấy rõ ràng 2 cái cường đại đối thủ thực lực chân chính, điều này cũng làm cho hắn càng thêm thực sự nghĩ muốn cùng đại chiến một trận. Nhưng mà, vô luận hắn đến cỡ nào thực sự muốn cùng 2 cái này cường đại đối thủ đại chiến một trận, lại như cũng chỉ có thể kiềm chế tính tình yên lặng chờ đợi. Sau đó một bên quan chiến một bên đang nghiên cứu 2 cái này đối thủ phương thức chiến đấu, yên lặng suy nghĩ mình gặp được 2 cái này cường địch lúc phải làm thế nào ứng đối. Cái này nhìn qua xem xét về sau, hắn lập tức phát hiện 2 cái này cường địch chỗ đáng sợ, tại cả 2 thân bên trên cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Đặc biệt là cái kia đến từ Dạ Xoa tộc tuyển thủ, toàn thân mọc đầy cốt thứ lợi trảo giống như một cái không có chút nào phòng ngự lỗ thủng cố máy chiến tranh, để người có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Ngược lại là Siết Ốc Khắc hình thái chiến đấu tương đối dễ dàng tiếp nhận một chút, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy toàn thân trên dưới đều không có bất kỳ cái gì phòng ngự lỗ thủng. Dạ Xoa này nhất tộc quả thật là đáng sợ, bọn chúng tựa hồ hoàn toàn chính là vì chiến đấu mà tồn tại, toàn thân mọc đầy sắc bén vô cùng cốt thứ lợi trảo. Loại sinh vật này sống trên đời duy nhất ý nghĩa chẳng lẽ chính là chiến đấu? Đỗ Long tại nhìn rõ Dạ Xoa tộc đáng sợ hình thái về sau, đáy lòng không khỏi hiện ra dạng này một cái cổ quái suy nghĩ. Siết Ốc Khắc tình thế xem ra có chút không tốt lắm a. Đối mặt toàn thân trên dưới cơ hồ không có chút nào sơ hở đối thủ, hắn lại phải làm thế nào chiến thắng đối phương đâu? Cả 2 chiến lực mấy có lẽ đã đạt tới bát giai cảnh giới trần nhà, lại nghĩ có rõ ràng đột phá cũng chỉ còn lại có duy nhất một loại khả năng tính, đó chính là đột phá đạt tới bát giai cảnh giới đại viên mãn. Khi nhìn rõ Dạ Xoa tộc đáng sợ về sau, Đỗ Long đáy lòng cũng đang âm thầm vì Siết Úc Khắc lo lắng không thôi, đối mặt khủng bố như vậy một cái quái vật hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lúc này Siết Úc Khắc sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Chương 3196, đỉnh phong đột phá chương 3196, đỉnh phong đột phá nào đó tỏa lôi đài bên trên. Đỗ Long một thân một mình an tĩnh ngồi xếp bằng, yên lặng nhìn chăm chú lên một tòa khác trên lôi đài kịch liệt đại chiến. Đấu võ trường top 100 thứ nhất Siết Úc Khắc, cùng Dạ Xoa tộc Địch Châu Chấu buộc phát kịch liệt đại chiến, điều này cũng làm cho hắn cảm giác được lấy được chỗ ích không nhỏ. Hai cái đại biểu cho bát giai cảnh giới trừ đại viên mãn bên ngoài chiến lược mạnh nhất chiến đấu, đối với hắn xúc động vô cùng lớn. Đỗ Long bên cạnh quan chiến bên cạnh suy nghĩ, nếu như là mình gặp được hai cái này cường đại đối thủ về sau, đến cùng phải làm thế nào mới có thể chiến thắng đối phương. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, trận này gây nên ngàn tỷ người xem trọng điểm chú ý bát giai đỉnh phong chi chiến, cuối cùng vẫn là lấy Siết Ốc Khắc một cái sai lầm nhỏ mà kết thúc. Siết Ốc Khắc vẹn vẹn bộc lộ ra một cái cấp tiểu nhân sai lầm, nhưng trong nháy mắt liền bị Dạ Xoa tộc địch châu chấu cho nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem cái này sai lầm nhỏ vô hạn mở rộng, mãi cho đến Siết Ốc Khắc chật vật thua trận mới thôi. So với Dạ Xoa địch châu chấu toàn thân đều là cứng rắn vô cùng cốt thứ binh khí, Siết Ốc Khắc vẹn vẹn chỉ là nhân loại bình thường tu sĩ, thi triển một loại 18 cánh tay chiến đấu thần thông mới huyền hóa ra đông đảo cánh tay. Kể từ đó, Siết Ốc Khắc một khi xuất hiện sai lầm, vậy hắn chỗ huyền hóa ra đến cánh tay liền sẽ bị cấp tốc đánh bạo. Trái lại, Dạ Xoa địch châu chấu coi như xuất hiện một chút sai lầm nhỏ, toàn thân đều là cứng rắn lợi chảo binh khí hắn, căn bản cũng không dùng lo lắng cho mình lợi chảo sẽ bị vanh bạo chặt đứt loại hình vấn đề. Tận mắt nhìn thấy Siết Ốc Khắc bị đầy trời lợi chảo sẽ thành máu thịt vụn tàn mát lôi đài các ngõ ngách về sau, Đỗ Long chẳng những không có vì vậy mà cảm thấy có bất kỳ sợ hãi, ngược lại chiến ý ngang dương địa đứng dậy. Tựa hồ cảm nhận được hắn kia ngang dương chiến ý, vừa mới đem Siết Ốc Khắc sẽ thành mảnh nhỏ địch châu chấu tùy theo quay đầu, ánh mắt vẻ huyết âm lãnh nhìn về phía một tòa khác trên lôi đài Đỗ Long. Địch châu chấu đáy lòng cũng phi thường rõ ràng, toàn bộ top 100 tuyển trong tay chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng. Hách lại chính là trước mắt cái này ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu nhân loại tuyển thủ. Các bạn, địch châu chấu nhìn thấy Đỗ Long cũng chính đang nhìn mình, lúc này duỗi ra một cây lợi chảo khiêu khích hướng hắn ngấp ngấp, cái này mới cười quái dị một tiếng nói, còn lại ngươi cái cuối cùng đối thủ, còn không tranh thủ thời gian tới nhận lấy cái chết. Siêu. Trả lời hắn là Đỗ Long không chút do dự lách mình bay tán loạn mà tới, cùng loại này cuộc thi xếp hạng đánh tới cuối cùng top 100 bài vị về sau, dù sao mỗi cái tuyển thủ đều muốn cùng cái khác tất cả tuyển thủ đánh một trận. Bởi vậy, cũng không nhất định phải để trận linh đến giúp đỡ phân phối đối thủ, Đỗ Long hoàn toàn có thể tiếp nhận địch châu chấu chính diện khiêu chiến. Soạn. Theo Đỗ Long tiếp nhận địch châu chấu khiêu chiến, toàn bộ đấu võ quảng trường nháy mắt vì đó xôn xao một mảnh. Mọi người còn không có triệt để từ vừa rồi trận đại chiến kia ở trong khôi phục lại, một trận khác quyết đấu đỉnh cao cứ như vậy xuất hiện lần nữa tại bọn hắn trước mắt. Các bạn, nhìn thấy Đỗ Long lại dám tiếp nhận khiêu chiến của mình, trực tiếp lách mình đi tới chính mình sở tại trên lôi đài, địch châu chấu đầu tiên là sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó lập tức cười quái dị một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi thế mà thật đúng là không sợ chết đâu. Ha ha. Đỗ Long lắc đầu cười khẽ đáp, ai chết ai sống còn chưa biết được, ngươi không muốn tự phụ quá mức à? Dạ Xoa địch châu chấu nguyên bản liền giữ tợn kinh khủng hình dạng, khi nghe thấy Đỗ Long lời nói này sau trở nên càng thêm giữ tợn mấy phần. Hắn kia nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt, không chút nào che giấu nó đáy lòng băng lãnh sát ý thần tình kia liền phảng phất một đầu bọ ngựa đối mặt một con màu mỡ côn trùng, kia băng lãnh đến cực điểm ánh mắt để Đỗ Long toàn thân thẳng nổi da gà. Nhìn cái gì vậy? Bị nhìn chằm chằm toàn thân nổi da gà, Đỗ Long trong lòng hơi động một chút, lúc này nổi giận nói, ngươi cái này Dạ Xoa xấu xí cũng liền thôi, cái này lại xấu lại hung thần sắc là muốn hù dọa ai đây? Tĩnh. Mặc dù toàn bộ diễn võ quảng trường y nguyên tiếng người huyên náo, nhưng rất nhiều người đều có thể rõ ràng cảm giác được hiện trường hơi tinh yên tĩnh. Phải biết, mọi người đó cũng đều là được chứng kiến Dạ Xoa địch châu chấu cường hãn bao nhiêu, liền ngay cả phi thường có hy vọng đoạt giải quán quân Siết Ốc Khắc đều bị xé thành mảnh nhỏ. Hiện nay, trước mắt cái này ba đầu 48 cánh tay ra hỏa đến cùng dũng khí từ đâu tới, lại dám trước mặt mọi người như thế vũ nhục khiêu khích đối phương. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, địch châu chấu đầu tiên là nổi giận đùng đùng, sau đó đột nhiên há mồm phát ra một trận bén nhọn gào rít âm thanh. Tại thời khắc này hắn tấm kia giữ tận mặt xấu xí bảng, càng là hướng tất cả mọi người triển lộ ra mọc đầy bén nhọn răng nanh khủng bố bộ dáng, hiện trường thật là có rất nhiều gan tiểu nhân người xem bị dọa đến kêu sợ hãi nghẹn nào. Người tên khốn đáng chết này, lão tử hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh phương tiêu mối hận trong lòng. Tiếng gầm gừ bên trong, địch châu chấu trực tiếp cơ đại lượng mọc đầy bén nhọn cốt thứ lợi trảo, hướng phía Đỗ Long chính diện xung phong liều chết tới. Hiu hiu hiu. Đầy trời cốt thứ lợi trảo không ngừng đâm rách hư không, phát ra từng đợt bén nhọn phá không phong thanh, thẳng đến Đỗ Long trên thân tật bắn đi. Ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu dưới Đỗ Long, trong tay 48 chuôi chiến đao tùy theo điện chạm mà ra, tại trung quanh thân thể hình thành từng đạo đao quang bình chướng, nháy mắt cùng đối phương cốt thứ lợi trảo va chạm giao hội. Dồn dập tiếng kim thiết chạm nhau tùy theo bộc phát, một trận đại chiến cứ như vậy lần nữa hiện ra tại ngàn tỷ người xem trước mặt. Theo hai người chính diện va chạm, Đỗ Long rốt cục thân thể sẽ đến đối thủ cường đại, chắc không được có thể đem đấu võ trưởng thứ nhất Siết Ốc Khắc cho đánh bại. Đương nhiên, hiện tại Đỗ Long cũng không biết Siết Ốc Khắc thân phận chân thật, đáy lòng vẹn vẹn cũng chỉ là một cái đại khái suy đoán thôi. Ken ken ken. Đầy trời đao quang vờn quanh tại Đỗ Long bên cạnh thân, hình thành một đoàn cùng loại âm dương thái cực đồ án đao quang chiến trận, liên tiếp không ngừng mà phong ngăn trở địch châu chấu phát động từng lớp mãnh liệt thế công. Tần số cao tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên tai, cái này nếu là người bình thường gặp được loại này sóng âm, có cực lớn có thể sẽ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu mà chết. Đỗ Long cấp tốc phong ngăn trở đối thủ toàn lực tấn công mạnh, trong tay 48 chuôi chiến đao đang không ngừng diễn lại âm dương thái cực thiên đạo ảo diệu, không ngừng mà để hắn cuối cùng không điểm một lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Đối mặt địch châu chấu mang tới áp lực thật lớn dưới, phân tâm mấy trăm ngàn trăm triệu phần Đỗ Long bên cạnh chiến bên cạnh ngộ, còn lại cuối cùng điểm kia lý luận cảm ngộ cũng tại dần dần dung nhập trong khi thực chiến. Quá trình này nói dài cũng không dài, nói ngắn nó cũng sẽ không quá ngắn, nói tóm lại thẳng đến một đoạn thời khắc Đỗ Long rốt cục đem tất cả lý luận cảm ngộ triệt để dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong đi. Đến một khắc này, hắn vẫn cảm giác được mình tổng chiến lực không bằng đối thủ, ý nguyên còn phải bị đối thủ toàn diện áp chế. Đáy lòng của hắn phi thường rõ ràng, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống này, đó là bởi vì âm dương sáng thế đại đạo cũng không am hiểu công sát nguyên nhân. Trước mắt cái này Dạ Xoa tộc địch châu chấu sáng thế đại đạo, hẳn là muốn so với mình càng thêm thích hợp với chiến đấu công sát phương diện. Giờ này khắc này, Đỗ Long rõ ràng đã đạt tới chân chính trên ý nghĩa bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, nhưng tại đối mặt đồng dạng đạt tới cảnh giới này đối thủ lúc, lại như cũng còn ở vào hạ phong. Cái này khiến đáy lòng của hắn cảm giác phi thường không cam lòng, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn chính là đã từng đột phá đạt tới qua lục giai, thất giai đại viên mãn tu sĩ. Đã từng đạt tới 6, thất giai đại viên mãn mình, hiện nay đạt tới thất giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn về sau, lại còn không cách nào làm được cùng giai chiến lược vô địch. Âm dương sáng thế đại đạo thật chẳng lẽ không am hiểu công sát sao? Âm dương thái cực đồ thật chẳng lẽ chỉ thích hợp dùng để phòng ngự sao? Không, ta không tin điểm này, mình mặc dù thành công đem tất cả lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến, chưa hẳn liền chân chính tìm tới âm dương sáng thế chỗ cường đại. Đầu tiên, mình một mực vì che giấu tung tích mà cắt xén rơi cánh tay của mình số lượng, còn không có đi vận dụng mình am hiểu nhất ba loại thần binh, đây nhất định là ảnh hưởng tổng chiến lược chuyển vận yếu tố mấu chốt một trong. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long đáy lòng rất nhanh liền hiện lên vô số cái suy nghĩ, hắn rất nhanh liền hạ quyết định nào đó một quyết tâm. Bạch, liền gặp hắn lắc mình biến hóa, trực tiếp tiến vào thiên thủ thần thông mạnh nhất hình thái chiến đấu, ba đầu 1.500.36 cánh tay. Ở đây hình thái chiến đấu dưới, trong tay hắn phân đường xuất hiện đao búa tiện tam đại loại thần binh, âm dương thái cực đồ án cũng theo đó nháy mắt trở nên ngưng thực bắt đầu. Liên phảng phất trước đó từ 48 chuôi chiến đao tạo thành âm dương thái cực đồ án, vẹn vẹn chỉ là trước mắt cái này đồ án phiên bản thu nhỏ. Hiện nay âm dương thái cực đồ án thì là hoàn toàn bản, bên trong còn tăng thêm âm dương thái cực bát quái rất nhiều biến hóa, muốn dùng thiên biến vạn hóa để hình dung bộ này chiến trận cũng không đủ. Ba đầu 1.500 nhiều cánh tay hình thái chiến đấu, cộng thêm đột nhiên tách ra vô tận uy năng âm dương thái cực bát quái chiến trận, nháy mắt liền đem hiện trường ngàn tỷ người xem đều cho kinh hãi. Bao quát Đỗ Long đối thủ Dạ Xoa tộc địch châu chấu cũng không thể ngoại lệ, cái này vừa mới còn tràn ngập tự phụ Dạ Xoa tộc bát giai đỉnh phong cường giả, khí thế trên người nháy mắt liền yếu một mảng lớn xuống tới. Hừ, có lẽ là muốn vì chính mình cổ vũ động viên nguyên nhân, địch châu chấu tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, lại có chút ngoài mạnh trong yếu địa nhẹ hừ một tiếng nói, đừng tưởng rằng cánh tay số lượng càng nhiều lại càng tốt. Xem ta như thế nào đưa ngươi những này mượn tay người khác cánh tay hết thảy xé nát. Tiếng hừ nhẹ bên trong, địch châu chấu thế công lần nữa bộc phát, giữ tận cốt thứ lợi trảo liên tiếp không ngừng mà hướng Đỗ Long trên thân manh năm tới. Nhìn hắn kia dương nhanh múa vớt bộ dáng, người bình thường nhìn thật đúng là sẽ bị dọa đến run chân, đáng tiếc Đỗ Long cũng không phải là sẽ bị dọa đến run chân cái chủng loại kia đối thủ. Triệt để thi triển ra thiên thủ thần thông tầng cao nhất hình thái chiến đấu về sau, phân tâm ngàn tỷ phần Đỗ Long bắt đầu đem tuyệt đại bộ phân tâm thần vùi đầu vào đối âm dương sáng thế đại đạo công sát ứng dụng phía trên. Có trước đó lý luận toàn bộ dung nhập thực chiến kinh nghiệm về sau, lại đem những cái kia kinh nghiệm ứng dụng đến trước mắt cỡ lớn âm dương thái cực bát quái chiến trận, so ra mà nói liền trở nên phải đơn giản rất nhiều. Đây trời tiền ảnh giống như thái cực âm dương chi nhãn, đao quang cùng búa ảnh giống như phân biệt tạo thành thái cực cá cộng thêm bắt quái trận, bắt đầu đem âm dương thái cực bắt quái thiên nói hảo diệu triệt để tan hợp làm một thể. Ken ken ken. Đây trời cốt thứ không ngừng cùng âm dương thái cực bắt quái chiến trận va chạm giao hội, từng đợt tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, chiến đấu song phương đều tại toàn lực ứng phó địa muốn chiến thắng đối thủ. Nhưng mà, coi như Đỗ Long thi triển ra âm dương thái cực bắt quái chiến trận, lại như cũng không cách nào chiến thắng trước mắt cái này cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự lỗ thủng đối thủ. Đối phương toàn thân trên dưới cơ hồ cũng không tìm tới bất kỳ nhược điểm, để Đỗ Long có loại lão hổ gặp con nhím không thể nào hạ miệng cảm giác. Chỉ bất quá, theo Đỗ Long trong tay ra tăng giải tiện loại hình thần binh, điều này cũng làm cho địch châu chấu cảm nhận được chí mạng áp lực, không còn giống trước kia đối mặt đao quang lúc nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Dù sao, một khi bị giải tiện cho đâm trọt thân thể, đến lúc đó cũng đầy đủ hắn uống một bình. Tiếng kim thiết chạm nhau y nguyên không dứt bên hai, Đỗ Long cùng địch châu chấu ở giữa đại chiến còn tại cầm tiếp theo. Kịch liệt như thế đối kháng thi đấu, để hiện trường ngàn tỷ người xem thấy hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Cơ hồ tuyệt đại đa số xem ánh mắt của mọi người đều dừng lại tại bọn hắn cái lôi đài này phía trên, đều tại quan sát trận này đại biểu cho bát giai cảnh giới chân chính đại chiến đỉnh cao. Không đúng, mình dù nhưng đã hiểu được như thế nào đem tất cả lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến, lại y nguyên vẫn là không cách nào làm được hòa hợp thông thuận. Âm dương thái cực bát quái chiến trận, tựa hồ còn thiếu chút vật gì, một mực chưa thể để bộ này chiến trận đạt tới tốt nhất cảnh giới. Ở đây điều kiện dưới, mình cho dù vận dụng thiên thủ thần thông, cũng không thể để âm dương thái cực bát quái chiến trận uy lực tăng gấp bội. Tối đa cũng chỉ là muốn so trước đó tốt một chút, sau đó cùng đối thủ chiến lược ngang hàng, muốn chân chính chiến thắng đối thủ quả thực rất không có khả năng. Vậy mình âm dương thái cực bát quái chiến trận bên trong, đến cùng còn thiếu khuyết thứ gì đâu? Phân tâm mấy trăm ngàn trăm triệu phần dưới, Đỗ Long trong đầu không ngừng thoáng hiện các loại suy nghĩ, luôn cảm giác mình âm dương thái cực bát quái chiến trận không nên giống như bây giờ biểu hiện thường thường không có gì lạ. Hắn làm sao biết, giờ này khắc này chiến lược của hắn đã đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn, chỉ cần lại đột phá đó chính là bát giai đại viên mãn cấp bậc. Trận đại chiến này thắng bại, quan hệ đến chiến đấu song phương đến cùng ai mới là bát giai bài vị giải thi đấu quán quân, chiến đấu song phương cũng không nguyện ý tại như thế mấu chốt chiến đấu bên trên nhận thua. Kể từ đó, trận chiến đấu này cũng liền xa vào đến rằng co trạng thái, song phương cũng không nguyện ý nhận thua tình huống dưới, vậy thì nhất định phải muốn phân ra một cái cao thấp thắng bại. Ken ken ken. Tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, ngàn tỷ người xem đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên trận này quyết đấu đỉnh cao. Rất nhiều người đều không có lưu ý đến, bởi vì trận đại chiến này kéo dài thời gian quá dài, hiện trường đã có càng ngày càng nhiều top 100 tuyển thủ đánh xong tất cả chiến đấu. Toàn bộ trên lôi đài còn lại chiến đấu đã càng ngày càng ít. Nguyên bản có 6 vài chục tòa lôi đài trong diễn võ trường, hiện tại vẫn đang chiến đấu lôi đài chỉ còn lại 6 cái, trong đó còn bao gồm Đỗ Long cùng Địch Châu chấu chỗ lôi đài. Nhưng mà, hiện trường lại không có bất kỳ cái gì người xem toát ra vẻ mong mỏi, tất cả người xem đều đang yên lặng quan sát trên lôi đài trận kia quyết đấu đỉnh cao. Theo thời gian chuyển rời, Đỗ Long dần dần buông xuống thắng bại tâm, cả người sa vào đến một loại quên mình trạng thái chiến đấu. Trong mắt hắn phảng phất chỉ còn lại trước mắt chiến đấu, đao trong tay búa tiện phong mang dấu kỹ, một chiêu một thức ở giữa chẳng những không có giống trước đó như thế xét đánh không kịp bưng hai, ngược lại trả lại người một loại cực kỳ chậm rãi ảo giác. Nhưng chính là loại này khiến người ta cảm thấy đặc biệt chậm rãi âm dương thái cực bắt quái chiến trận, lại làm cho đối thủ Địch Châu chấu cảm giác càng ngày càng khó giải quyết, vô luận mình như thế nào tăng lớn thế công, Đỗ Long luôn có thể phát sau mà đến trước địa phong đỡ được. Ông ngay tại Địch Châu chấu phiền não trong lòng thời khắc, một cỗ cường hành khí tức đột nhiên tại Đỗ Long trên thân bộ phát ra. Nguyên bản còn có chút ồn ào náo động diễn võ quảng trường, bởi vì cỗ này cường hành khí tức đột nhiên xuất hiện, nháy mắt liền an tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trên lôi đài, cái kia trên thân bộ phát ra khí tức khủng bố thân ảnh, một cái đáng sợ suy đoán tại rất nhiều người đấy lòng đột nhiên tư sinh ra. Chương 3197, bái kiến sư tôn. Chương 3197, bái kiến sư tôn, đây là lại đột phá rồi. Trong diễn võ trường, nguyên bản còn an tĩnh ngồi tại trên đài hội nghị quan chiến Đỗ Long đột nhiên đứng người lên, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên lôi đài âm dương sáng thế phân thân. Coi như Đỗ Long đa triệu sáng thế phân thân thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, lại y nguyên vẫn là bị mình âm dương sáng thế phân thân cho rung động đến. Thông qua âm dương sáng thế phân thân chỗ phát ra khí tức cường đại, đây rõ ràng là đột phá đạt tới bát giai cảnh giới đại viên mãn. Từng có lúc, sáu đến bát giai cảnh giới đại viên mãn trở nên dễ dàng như vậy đột phá sao? Phải biết, hắn cái này âm dương sáng thế phân thân, đây chính là đã từng đột phá đạt tới lục giai, thất giai đại viên mãn tồn tại. Hiện nay, cái này âm dương sáng thế phân thân lần nữa đột phá đạt tới bát giai đại viên mãn cảnh, cái này làm sao không để hắn cái này vĩnh hằng chân thần đều trở nên khiếp sợ thất sắc. Đỗ Long vĩnh hằng chân thần phân thân dị thường biểu hiện, tự nhiên cũng rơi vào trên đại hội nghị đông đảo đại năng các cường giả trong mắt. Những này đến từ các thế lực lớn người cầm lái nhóm, từng cái đấy lòng âm thầm cảm thấy có chút kinh ngạc, đồng thời cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía trên lôi đài cái kia chính tại đột phá thân ảnh. Vạn chúng chú mục dưới, trên lôi đài âm dương thái cực bát quái đồ án giống như phủ dung sớm nở tối tàn cấp tốc nở rộ. Trong khoảnh khắc đó, âm dương thái cực bát quái đồ án giống như sống tới bất kỳ cái gì nhỏ bé vận chuyển quy tích đều tự nhiên mà thành. Âm dương thái cực bát quái đồ án cứ như vậy nhìn như chậm chạp, trên thực tế nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại Dạ Xoa Địch Châu chấu trước mặt, sau đó tại hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú, giống như cối xay từ trên người hắn nghiền ép lên đi. Tại âm dương thái cực bát quái đồ án vận chuyển nháy mắt, trung quanh thời không phảng phất đều tùy theo phát sinh cải biến, đây cũng là Địch Châu chấu không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào nguyên nhân chủ yếu. Phúc. Âm dương thái cực bát quái đồ án những nơi đi qua, Địch Châu chấu nhục thân giống như thủy tinh cường lực đồng dạng nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Phải biết, Địch Châu chấu cái kia trời sinh giáp xác lợi trảo vô song kiên cố, trước đó tại đại chiến ở trong đối mặt các loại thần binh lợi khí oanh kích cũng không có tổn hại. Nhưng bây giờ đối mặt đại viên mạng âm dương thái cực bát quái đồ lúc, kia cơ hồ không thể phá vỡ giáp xác lợi trảo tại chỗ vỡ vụn thành mảnh tiểu hạt cát hình, đủ để nhìn ra đại viên mạng âm dương thái cực bát quái đồ đáng sợ đến cỡ nào. Dưới tình huống bình thường, Đỗ Long đối đại những cái kia trợ giúp mình đột phá đối thủ lúc, bình thường đều sẽ hạ thủ lưu tình làm cho đối phương chủ động nhận thua hoặc là mình nhận thua cũng không sao. Nhưng mà, trước mắt cái này Dạ Xoa Địch Châu chấu trước đó ác liệt biểu hiện, để trong lòng của hắn có một cơn lửa giận cần phát tiết ra ngoài. Kết quả là, trước mặt mọi người đem Địch Châu chấu nhục thân oanh bạo một chuyện, cũng coi là cho đối phương một bài học. Đỗ Long cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đến phá hoại Địch Châu chấu bản nguyên linh hồn. Làm như vậy đã là tại tuân thủ bài vị giải thi đấu quy tắc, đồng thời cũng coi là hạ thủ lưu tình. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Long thân ảnh xuất hiện tại lôi đài khác một bên, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên rơi lả tả trên đất máu thịt vụn. Có thể nhìn thấy những máu thịt kia mảnh vỡ chính đang nhanh chóng hội tụ thành hình, chỉ bất quá để hắn cảm thấy ngoài ý muốn lại là trên mặt đất, những cái kia hóa thành mảnh vỡ mảnh tiểu giáp sát tất cả cũng không có một lần nữa ngưng tụ. Rất nhanh, Dạ Xoa Địch Châu chấu thân hình liền hội tụ thành hình, tại hắn mặt ngoài thân thể cấp tốc ngưng tụ ra một tầng non nớt giáp sát. Không nghĩ tới, Địch Châu chấu cấp tốc ngưng tụ ra một bộ toàn thân thể mới về sau, lúc này mới thanh âm trầm thấp mà khàn khàn địa mở miệng nói ra, ta thế mà lại tại tham gia một trận bắt giai bài vị tranh tài bên trong, liền đem mình hao phí vô tận tuế nguyệt mới mọc ra một bộ này cứng rắn giáp sát cho chiết khấu tại nơi đây. Mọi loại đều có thể. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, chỉ trách ngươi lúc trước quá vô lễ, nếu không ta có lẽ cũng sẽ không đánh tan thân thể của ngươi. Bát giai đại viên mãn. Địch Châu chấu đối với hắn trả lời chắc chắn tựa hồ cũng không có hứng thú, trực tiếp thoại phong nhất chuyển nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhẹ nhàng như vậy đã đột phá đạt tới cảnh giới này. Ha ha. Đỗ Long lần nữa tiếu lắm nói, ta cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cứ như vậy đột phá đạt tới bát giai cảnh giới đại viên mãn. Ngươi rất tốt. Địch Châu chấu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn qua Đỗ Long nói, có thể thua với bát giai cảnh giới đại viên mãn đối thủ, ta cũng coi là không hưởng công lần này cố ý chạy đến chủ thánh thành tham gia bát giai cuộc thi xếp hạng. Các ngươi Dạ Xoa nhất tộc giáp xác lợi trảo loại hình một khi tổn hại về sau, chẳng lẽ liền không cách nào trực tiếp đem tổn hại mảnh vỡ một lần nữa ngưng tụ chữa trị sao? Nhìn thấy Địch Châu chấu trở nên tương đối tốt nói chuyện về sau, Đỗ Long nhịn không được đem đấy lòng nghi hoặc tuân hỏi ra. Ừm. Địch Châu chấu gật đầu đáp, nếu như không có xuất hiện cùng loại hôm nay dạng này ngoài ý muốn, chúng ta Dạ Xoa nhất tộc cả đời cũng sẽ không lột đi cũ giáp xác, trái lại, vậy cũng chỉ có thể tại mọc ra mới giáp xác về sau lại từ từ chờ nó trở thành cứng ngắc. Chấm dãi trở thành cứng ngắc. Đỗ Long có chút hiếu kỳ nói, chẳng lẽ muốn hao phí theo trước đồng dạng thời gian dài, đến chậm rãi chờ đợi giáp xác trở nên cùng cũ xác đồng dạng cứng rắn? xem như thế đi. Địch Châu Chấu lắc đầu thở dài nói, tại giáp sát trở nên cùng trước kia đồng dạng cứng rắn trước kia, ta chỉ sợ chỉ có thể lặng lặng địa ngốc ở trong tộc bế quan tu luyện. Đỗ Long khẽ bước cằm, cũng không bởi vì mình cho đối thủ tổn thương, mà sinh ra bất kỳ ấy nấy cảm xúc. Dạ Xoa Địch Châu Chấu đã mình vô lễ trước đây, vậy sẽ phải làm tốt gánh vác cái này tổn thất chuẩn bị, mình không có thừa cơ đem hắn triệt để diệt sát liền xem như rất không tệ. Ta hiện tại rất hiếu kỳ thân phận chân thật của ngươi. Địch Châu Chấu thấy Đỗ Long không mở miệng nói chuyện nữa, lúc này lại chủ động mở miệng nói ra, tốt. Trận chiến đấu này ngươi thắng. Chúc mừng ngươi trở thành bát giai bài vị giải thi đấu quán quân. Ném câu nói này về sau, Địch Châu Chấu trực tiếp lách mình bay khỏi lôi đài, trở lại tuyển thủ dự thi khu nghỉ ngơi vực chữa thương đi. Cùng loại hắn loại này nhục thân vỡ vụn tổn thương, coi như có thể cấp tốc chữa trị kia cũng cần thời gian nhất định mới được. Đỗ Long mắt tiện hắn rời đi về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về tuyển thủ dự thi trong khu nghỉ ngơi siết ốc khác, cuộc thi xếp hạng đánh đến bây giờ cũng chỉ còn lại hắn đối thủ này còn không có chiến đấu qua. Ta nguyện ý chủ động nhận thua. Khi nhìn đến hắn nhìn về phía mình về sau, siết ốc khác tại chỗ lộ ra một mặt cay đắng tiếu dung, sau đó không chút do dự lớn tiếng mở miệng chủ động nhận thua. Nói đùa cái gì, đây chính là vừa mới đột phá đạt tới bát giai đại viên mãn cùng giai vô địch tồn tại, siết ốc khác nhưng không ở trước mặt mọi người cầu ngược đam mê. Đối với siết ốc khác chủ động nhận thua, Đỗ Long đáy lòng không có chút nào cảm thấy bất ngờ, trực tiếp hướng đối phương mỉm cười gật đầu xem như đáp lại, lúc này mới quay người bay trở về tuyển thủ dự thi khu nghỉ ngơi đi. Có thể nhìn thấy bên diễn võ trường bên trên xếp hạng bên ngoài, Đỗ Long thân phận số hiệu xếp hạng trực tiếp nhảy lên đến thứ nhất. Chỉ bất quá hiện trường người xem liền chỉ có thể nhìn thấy một cái số hiệu số lượng, căn bản cũng không biết cái này số hiệu chủ nhân thân phận chân thật cùng lai lịch. Chúc mừng Hồng Võ Sư Minh, không chỉ có thành công đoạt được bát giai bài vị giải thi đấu quán quân, càng là tại giải thi đấu ở trong thành công đột phá đạt tới bát giai cảnh giới đại viên mãn. Đỗ Long còn không có trở lại khu nghỉ ngơi chỗ ngồi của mình, trong đầu lập tức liền vang lên Ma Lạc Đống Nhiên thần thức truyền âm. Lúc này Ma Lạc Đống Nhiên cũng trước kia liền kết thúc tất cả chiến đấu, đồng thời ngồi xuống tuyển thủ dự thi trong khu nghỉ ngơi. Tạ ơn Ma Lạc Đống Nhiên sư đệ. Đỗ Long lập tức truyền âm trả lời chắc chắn nói, không biết sư đệ tại bài vị giải thi đấu bên trong đem bao nhiêu tỷ lệ lý luận cảm ngộ dung nhập vào trong khi thực chiến. Ai, Ma Lạc Đống Nhiên lắc đầu than nhẹ một tiếng nói, để sư huynh chê cười, ta chỉ là đem tám thành nửa tả hữu lý luận cảm ngộ dung nhập vào trong khi thực chiến. Ừm. Đỗ Long đạt được đáp án về sau, lập tức trầm ngâm đáp, kia cũng đã rất không tệ, sư đệ tiếp xuống phải tiếp tục cố gắng đem tất cả lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Là, Ma Lạc Đống Nhiên cung kính đáp, ta chỉ sợ không cách nào kế tiếp theo tham gia vòng tiếp theo cựu giai bài vị giải thi đấu a. Ha ha. Đỗ Long cười an ủi, đã có đấu võ trưởng sinh tử khiêu chiến điều kiện, sư đệ hẳn là có thể rất nhanh đột phá đạt tới chân chính bát giai đỉnh phong cực hạn. Nhận Hồng Võ Sư Minh cắt luôn, Ma Lạc Đống Nhiên con mắt có chút sáng lên nói, ta nhất định sẽ tranh thủ mau chóng đột phá đạt tới bát giai đỉnh phong cực hạn, đến lúc đó có lẽ còn có cơ hội tham gia cựu giai bài vị giải thi đấu cũng nói không chính xác. Sư đệ cố lên. Sư Minh đệ hai người thần thức truyền âm giao lưu rất nhanh liền kết thúc, chỉ bất quá gió lạnh cùng Ân Thanh Ý thần thức truyền âm lại theo sát phía sau trên bảo. Hai người bọn họ đều là biết Đỗ Long thân phận chân thật tồn tại, tự nhiên cũng ngay lập tức liền hướng hắn biểu đạt chúc mừng. Đỗ Long không thiếu được lại muốn cùng hai người truyền âm giao lưu một lát. Trên đài hội nghị, Mạnh Gia đại trưởng lão lần nữa kích động đi đến trước sân khấu, tương đối hắn mà nói tối cao ánh sáng thời khắc vô song chân quý, đương nhiên phải hảo hảo địa chân quý cái này mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Đứng tại trước sân khấu trực tiếp chính là một trận đầy nhiệt tình diễn thuyết, rất nhiều người mặc dù nghe được hơi không kiên nhẫn, lại cũng phải nhìn tại vĩnh hằng chân thần Mạnh Đạo trên mặt mũi, cho Mạnh Gia vị này đại trưởng lão tương ứng lễ ngộ. Một trận thao thao bất tuyệt cuối cùng kết thúc, sau đó lần nữa tiến vào rất nhiều người xem đều đỉnh thích trao giải câu. Đương nhiên, khán giả quan tâm nhất cũng không phải là phần thưởng, mà là 10 hạng đầu tuyển thủ dự thi thân phận chân thật. Còn có liền là muốn nhìn thấy lần này bắt giai bài vị trong trận đấu, đến cùng đều sẽ có người nào có thể may mắn địa bái nhập vĩnh hằng chân thần môn hạ. Tại Mạnh Gia đại trưởng lão mời mọc, thu hoạch được 10 hạng đầu tuyển thủ dự thi nhau nhau lên đài, trong đó tự nhiên cũng bao quát Đỗ Long cái này bắt giai bài vị giải thi đấu quán quân. 10 hạng đầu lên đài về sau, Mạnh Gia đại trưởng lão bắt đầu từ hạng 10 bắt đầu vạch trần thân phận, sau đó để trên đài hội nghị một ít khách quý hỗ trợ trao giải. Tại cái này đến cái khác không ngừng vạch trần thân phận chân thật quá trình bên trong, Ma Lạc đột nhiên phi thường mạo hiểm địa xếp tại hạng 10 bên trên, sau đó gió lạnh hạng 6, Ân Thanh Ý hạng 5. Thứ hai đến thứ tư theo thứ tự là Địch Châu Chấu, Siêu Khắc còn có Cắt Lô Tháp, trừ Địch Châu Chấu là Dạ Xoa tộc nhân bên ngoài, hai người khác đều là đấu võ trưởng xếp hạng hai vị trí đầu tuyển thủ. Thời gian cứ như vậy đi tới bắt giai cuộc thi xếp hạng quán quân tuyển thủ vạch trần thân phận chân thật thời khắc. Mà Mạnh Gia đại trưởng lão cũng mời đến Đỗ Long chân thần phân thân đến vì quán quân tuyển thủ trao giải, đồng thời cũng muốn bắt đầu từ 10 hạng đầu tuyển thủ ở trong chọn lựa thân truyền đệ tử. Vạn chúng chú mục dưới, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân rốt cục hiện lộ ra hồng vũ dung mạo cùng linh hồn khí tức, tại hắn hiện lộ ra cái thân phận này, nháy mắt toàn bộ diễn võ trường cũng vì đó sôi trào lên. Chơi ạ, bắt giai bài vị giải thi đấu quán quân, vậy mà là vĩnh hằng chân thần đại nhân thân truyền đại đệ tử Hồng Vũ. Hồng Vũ không phải liền là vừa mới tham gia qua thất giai bài vị giải thi đấu, cũng lại đạt được hạng 5 cái kia tuyển thủ dự thi sao? Hắn không chỉ có lại tham gia bắt giai bài vị giải thi đấu, càng là tại giải thi đấu ở trong dũng đoạt thứ nhất thành tích tốt, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Đúng vậy a, đây tuyệt đối là hiếm thấy trên đời yêu nghiệt nhân vật, ban đầu ở thất giai cuộc thi xếp hạng trên trận thành công đột phá đạt tới thất giai đại viên mãn, hiện tại lại đột phá đạt tới bắt giai đại viên mãn. Theo tin tức đáng tin biểu hiện, Hồng Vũ còn đã từng đột phá đạt tới qua lục giai cảnh giới đại viên mãn, cái này là chuẩn bị một đường từ lục giai đại viên mãn đột phá đạt tới tất cả đẳng cấp cảnh giới đại viên mãn sao? Chắc không được có thể trở thành Vĩnh Hằng Chân Thần đại nhân thân truyền đệ tử, hóa ra người ta loại này tu hành thiên phú, không có chút nào so năm đó Vĩnh Hằng Chân Thần kém bao nhiêu đâu. Trong diễn võ trường, các loại tiếng nghị luận không dứt bên hai, cơ hồ tất cả mọi người đều đang nghị luận Đỗ Long Hồng Vũ thân phận. Thẳng đến lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, hóa ra Hồng Vũ thân phận đã đột phá 3 lần cảnh giới đại viên mãn. Bao quát trên đại hội nghị Đỗ Long hai cái khác biệt phân thân người trong cuộc này, kỳ thật cũng không có hiểu rõ mình âm dương sáng thế phân thân, vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy địa đột phá cái này đến cái khác cảnh giới đại viên mãn. Trên thực tế, sở dĩ sẽ phát sinh loại tình huống này, căn nguyên ngay tại ở hắn từng tại Thất Lạc Chi Tháp bên trong mạo hiểm kinh lịch. Lúc trước hắn tại Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6 không gian nội bộ, đã từng lại cảm ngộ ngũ hành đại đạo đặc thù ảo diệu, đồng thời còn đem nó hoàn chỉnh địa cảm ngộ một lần. Thất Lạc Chi Tháp, đây chính là hư hư thực thực Vĩnh Hằng Thần Vương đại năng còn sót lại chí bảo bí cảnh. Ở phía trước 5 tầng phân thân cất giữ lấy ngũ hành sinh mệnh đặc thù thể, sau đó tại tầng thứ 6 thì là một chỗ cảm ngộ tu luyện ngũ hành đại đạo bí cảnh thời không. Có thể bị một vị Vĩnh Hằng Thần Vương đại năng cường giả chân tàng bí cảnh, tự nhiên có bên ngoài người thường không thể lý giải tác dụng cực lớn. Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân, đi là âm dương sáng thế con đường. Âm dương sáng thế đến cuối cùng, trên bản chất cũng cần ngũ hành đại đạo làm căn cơ, Đỗ Long tại Thất Lạc Chi Tháp tầng thứ 6 kinh lịch đồng đẳng với là lần nữa làm chắc căn cơ. Cũng chính vì vậy, hắn âm dương sáng thế phân thân mới có thể sau đó thất giai, bát giai liên tiếp đột phá đạt đến đại viên đại cảnh. Mà nguyên nhân này lại ngay cả Đỗ Long người trong cuộc này đều không tự biết, nếu như là tại Văn Minh Viễn Cổ vẫn tồn tại Tuyết Nguyệt, tự nhiên sẽ có sư trưởng loại hình trưởng bối nói cho hắn chân tướng. Nhưng theo Văn Minh Viễn Cổ phá diệt, đằng sau lại xuất hiện tu hành văn minh, rất nhiều tu sĩ cơ hồ đều là tại thầy bói xem voi đồng dạng tu hành. Thường thường đều sẽ đưa thân vào Bảo Sơn bên trong, nhưng lại không biết mình dưới lòng bàn chân sơn phong đúng là một cái Bảo Sơn. Siêu khắc, Ân Thanh Y còn có gió lạnh. Ba người các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập môn hạ của ta, trở thành ta tọa hạ thứ 3, 4, ngũ đại thân truyền đệ tử? Tại ngàn tỷ người xem hưng phấn tiếng nghị luận bên trong, Đỗ Long thanh âm đột nhiên tại tất cả mọi người bên tai nhẹ nhàng vang lên, thanh âm dù không lớn lại làm cho tất cả mọi người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ta nguyện ý. Bị điểm đến danh tự ba người nhao nhao mở miệng nói ra ba chữ này, về phần không có bị điểm đến danh tự 10 hạng đầu tuyển thủ, thì là đều toát ra vô song thần sắc thất vọng. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đang gọi ra ta nguyện ý ba chữ về sau, ba người kia lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, lúc này không chút do dự hướng Đỗ Long quỳ xuống đi bái sư đại lễ. Chương 3198, thời không cự tưởng chương 3198. Thời không cự tưởng mạnh thị trong phủ đệ. Đỗ Long ở lại trong biệt viện, sư đồ mọi người tề tụ một đường. Trừ Đỗ Long tuyển nhận mấy người đệ tử bên ngoài, còn có Ân Sinh Tươi cái này đã từng Ân thị thánh nữ xuất hiện, toàn bộ mạnh thị gia tộc cũng không có những người khác chạy tới tham gia náo nhiệt. Siêu khắc, thanh y đi, gió lạnh. Đỗ Long chân thần phân thân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nghiêm nghị nhìn qua mới tuyển nhận ba tên thân truyền đệ tử. Ba người các ngươi mới vào môn hạ của ta, cũng đều đạt tới chân chính trên ý nghĩa bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, sau đó phải đem tu luyện trọng điểm thả tại đột phá đạt tới cửu giai cảnh giới lên. Trừ cái đó ra, các ngươi còn muốn đem tận khả năng nhiều thời giờ đặt ở Kim Sơn bí cảnh nội bộ trên việc tu luyện, phải tất yếu tranh thủ mau chóng đem riêng phần mình cựu giai đại đạo lý luận cảm ngộ tu luyện đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới, sau đó lại ra tới tham gia cựu giai bài vị giải thi đấu. Vi sư sẽ ra một chuyến xa nhà, cùng lần nữa sau khi trở về liền sẽ tiến vào Kim Sơn bí cảnh, kế tiếp theo bế quan tu luyện dài một đoạn thời gian. Đỗ Long thần tình nghiêm túc hướng ba cái đệ tử mới giao đại những sự tình này hạng, đã đem bọn hắn tuyển nhận làm đệ tử thân truyền tự nhiên là yếu lược hơi tận một tận khi sư tôn chức trách. Sư tôn, gió lạnh nhịn không được mở miệng do hỏi. Chúng ta không cần giống Hồng Vũ đại sư minh như thế, cùng tu luyện đạt tới bát giai đại viên mãn về sau, lại đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới sao? Không cần. Đỗ Long trực tiếp lắc đầu đáp, vi sư năm đó cũng chỉ là đột phá đạt tới qua lục giai đại viên mãn cảnh, về phần thất giai, bát giai cảnh giới trong lúc đó đều chỉ là đạt tới chân chính đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Úc. Gió lạnh lúc này mới thoải mái cười nói, vậy đệ tử sẽ mau chóng đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới, sau đó tranh thủ sớm ngày đem cựu giai lý luận cảm ngộ đạt tới đỉnh phong cực hạn. Nô. Đỗ Long khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Ma Lạc Đông Nhân nói, Ma Lạc Đông Nhân, ngươi trước mắt trọng yếu nhất chính là đột phá đạt tới chân chính bát giai đỉnh phong cực hạn, chỉ có như vậy mới có thể đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới, đồng thời tại Kim Sơn bí cảnh bên trong cố gắng cảm ngộ tu hành. Đệ tử cần tuân sư mệnh. Ma Lạc đống nhiên hơi có vẻ hổ thẹn nói, đệ tử tu hành thiên phú cùng nội tính không bằng Hồng Vũ đại sư minh, để sư tôn thất vọng. Ha ha. Ân Thanh Y cười nhạt một cái nói, Ma Lạc đống nhiên sư minh tốc độ tu luyện đã thật nhanh, thế gian này muốn tìm được cùng loại Hồng Vũ đại sư minh cùng sư tôn loại thiên phú này tu sĩ, quả thực khó so phàm phu tục tử lên trời đồng dạng a. Ha ha ha. Bởi vì Ân Thanh Y một phen đàm tiếu, hiện trường lập tức vang lên từng đợt tiếng cười khẽ, có thể cảm nhận được không khí hiện trường cũng thay đổi nhẹ nhõm không ít. Tốt. Đỗ Long cũng đi theo cười cười, lúc này mới khoát khoát tay tiếp tục nói, dựa theo lệ cũ, đệ tử mới đều có thể tu luyện ba đầu ngàn cánh tay thần thông, phương diện này mọi người có thể tìm đại sư minh của các ngươi đi học tập là được. Sư tôn. Gió lạnh con mắt có chút sáng lên nói, không biết đệ tử học xong ba đầu ngàn cánh tay thần thông về sau, có thể hay không giống Ân thị gia tộc như thế, đem nên thần thông công pháp truyền cho Lãnh thị gia tộc đâu? Có thể. Vì có thể tại thân truyền đệ tử khi bên trong bảo trì tính công mình, Đỗ Long không có quá nhiều do dự liền gật đầu đáp ứng nói, các ngươi có thể truyền thụ cho các từ sau lưng gia tộc ưu tú con cháu, nhưng lại muốn nghiêm lệnh những cái kia tộc nhân không được đem nên công pháp tùy ý truyền thụ ra ngoài. Đệ tử minh bạch. Gió lạnh lúc này kích động đáp, đệ tử nhất định sẽ lệnh cưỡng chế tộc nhân tuyệt đối không cho phép đem ba đầu ngàn cánh tay thần thông truyền thụ cho ngoại nhân. Mọi người còn có cái khác nghi vấn sao? Đỗ Long lúc này mới quay đầu nhìn về phía hiện trường mọi người. Sư tôn, Siêu Khắc thần sắc hơi có vẻ co quắp mở miệng nói ra, liên quan tới như thế nào đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới một chuyện, không biết sư tôn phải chăng có cái gì kinh nghiệm có thể truyền thụ cho chúng ta sao?
Có.
Đỗ Long trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói, nhưng là loại kinh nghiệm này cũng không thể tùy tiện truyền thụ cho các ngươi, vi sư tương lai sẽ cho các ngươi một cái phi thường trọng yếu khảo nghiệm, chỉ có thông qua người mới có thể đạt được vi sư kinh nghiệm truyền thừa.
Khảo nghiệm?
Gió Lạnh lập tức bắt lấy trọng điểm dò hỏi, sư tôn có thể hay không nói cho chúng ta biết là cái gì khảo nghiệm sao?
Cụ thể sẽ là cái gì khảo nghiệm còn không thể nói, cái này khảo nghiệm kỳ thật sớm tại các ngươi trở thành ta thân truyền đệ tử bắt đầu từ ngày đó, liền đã tồn tại.
Đỗ Long lắc đầu đáp.
Nói tóm lại, các ngươi đều không cần phải gấp, chỉ cần nên lắng tai nghe từ vị sư dạy bảo làm việc, đến tương lai đặt thành vi sư khảo nghiệm về sau, tự nhiên liền sẽ rõ ràng đó là cái gì khảo nghiệm.
Vâng.
Sư tôn.
Một đám mới đệ tử nhao nhao cung kính đáp.
Sư tôn.
Ân Thanh Y mở miệng lần nữa nói, không biết đệ tử bọn người phải chăng có tư chất đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh?
Có.
Đỗ Long không chút do dự gật đầu đáp ứng nói, mà đây cũng là vi sư nguyện ý thu các ngươi làm đồ đệ yếu tố mấu chốt một trong.
Tốt.
Không có sự tình khác, mọi người tất cả giải tán đi.
Các ngươi có thể đi hướng Hồng Vũ học tập ba đầu ngàn cánh tay thần thông, như còn có cái gì nghi vấn cũng có thể hỏi hắn là được.
Vâng.
Sư tôn.
Mọi người lúc này mới cung kính lĩnh mệnh, sau đó cùng một chỗ kết bạn rời đi ngôi biệt viện này.
Đi theo Đỗ Long âm dương sáng thế phân thần, tiến về đến hắn ở lại khác một tòa biệt viện bên trong, chuẩn bị muốn tại kia bên trong hướng hắn cầu giáo các loại vấn đề.
Mà Đỗ Long chân thần phân thân thì là ánh mắt sâu kín nhìn về phía chủ thánh thành bên trong tòa kia truyền tống trận đài.
Muốn rời khỏi núi vàng thế giới chỗ thời không đơn giản nhất phương pháp chính là cưỡi lên truyền tống trận đài trực tiếp đuổi hướng mặt ngoài thần giới.
Hắn lần trước đi ra ngoài một chuyến, thành công đem hồn điện chi chủ Ô Điện Tư một cái phân thân bắt sống, sau khi trở về liền có lần nữa ra ngoài dò xét thần giới không gian đến cùng lớn bao nhiêu tâm tư.
Siêu
đang nghĩ đến vậy liền đi làm. Đỗ Long thân ảnh hư không tiêu thất vô tung, lại hiện thân đã xuất hiện tại truyền tống trận đài phụ cận.
Đương nhiên, hắn đã biến hóa thành một cái khác tu sĩ dung mạo cùng linh hồn khí tức, thân phận của đối phương tuyệt đối không tồn tại bất cứ vấn đề gì.
Rất nhanh, hắn liền thông qua một khối đặc thù lệnh bài, không cần xếp hàng trực tiếp truyền tống rời đi núi vàng thế giới.
Phía ngoài thần giới thời không bên trong,
Đỗ Long thân ảnh cấp tốc biến mất tại tinh không mịt mùng chỗ sâu, ai cũng không biết hắn đến cùng đi hướng phương nào.
Đương kim văn minh trong thế giới, vĩnh hằng chân thần đã coi như là vô địch tồn tại. Đỗ Long mỗi lần siêu viễn cự ly thuấn di tuyệt đối không có người thứ hai có thể dò xét đến như vậy xa xôi khoảng cách liền đúng rồi.
Siêu siêu siêu.
Mênh mông trong vũ trụ, một thân ảnh không ngừng hướng phía một phương hướng nào đó thuấn di quá khứ, mỗi lần thuấn di khoảng cách đều đạt tới làm cho không người nào có thể tưởng tượng tình trạng.
Dần dần, đạo thân ảnh này biến mất tại tinh quang đủ khả năng đạt tới chỗ sâu nhất, tiến vào kia phiến vô biên hắc ám không biết giữa hư không.
Đỗ Long toàn bộ hành trình không có dừng lại, tại không cần quá thời gian đang gấp tình huống dưới, hắn y nguyên vẫn là nghĩ phải nhanh một chút hoàn thành lần này thăm dò.
Không ngừng mà hướng phía tối tăm không mặt trời đen nhánh hư không chỗ sâu nhất thuấn di đi vào, mà thời gian cũng tại hắn tốc độ cao nhất đi đường quá trình bên trong không ngừng mà trôi qua.
Một tháng, hai tháng, ba tháng,
một năm, hai năm, ba năm.
Từ vừa mới bắt đầu lấy nguyệt đến tính toán, lại đến đằng sau lấy năm qua tính toán, Đỗ Long tại đen ngòm giữa hư không không ngừng trước tiến vào.
Chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn mơ hồ cảm giác được lần này dò xét phi thường trọng yếu, nguyên nhân cụ thể hắn tạm thời cũng nói không rõ ràng, chỉ có đợi đến mục tiêu sở tại địa về sau mới có đáp án a.
Như thế một đường cầm tiếp theo đuổi dưới đường, tại dòng giá hao phí hơn 800 năm thời gian về sau, hắn rốt cục đi tới một mảnh huyền diệu thời không ở trong.
Phóng tầm mắt nhìn tới, kia là lớp kín cùng loại thời không loạn lưu to lớn vách tường, trực tiếp đem sau lưng thần giới không gian cùng ngoại giới ngăn cách ra.
Đỗ Long đứng tại bức kia mênh mông vô bờ thời không vách tường trước mặt, thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên trước mắt cái này lớp kín thời không cự tường.
Mặt ngoài, hắn nhìn như chỉ là tại đơn giản đánh giá trước mắt cái này chắn thời không cự tường.
Trên thực tế, hắn đã phân tâm mấy triệu trăm triệu đạo, bắt đầu đối trước mắt cái này chắn thời không cự tường triển khai toàn diện phân tích.
Không sai. Từ khi hắn cái này đa chiều sáng thế phân thân đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới về sau, tại nó trong cơ thể tế bào bản nguyên phân thân số lượng lần nữa tăng trưởng.
Năm đó hắn vừa mới đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh thời điểm, trong cơ thể tổng cộng chỉ có 1 triệu trăm triệu khỏa tế bào.
1 triệu trăm triệu khỏa nhục thân tế bào, tựa hồ cũng là vĩnh hằng chân thần trước đó cảnh giới có khả năng đạt tới giá trị cực hạn.
Nhưng theo hắn đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới về sau, cái kia giá trị cực hạn đã bị đánh vỡ, mà Đỗ Long thể nội tế bào tổng lượng hiện tại đã đột phá đạt tới hơn 6 triệu trăm triệu khỏa.
Trừ tế bào thân thể tổng số lượng đột phá bên ngoài, Đỗ Long còn đem chỗ có tế bào thân thể toàn bộ đều luyện hóa trở thành tế bào bản nguyên phân thân.
Nói cách khác, hắn hiện tại bản nguyên linh hồn số lượng cực hạn cũng đạt tới hơn 6 triệu trăm triệu đạo, đây tuyệt đối là một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng con số khủng bố.
Nhục thân cùng linh hồn song song đột phá giá trị cực hạn, đồng thời không ngừng hướng phía thân thể mới cực hạn bước tiến vào, Đỗ Long mơ hồ cảm giác được vĩnh hằng chân thần giá trị cực hạn hẳn là 10 triệu trăm triệu tả hữu.
Nói tóm lại, hắn hiện tại liền thông qua thể nội mấy triệu trăm triệu phân tâm thần, đối trước mắt mảnh này không nhìn thấy bờ thời không cự tưởng triển khai toàn diện phân tích.
Loại này phân tích cũng không cần đối toàn bộ thời không cự tưởng triển khai phân tích, bởi vì thần trí của hắn có khả năng bao trùm khu vực phi thường có hạn, chỉ có thể tại cái này có hạn khu vực bên trong tiến hành phân tích.
Mấy triệu trăm triệu đạo tâm thần đầu nhập phân tích bên trong, Đỗ Long bắt đầu không ngừng thu được đại lượng tin tức, sau đó bắt đầu đối những tin tức này triển khai toàn diện phân tích.
Tỷ như, tòa này thời không cự trong tường bộ ẩn giấu đi bao nhiêu loại vật chất, bọn chúng cùng trong cơ thể mình thế giới biên giới có cái gì chỗ tương đồng vân vân.
Đỗ Long một mực tại hoài nghi, tiền sử chiến trường di tích ba cái khác biệt thế giới, hẳn là cùng thuộc Vu Mô cái ít nhất đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới siêu cấp đại năng cường giả. Nói đơn giản đến, nó chính là từ tiền sử văn minh một vị nào đó siêu cấp đại năng cường giả khai sáng ra một cái thế giới. Mà trước mắt tòa này thời không cự tượng, vô cùng có khả năng liền là đối phương khai sáng ra thế giới biên giới tuyến, liền tốt so trong cơ thể mình thế giới cũng không phải vô biên vô hạn, y nguyên vẫn là có thế giới biên giới. Còn có bên ngoài hoàn toàn mới văn minh thế giới bên trong, vô số xây dựng ở huyền thiên hỗn độn bên trong đại thế giới các lớn tiểu huyền trời thế giới. Những cái kia huyền thiên thế giới tựa như là cái này đến cái khác khối cầu cực lớn, mà hình cầu biên giới trên thực tế cũng chính là huyền thiên thế giới biên giới. Trên thực tế, khi Đỗ Long nhìn thấy trước mắt thế giới này biên giới, cũng chính là tòa này thời không cự tượng thời điểm. Là hắn biết chính mình suy đoán, 10 phần 8 thành trở lên hẳn là chính xác. Chỉ bất quá, để hắn cảm thấy không thể nào hiểu được một điểm, đó chính là tiền sử văn minh rất nhiều đại năng cường giả đều hoàn toàn chết đi, hoặc là nói là hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng vì cái gì lại có dạng này một cái thế giới thứ nhất nguyên đứng sừng sững ở nơi đây? Đỗ Long đáy lòng đối này cũng có một cái suy đoán, đó chính là tiền sử chiến trường di tích hẳn là bởi vì núi vàng thế giới tồn tại, mới không có biến mất tại vô biên vô hạn huyền tiên hỗn độn đại thế giới ở trong. Bọn hắn những này kẻ ngoại lai, chỉ có đợi đến tiền sử chiến trường di tích mở ra thời điểm mới có thể đi vào, nhưng thế giới này một khi một lần nữa quan bế bắt đầu về sau, kia nghị muốn lần nữa tiến đến cũng chỉ có thể an tĩnh chờ đợi nó lần tiếp theo mở ra. Thời gian tại từng giây từng phút không ngừng mà trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ có hải lượng tin tức tràn vào trong đầu bên trong, sau đó không ngừng mà đối tất cả tin tức triển khai phân tích. Tỷ như, Đỗ Long thông qua trước mắt tòa này thời không cự tưởng tồn tại nhỏ bé đường cong, thành công tính toán ra thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Thông qua phương diện này tính toán, hắn còn có thể chuẩn xác tính toán ra trước mắt thời không cự tưởng, cuối cùng sẽ bọc thành vì một cái viên cầu trạng đại thế giới. Cái này cũng tiến một bước bằng chứng trong lòng của hắn suy đoán, đó chính là trước mắt thế giới hẳn là một người vì khai sáng ra đến viên cầu hình thế giới. Lại tỷ như, Đỗ Long thông qua đối thời không cự trong tưởng bộ cấu tạo, cũng suy tính ra nó đúng là một cái đại thế giới bên dưới, là đem huyền thiên hỗn độn đại thế giới các loại hủy diệt năng lượng ngăn cách bên ngoài một đạo cách ngăn. Thế giới chi tưởng, thời không cự tưởng. Thế giới này lại ở vào huyền thiên hỗn độn thế giới phương nào đâu? Vì sao lại lúc mà xuất hiện ở trước mặt người ngoài, khi thì lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi? Chính mình lúc trước lúc đi vào đi là ba đầu thời không thông đạo, kia ba đầu thời không thông đạo hẳn là kết nối thế giới này cùng huyền thiên hỗn độn đại thế giới thông đạo, không có cái này ba cái lối đi ngoại nhân liền không cách nào tiến đến. Như thế nói đến, trước mắt thế giới này hẳn là một cái thể nội khai sáng ra đến đại thế giới. Điều phỏng đoán này hẳn là chính xác, dù sao, trong cái thế giới này bộ văn minh cũng là một cái lấy thể nội sáng thế làm chủ thế giới văn minh. Đã như vậy, vậy thế giới này người khai sáng, vị kia không biết họ gì tên gì tiền sử văn minh đại năng cường giả, tự nhiên có cực tỷ lệ lớn cũng là một tên thể nội sáng thế tu sĩ. Thể nội sáng thế, trừ phi đạt được sáng thế chủ nhân cho phép, nếu không ngoại nhân rất khó tìm đến cái kia thể nội khai sáng thế giới vị trí thực sự. Hơn 6 triệu trăm triệu phân tâm thần đồng tâm hiệp lực thuật toán phân tích phía dưới, Đỗ Long rốt cục đối trước mắt thế giới này tồn tại có hiểu rõ nhất định. Chương 3199, rốt cục hiện thân chương 3199, rốt cục hiện thân thời không cự tưởng trước mặt. Đỗ Long cũng không có vội vã rời đi, mà là ngồi xếp bằng trong hư không, yên lặng nghiên cứu trước mắt cái thời không này cự tưởng. Theo thời gian chuyển rời, hắn đối ở trước mắt tòa này thời không cự tưởng hiểu rõ càng ngày càng nhiều, đáy lòng cũng đối tiền sử chiến trường di tích nội bộ cái gọi là thần giới, lại có càng thêm lớn gan suy đoán. Thứ nhất, trước mắt cái này tiền sử chiến trường di tích cơ hồ xác định là một cái thể nội thế giới không thể nghi ngờ. Thằng nếu đây là một cái từ một vị nào đó huyền thiên sáng thế đại thần khai sáng ra thế giới, vậy nó hẳn là một vị yếu nhất đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới đại năng cường giả, khai sáng ra huyền thiên đại thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản, tiền sử chiến trường di tích thần giới thời không, đối Đỗ Long cái này đã đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới tu sĩ, y nguyên có cực kỳ khủng bố uy áp. Nếu không, bằng thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm đem thần thức bao trùm toàn bộ thần giới, mà khỏi phải vì lúc chạy đến không cự tường bên này, còn hao phí trọn vẹn mấy trăm năm hiện thực thời gian. Thứ hai, thế giới này người khai sáng cũng đã vất lạc. Theo Đỗ Long hiện tại đối vĩnh hằng chân thần trở lên đại năng cường giả khai sáng thế giới hiểu rõ, cùng loại này thể bên trong thế giới tất nhiên sẽ tràn ngập đại lượng vĩnh hằng chi lực. Thân là một tên vĩnh hằng chân thần Đỗ Long, ở trong cơ thể hắn đa chiều huyền thiên đại thế giới chính là như thế, cũng chính vì vậy mới có thể hấp dẫn thất lạc chi tháp trước 5 tầng ngũ hành sinh linh, nguyện ý vì tiến vào trong cơ thể hắn mà lựa chọn hoàn toàn thần phục. Mà trước mắt trong thế giới này bộ, nhưng lại chưa có bất kỳ vĩnh hằng chi lực, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này lớn nhất khả năng, chính là khai sáng trước mắt thế giới này chủ nhân đã vất lạc. Thứ ba, ở cái thế giới này chủ nhân đã vẫn lạc về sau, vì sao sẽ còn không định giờ mở ra tiến vào ba cái lối đi đâu? Đối ở phương diện này nguyên nhân, Đỗ Long suy đoán chính là cùng núi vàng thế giới có quan hệ, ở vào ba cái khác biệt cấp độ trong thế giới phân biệt đều có một tòa kim sơn thế giới. Chính là cái này ba tòa kim sơn thế giới, tại không định giờ mở ra thông hướng ngoại giới thời không thông đạo, đem thế giới bên ngoài tu sĩ không ngừng hấp dẫn tiến vào tiền sử chiến trường di tích nội bộ. Về phần nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, núi vàng thế giới tồn tại ý nghĩa trọng yếu chính là kim sơn bí cảnh, mà kim sơn bí cảnh nơi quan trọng nhất lại là không gian truyền thừa. Nói cách khác, núi vàng thế giới tồn tại ý nghĩa kỳ thật chính là vì bồi dưỡng cùng loại Đỗ Long loại này cường giả. Núi vàng thế giới chính là một cái truyền thừa chi địa, về phần nó tại sao phải bồi dưỡng đại lượng cường giả, kia phía sau nguyên nhân liền không được biết. Thứ 4, trước mắt thế giới này nếu là một vị vĩnh hằng thần vương khai sáng thế giới, theo lý thuyết nó hẳn là có rất nhiều đáng giá Đỗ Long đi tham khảo địa phương mới đúng. Nhưng mà, Đỗ Long tại trải qua một phen phân tích nghiên cứu về sau mới phát hiện, theo thế giới này chủ nhân vẫn lạc, trước mắt thế giới này chẳng những mất đi vĩnh hằng chi lực, toàn bộ thế giới cũng mất đi vốn có sức sống. Liên tốt so thần giới các nơi kia tàn tạ không chịu nổi tinh cầu mảnh vỡ phiêu đãng ở các nơi, toàn bộ thế giới chỉ có giải đất trung tâm còn có đại lượng hàng tinh loại hình thiên thể tồn tại. Những cái kia hàng tinh phần lớn đang không ngừng biến chất chết đi, tựa hồ rất khó lại đản sinh ra một viên hoàn toàn mới hành tinh, toàn bộ tiền sử chiến trường di tích tựa hồ cũng đang chậm rãi đi hướng tuyệt diệt. Cũng chính vì vậy, thế giới này đã không tồn tại quá nhiều đáng giá Đỗ Long đi học tập cùng tham khảo địa phương. Thông qua tự quan sát kỹ đạt được kết quả chính là, cái này tiền sử chiến trường di tích chỗ ở thế giới, nhiều nhất khả năng sẽ chỉ lại đối ngoại mở ra một lần, về sau chỉ sợ cũng sẽ triệt để đi vào tịch diệt tiêu vong trạng thái. Thứ năm, một khi thế giới này tịch diệt tiêu vong về sau, kia ba tòa kim sơn thế giới lại nên đi nơi nào đâu? Điểm này phi thường mấu chốt, Đỗ Long cũng không thể từ hiện hữu tin tức bên trong suy đoán ra núi vàng thế giới sau cùng kết cục. Hắn chỉ là có mấy cái suy đoán, tỉ như núi vàng thế giới sẽ hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại tỉ như núi vàng thế giới sẽ xuất hiện tại huyền thiên hỗn độn đại thế giới bên trong, trở thành mặc người tùy ý ra vào lịch luyện chi địa. Đương nhiên, làm vì một cái từng tại núi vàng thế giới đạt được vô tận chỗ tốt tu sĩ, Đỗ Long bản nhân đương nhiên rất muốn đem núi vàng thế giới theo vì đã có. Tại liên nghĩ đến khả năng này thời điểm, Đỗ Long đáy lòng không khỏi vì đó nhảy một cái, chẳng lẽ nói núi vàng thế giới đã từng cũng là lệ thuộc vào một vị nào đó thần vương đại năng một kiện bảo vật. Chứ trở lên 5 điểm bên ngoài, Đỗ Long tại mấy triệu trăm triệu phân tâm thần không ngừng phân tích cùng nghiên cứu phía dưới, còn nghĩ tới vô số loại khả năng. Nhưng là cái khác khả năng, cuối cùng cũng không bằng trở lên kia 5 loại khả năng tính trọng yếu. Một mình xếp bằng ở thời không cự tường trước mặt nghiên cứu gần 100 năm thời gian về sau, một ngày này Đỗ Long đột nhiên mở hai mắt ra cũng đứng dậy. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chăm chú lên trước mắt tòa này thời không cự tường, nửa ngày về sau mới than nhẹ một tiếng cũng quay người một bước ra ngoài. Đỗ Long thân ảnh hư không tiêu thất vô tung, hắn bắt đầu thông qua siêu viễn chỉnh tuấn di đang nhanh chóng rời xa thời không cự tường, hướng phía thần giới không gian giải đất trung tâm tốc độ cao nhất tiến đến. Tại thời không cự tường kia bên trong sóng phí hết mấy trăm năm, như là đã đạt được nghĩ tới rất nhiều tin tức, tự nhiên cũng đến cần hướng trở về thời điểm. Lần này dò xét thế giới khu vực biên giới hành trình có thể tính là viên mãn thành công, Đỗ Long đáy lòng đối tiền sử chiến trường di tích cũng có phi thường trực quan nhận biết. Lúc đến mấy trăm năm, trở về thời điểm cũng tương tự cần mấy trăm năm lâu. Trải qua một đường này buồn tẻ nhàm chán đường dài chạy vội về sau, Đỗ Long rốt cục lại trở lại có thể nhìn thấy tinh quang văn minh thế giới. Hắn cũng không vội lấy trở về núi vàng thế giới, mà là nhân cơ hội ở tại thần giới không gian các nơi đi dạo một vòng. Đặc biệt là tại kia hỗn loạn khu vực tinh vực, nhằm vào những cái kia cùng Phật đạo hai môn thế lực đối nghịch đến một trận đại tảo đảng. Tỷ như ngoại giới trung tộc, yêu tộc liên minh nội bộ một chút thế lực đối địch, còn có mạo hiểm liên minh công hội nội bộ trừ hồn điện bên ngoài khác mấy điện thế lực, chỉ cần là cùng Phật đạo hai môn đối địch tất cả đều tại Đỗ Long lần này càn quét phạm vi. Bởi vì cái gọi là không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, đối với những dị tộc kia địch nhân Đỗ Long cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay, trực tiếp chính là không lưu tình chút nào đem đối phương triệt để xóa bỏ. Làm xong những chuyện này về sau, hắn lúc này mới hài lòng trở về núi vàng thế giới. Sau đó đang cùng âm dương sáng thế phân thân đơn giản trao đổi một phen về sau, lập tức lựa chọn tiến vào Kim Sơn bí cảnh bế quan khổ tu đi. Mà Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân, lúc này cũng đã tại Kim Sơn bí cảnh bên trong bế quan khổ tu mấy trăm cái kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng, sớm tại cái thứ 100 kỷ nguyên năm trong lúc đó liền thành công đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới. Hai cái phân thân cũng là thông qua đặc thù truyền tin liên lạc thủ đoạn đơn giản trao đổi một lần, mấy người đệ tử trừ Ma Lạc đống nhiên còn đang vì lý luận dung nhập thực chiến mà cố gắng bên ngoài, những người khác toàn bộ đều tiến vào Kim Sơn bí cảnh bế quan khổ tu đi. Thời gian trở nên càng ngày càng gấp gáp, Đỗ Long cùng mấy cái thân truyền đệ tử đều tại bắt gấp thời gian bế quan khổ tu, bọn hắn cần phải nhanh một chút đột phá cựu giai cảnh giới, đồng thời đem cựu giai đại đạo cảm ngộ đột phá đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Sau đó tại quy định thời gian bên trong, vô luận là có hay không đạt tới trên lý luận cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, bọn hắn đều cần xuất quan tới tham gia cựu giai bài vị giải thi đấu. Không sai, ngay cả tiếp theo tham gia xong thất giai, bắt giai bài vị giải thi đấu về sau, Đỗ Long âm dương sáng thế nhất định phải rời đi tiền sử chiến trường di tích trước đó, lại tham gia một trận cựu giai bài vị giải thi đấu. Nhờ vào đó đến đem lý luận cảm ngộ tận khả năng nhiều địa dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong đi. Theo rời đi thời gian càng ngày càng gần, hắn hai cái phân thân đều cảm giác được thời gian có một ít gấp gáp. Bế quan khổ tu thời gian trôi qua nhanh chóng, tại hiện thực thời gian trôi qua mấy trăm ngàn năm sau một ngày nào đó, Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân rốt cục đem lý luận cảm ngộ tu luyện đạt tới cựu giai đỉnh phong cực hạn. Đơn giản tính toán một cái thời gian, cùng mấy cái thân truyền đệ tử thời gian ước định còn kém năm hơn 10 ngàn, kia cũng là bọn hắn ước định cực hạn thời gian. Đây chính là âm dương sáng thế đại đạo đệ cựu giai lý luận ảo diệu sao? Cũng không biết mình có thể hay không rời đi tiền sử chiến trường di tích trước kia, thành công đột phá đạt tới chân chính trên ý nghĩa cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Lại hoặc là nói, mình cái này phân thân có thể hay không rời đi trước kia, thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới đâu. Đứng tại Kim Sơn bí cảnh nội bộ không gian truyền thừa bên trong, Đỗ Long thần sắc phức tạp đánh giá hoàn cảnh xung quanh, miệng bên trong tự lẩm bẩm vài câu sau lúc này mới lách mình rời đi cái này mảnh thời không. Kim Sơn thần miếu nội bộ mạnh thị phủ đệ. Khi Đỗ Long âm dương hắn thân phân thân kết thúc bế quan khổ tu xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, Mạnh gia đại trưởng lão tự nhiên lại có chút hưng phấn đem hắn cho hô quá khứ. Mạnh gia đại trưởng lão cũng không biết hắn cái này Hồng Vũ thân phận, trên thực tế liền là chân thần Mạnh Đào một cái khác phân thân, nếu không cũng sẽ không động triệt đem hắn cho hô qua đến hỏi lời nói. Theo Đỗ Long đối Mạnh gia đại trưởng lão hiểu rõ, tự nhiên minh bạch đối phương vì sao lại vội vã như vậy đem mình hô qua đến hỏi lời nói. Kết quả cuối cùng cũng không có ra ngoài ý định bên ngoài, lão đầu tử quả nhiên lại tại hỏi thăm hắn đột phá đạt tới cảnh giới gì, sau đó hỏi thăm cựu giai bài vị giải thi đấu đại khái sẽ vào giờ nào cử hành. Đỗ Long chỉ có thể đem kế hoạch của mình chi tiết báo cho, để Mạnh gia vị này đại trưởng lão không nên gấp gáp. Cựu giai bài vị giải thi đấu đoán chừng ít nhất còn phải lại chờ thêm 40.000 năm tả hữu mới có thể tổ chức. Mạnh gia đại trưởng lão chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, dù sao hắn thấy chân thần Mạnh Đào thân truyền đệ tử có mấy cái, đoán chừng phải chờ tới tất cả mọi người đột phá đạt tới cựu giai so sánh cảnh giới cao về sau mới có thể tổ chức bài vị giải thi đấu a. Đại trưởng lão, thật vất vả thuyết phục đối phương về sau, Đỗ Long lúc này mới kế tục khai miệng dò hỏi, Ma Lạc đống nhiên sư đệ đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới sao? Hắn đại khái từ lúc nào tiến vào Kim Sơn bí cảnh bế quan tu luyện đi? Hẳn là tại các ngươi bế quan về sau hơn 3.0005 tả hữu đi. Mạnh gia đại trưởng lão trầm ngâm đáp, hắn tại thời điểm này đột phá đạt tới chân chính bát giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, sau đó liền tiến vào Kim Sơn bí cảnh một mực bế quan tu luyện đến nay chưa từng ra. Đỗ Long mỉm cười gật đầu, lúc này mới cùng Mạnh gia đại trưởng lão lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Những người khác còn không có xuất quan trước kia hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Chịu chắc chắn lúc cựu giai bài vị giải thi đấu mở ra trước đó, nghĩ biện pháp cố gắng đem tận khả năng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong đi. Mà hắn nghĩ tới nhất nơi đến tốt đẹp, dĩ nhiên chính là chủ thánh thành bên trong đấu võ trường. Đấu võ trường bên trong sinh tử khiêu chiến, đối ở lý luận dung nhập thực chiến có cực trợ giúp lớn, tuyệt đối sẽ giao đấu chiến bí cảnh càng có hiệu suất rất nhiều lần. Có trước đó tiến vào đấu chiến bí cảnh kinh lịch về sau, trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không hắn rốt cuộc không muốn đi vào lãng phí thời gian. Đỗ Long cải biến dung mạo khí tức rời đi Mạnh phủ, sau đó lại tại chủ thánh thành bên trong vài chỗ cải biến mấy lần dung mạo khí tức, lúc này mới lấy một ngoại nhân nhận không ra diện mạo xuất hiện tại đấu võ trường bên trong. Bên hai nghe đấu võ trường bên trong tiếng hoan hô nhất thai nhức óc, Đỗ Long khẽ miệng không khỏi hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nhớ tới lần trước đến chỗ này thời điểm, mình còn tại lấy bát giai chiến lực lên đài khiêu chiến, bây giờ lại muốn lấy cựu giai chiến lực lên đài khiêu chiến. Bốn phía liếc nhìn một vòng về sau, Lã Huyên lập tức đi tới báo danh điểm, trực tiếp báo danh chuẩn bị tham gia cựu giai sinh tử khiêu chiến thi đấu. Báo danh xong về sau, hắn phát hiện trước mặt mình bài trừ cựu giai người khiêu chiến chỉ có mấy chục người, so với bát giai sinh tử khiêu chiến nhân số muốn thiếu gấp mấy lần. Hắn làm sao biết, cựu giai sinh tử khiêu chiến có thể có mấy chục người ở phía trước bài vị đã coi như là không sai, cái này muốn lúc trước xếp hàng nhân số khẳng định phải ít hơn nhiều. Sở dĩ hiện tại xếp hàng người biến nhiều, nguyên nhân chủ yếu dĩ nhiên chính là cựu giai cuộc thi xếp hạng thời gian càng ngày càng gần, rất nhiều cựu giai cường giả đều muốn thông qua đấu võ trường đến để thăng năng lực thực chiến của mình. Đỗ Long nhìn thấy trước mặt mình còn có mấy chục người tại xếp hàng, tự nhiên sẽ không đần độn địa đứng tại báo danh điểm chậm rãi chờ, đi thẳng tới một cái chỗ trống ngồi xuống quan chiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, ba cái cựu giai sinh tử trên lôi đài khiêu chiến, giờ phút này ngay tại buộc phát ba trận kịch liệt đại chiến. Ba tên cựu giai đài chủ thực lực có mạnh có yếu, nhưng là có thể trở thành đài chủ không có một cái sẽ kém đi nơi nào. Đỗ Long bên cạnh quan chiến biên tướng tâm thần chìm vào chấn tinh trong tháp, thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng, hắn rốt cục có thời gian đến thăm viếng đã từng bị trấn áp tại tầng dưới chốt nhất những tù binh kia. Tại đông đảo tù binh bên trong, hắn quan tâm nhất tự nhiên là cái kia đến từ Hắc Ám nhất tộc thần hồn bản nguyên. Nguyên vốn còn muốn để chân thần phân thân cưỡng ép đối nó tiến hành siêu hồn, không ngờ rằng Đỗ Long hai cái phân thân một bận bịu liền cấp quên việc này, sau đó đợi đến chân thần phân thân từ thần giới trở về sau lại không thể thấy phía trên. Hôm nay trở lại đấu võ trường, Đỗ Long mới nhớ tới chấn tinh trong tháp còn trấn áp Hắc Ám nhất tộc thần hồn bản nguyên, cái này mới phân ra một tiểu phân tâm thần đi vào tham viếng một phen. Siêu, chấn tinh tháp, tầng dưới chót nhất bị phân chia ra đến nào đó mảnh thời không bên trong. Đỗ Long một cái bản nguyên phân thân trống rỗng xuất hiện tại kia bên trong, sau đó yên lặng đánh giá ngay tại một đoàn liệt viêm ở trong thống khổ dễ rủa thần hồn bản nguyên. A, ngươi rốt cục chịu hiện thân sao? Dòng dã mấy trăm ngàn cái kỷ nguyên năm năm tháng dài đằng đẵng a, ngươi rốt cục chịu hiện thân sao? Ô ô ô. Đoàn kia thần hồn bản nguyên khi nhìn đến Đỗ Long hiện thân ngay mắt, lập tức liền hô lên dạng này một đoạn để hắn cảm giác không giải thích được ngữ, đường đường một tên cựu giai đại năng cường giả thế mà cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn khóc giống nghẹn nào. Khụ khụ. Đỗ Long có chút chịu không được đối phương loại này lời dạo đầu, đưa tay ngăn trở miệng ho nhẹ hai tiếng nói, cái kia, những năm gần đây để ngài chịu khổ a. Đoàn kia thần hồn bản nguyên trực tiếp mắt trợn tròn rơi, tựa hồ cũng không có hiểu rõ Đỗ Long vì sao lại nói ra dạng này một phen lời an ủi. Cái kia, trải qua nhiều năm như vậy thống khổ dày vò, ngươi có phải hay không chuẩn bị phải thật tốt địa phối hợp ta thẩm vấn đây? Thấy đối phương không có mở miệng, Đỗ Long chỉ có thể mở miệng lần nữa dò hỏi. Chương 3200, bắt quái phía trên chương 3200, bắt quái phía trên thẩm vấn. Xin hỏi vị đại nhân này nghĩ muốn thẩm vấn chuyện gì đâu? Đoàn kia thần hồn bản nguyên thật vất vả mới khống chế lại cảm xúc, lúc này mới lòng tràn đầy nghi hoặc địa hỏi ngược lại. Đệ nhất, Đỗ Long giỗi ra một ngón tay nói, các ngươi Hắc Ám nhất tộc từ ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn chiếm cứ ở nơi nào? Đoàn kia thần hồn bản nguyên khẽ run lên, mặc dù hắn đã sớm đoán được Đỗ Long sẽ có câu hỏi như thế, nhưng sự đáo lâm đầu lại y nguyên vẫn là để hắn trong lòng đại loạn. Làm Hắc Ám nhất tộc cựu giai cường giả tối đỉnh, hắn tại Ám Hắc nhất tộc nội bộ có được tương đối cao quyền hạn, tự nhiên cũng minh bạch Hắc Ám nhất tộc toàn thể các tộc nhân bí mật tộc địa trọng yếu bao nhiêu. Không biết vị đại nhân này vì sao nghĩ còn muốn hỏi Hắc Ám nhất tộc tộc địa chỗ phương vị đâu? Cái này đoàn thần hồn bản nguyên cuối cùng vẫn là không có trực tiếp trả lời vấn đề, lại có chút ngưng trọng mở miệng hỏi ngược lại. Ha ha, Đỗ Long trực tiếp bị tức cười, xem ra ngươi còn chưa hiểu mình vị trí, đã như vậy vậy liền để ngươi mới hảo hảo địa hưởng thụ một chút liệt diễm đốt cháy thần hồn bản nguyên nỗi khổ đi.
Siêu.
Ném câu nói này về sau, Đỗ Long cái kia đạo tế bảo bản nguyên phân thân lúc này điện thiểm mà qua, nháy mắt tại chấn tinh tháp tầng dưới chót nhất cái không gian kia biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đoàn kia thần hồn bản nguyên tại chỗ mắt trợn tròn rơi, hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, Đỗ Long vậy mà lại như thế dứt khoát đem mình lần nữa ném.
Không.
Liệt diễm đốt cháy dưới thần hồn bản nguyên tại chỗ kêu sợ hãi nghẹn ngào, ta nguyện ý phối hợp đại nhân thẩm vấn, mời đại nhân nhất thiết phải lại cho tiểu nhân một cái cơ hội a.
Đại nhân.
Tiểu nhân cũng không dám lại có nửa điểm nghi vấn, còn xin đại nhân lại cho tiểu nhân một cái cơ hội đi. Đối mặt với trống rỗng hư không, đoàn kia thần hồn bản nguyên bắt đầu lớn tiếng kêu gọi bắt đầu. Từ đoàn kia thần hồn bản nguyên phản ứng đến xem, đối phương rất nhiều biểu hiện cũng có thể là hư giả, dưới loại tình huống này coi như thẩm vấn hỏi ra một chút tin tức cũng không quá có thể tin. Đã như vậy, chẳng bằng đem việc này giao cho mình chân thần phân thân đi xử lý, đến lúc đó để chân thần phân thân trực tiếp cưỡng ép đối nó thần hồn bản nguyên triển khai siêu hồn là được. Đem lực chú ý từ chấn tinh đáy tháp tầng thu về sau này, không còn đi quản đoàn kia thần hồn bản nguyên như thế nào kêu la, Đỗ Long ánh mắt một lần nữa tập trung ở trước mắt mấy cái trên lôi đài. Theo thời gian chuyển rời, hắn cũng đối trên lôi đài ba cái đài chủ có sâu hơn nhận biết, biết cái này ba cái đài chủ cơ hồ đều là đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cường giả. Kết quả này để tâm tình của hắn rất không tệ, có trước đó tại đấu võ trường bên trong thu hoạch khổng lồ về sau, hắn hiện tại đối đấu võ trường cũng là chờ mong giá trị tràn đầy. Yên lặng trong khi chờ đợi, rất nhanh liền đến phiên hắn lên đài dự thi. Đỗ Long rất nhanh liền tại một tên hiện trường nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, đi tới trong đó một cái cựu giai sinh tử khiêu chiến lôi đài, tại phía trên tòa võ đài này chính là một tên vẹn vẹn thu hoạch được 25 chiến thắng đại chủ. Đây là một thi triển 18 cánh tay thần thông cựu giai cường giả, theo nhiều cánh tay thần thông bắt đầu dần dần ở cái thế giới này lưu hành, cùng loại này chiến đấu không có nhiều cánh tay thần thông tuyển thủ đều sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Mà Đỗ Long thì là lấy 3 đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu xuất hiện trên lôi đài, cùng loại hắn loại này hình thái gần nhất cũng biến thành càng ngày càng phổ biến. Hắn những cái này thân truyền đệ tử nhóm, khi lấy được cho phép về sau cũng bắt đầu hướng gia tộc truyền thụ 3 đầu nhiều cánh tay thần thông, mà phía sau bọn họ gia tộc đều vô cùng to lớn, học được loại thần thông này công pháp tộc nhân đến hàng chục ngàn. Cùng loại này thiên thủ thần thông, lúc trước Đỗ Long vẫn chỉ là một cái ngay cả sáng thế cảnh giới đều không có đột phá tồn tại liền có thể học được, càng ngưỡng luận những này huyền thiên sáng thế cảnh đại năng các cường giả. Chỉ cần có một bộ thành thục thiên thủ thần thông bày ở trước mặt bọn hắn, tất nhất định có thể tại cực trong thời gian ngắn đem bộ kia thần thông tu luyện đạt đến đại thành cảnh giới. Dù sao, có thể đột phá đạt tới huyền thiên sáng thế cảnh giới đại năng cường giả, bản thân đối với các loại thiên đạo ảo diệu cảm ngộ trình độ đều phi thường cao. Ken ken ken. Một trận kịch liệt đại chiến rất nhanh triển khai, chiến đấu song phương đều không có quá nhiều nói nhảm, bởi vì lẫn nhau ở giữa đều cải biến dung mạo cùng linh hồn khí tức, tại không quen nhau tình huống dưới cái kia chỉ có thể lấy hành động đến nói chuyện. Vẹn vẹn chỉ là một đợt chính diện va chạm, Đỗ Long lập tức liền đem thực lực của đối thủ có cái 7-8 phân hiểu rõ. Đây là một vị lý luận cảm ngộ đạt tới cựu giai đỉnh phong trung hậu kỳ cảnh giới đại chủ, đối phương lý luận cảm ngộ phương diện mặc dù còn không có đạt tới đỉnh phong cực hạn, làm sao người ta thực chiến ứng dụng lại đạt tới 7 thành trở lên. Cũng chính vì vậy, hắn đối với thực chiến ứng dụng gần như tương đương linh Đỗ Long mà nói, quả thực coi là một cái phi thường đối thủ thích hợp. Ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu dưới, Đỗ Long đồng thời chỉ có 8 cánh tay mặt đối trước mắt cái này đại chủ, so với đối phương 18 cánh tay toàn bộ hướng phía cùng một cái phương hướng, nơi cánh tay về số lượng hắn vẫn còn tuyệt đối thế yếu. Nhưng mà, đây cũng là Đỗ Long kết quả mình mong muốn. Chỉ có chính mình ở thế yếu một phương mới có thể từ đó cảm nhận được cũng đủ lớn áp lực, tiến tới tại áp lực thật lớn phía dưới nhanh chóng đem các loại lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong. Một trận đại chiến xuống tới, Đỗ Long thành công đem 3.5 tả hữu lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong. Đến một bước này về sau, hắn liền không cách nào từ trên người đối thủ cảm nhận được áp lực quá lớn, chỉ có thể lắc mình biến hóa tiến vào 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu, đồng thời cấp tốc đem trước mắt cái này đại chủ đánh bại. Vẹn vẹn nương tựa theo 3.5 lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến, Đỗ Long liền có thể chiến thắng trước mắt cái này cựu giai đại chủ, đủ để nhìn ra hắn ngay cả tiếp theo đột phá 3 lần cảnh giới đại viên mãn tác dụng cực lớn. Sau đó thủ lôi chiến bên trong, hắn liên tiếp không ngừng mà chiến thắng cái này đến cái khác đối thủ, nhưng lại chưa bao giờ từng đối những người khiêu chiến này hung ác hạ sát thủ. Như thế một đường đi tới thứ 58 chiến thắng thời điểm, cũng đã đem 6-7 thành lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong. Theo càng ngày càng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng bên trong, Đỗ Long sức chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Theo thứ 59 vị người khiêu chiến lên này, hắn rốt cục nên đón một tên khác đáng giá coi trọng đối thủ. Đây là một vị đồng dạng biến ảo ra 3 đầu nhiều cánh tay đối thủ, đối phương nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt tràn ngập ý cười, đây có lẽ là bởi vì đồng dạng thi triển 3 đầu nhiều cánh tay thần thông nguyên nhân đi. Vô luận đối phương như thế biến ảo dung mạo cùng linh hồn khí tức, nhưng 3 đầu nhiều cánh tay thần thông thuật tạm thời lại cũng chỉ có mấy cái hữu hảo gia tộc thế lực mới có thể thi triển. Nói cách khác, có thể thuần thục thi triển 3 đầu nhiều cánh tay thần thông chiến đấu tu sĩ, bình thường đều đến từ mấy cái kia hữu hảo thế lực thành viên. Ngài tốt. Vừa mới lên đài thứ 59 tên người khiêu chiến, trực tiếp hướng Đỗ Long tiêu dung chân thành địa mở miệng nói ra, tại hạ là tới từ thẻ lạc kỳ gia tộc nễ là ngươi, này đến đấu võ trưởng chính là vì cựu giai bách chiến thắng, cũng sẽ không đối với ngài hạ thủ lưu tình nha.
Không sao cả.
Đỗ Long lơ đến khoát tay một cái nói, cựu giai cuộc thi xếp hạng sắp đến, ai không muốn thông qua cựu giai bài vị giải thi đấu đến thu hoạch được thứ tự tốt. Ngươi đại khái có thể buông tay chiến đấu chính là. Đỗ Long đã nghe ra cái gọi là thẻ lạc kỳ gia tộc, kỳ thật chính là thần truyền đệ tử Siết Ốc Khắc Trô ở gia tộc, đối phương tộc nhân có thể học được loại này ba đầu nhiều cánh tay thần thông cũng là không kỳ quái.
Rất tốt. Nễ Lạc ngươi gật đầu tiếu đáp nói, như thế rất tốt, kia hai người chúng ta ngay tại này một quyết sống mãi, nhìn xem ai mới có thể thu hoạch được sau cùng bách chiến thắng đi.
Mời. Đây là Đỗ Long leo lên cái lôi đài này về sau, lần thứ nhất cùng đối thủ nói nhiều như vậy lời khách sáo, nguyên nhân chủ yếu chỉ sợ cũng chính là song phương đều có thể thi triển ba đầu nhiều cánh tay thần thông nguyên nhân.
Nễ Lạc ngươi thần tính phức tạp nhìn Đỗ Long một chút, đáy lòng đối với hắn không có hướng mình báo lên tính danh thân phận có chút bất mãn, nhưng cũng không có cứ như vậy trước mặt mọi người đưa ra việc này.
Dù sao, đối phương không nguyện ý lấy thân phận chân thật gặp người, có lẽ là có bản thân nguyên nhân.
Đã như vậy, vậy mình cũng không tốt làm khó, chỉ cần biết đối phương cũng là cùng Đỉnh Hằng Chân Thần có quan hệ hữu hảo gia tộc thế lực thành viên liền đủ.
Ken ken ken.
Một trận kịch liệt đại chiến cấp tốc mở ra, vẹn vẹn chỉ là một đợt chính diện va chạm về sau, Đỗ Long liền không thể không từ ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu, trực tiếp lắp mình biến hóa tiến vào ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu. Trước mắt cái này tự xưng đến từ thẻ kỳ nợ gia tộc đối thủ, tuyệt đối là một cái chân chính đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn đại năng cường giả. Ở đây điều kiện dưới, Đỗ Long kế tiếp theo lấy thiếu gấp đôi cánh tay số lượng đến đối địch, vậy liền lộ ra có một ít nhỏ lớn. Kết quả là, hai người cứ như vậy lấy ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu, tại trên lôi đài bộc phát ra một trận phi thường đại chiến kịch liệt. Đồng dạng đều là ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu, tại toàn lực ứng phó địa phát động chính diện mãnh công phía dưới, hiện trường 1 triệu người xem trong thai chỉ còn lại từng đợt tần số cao tiếng kim thiết chạm nhau. Không thể không nói, trước mắt cái này Nễ Lạc người chiến lực cực kỳ cường đại, trong cơ thể hắn khai sáng thế giới đại đạo hẳn là tương đối cường đại. Ngay tiếp theo lực công kích của hắn cũng biến thành cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn đem 6-7 thành lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong Đỗ Long, tại đối mặt Nễ Lạc người thời điểm trực tiếp ở vào tuyệt đối hạ phong. Đây là hắn không thể không vận dụng, cùng đối thủ số lượng tướng cùng cánh tay tình huống dưới. Nếu không, hắn khẳng định không cách nào phong ngăn trở đối thủ toàn lực mãnh công, đoán chừng có cực lớn khả năng sẽ như vậy là bại. Từng đợt tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên tai, Đỗ Long toàn lực phong ngăn trở đối thủ mãnh công về sau, lúc này mới bắt đầu phân tâm bên cạnh chiến đấu biên tướng lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong. Mình thành công đột phá đạt tới qua bát giai cảnh giới đại viên mãn, lúc ấy đã đem âm dương thái cực bát quái đồ cảm ngộ đạt tới bát giai đại viên mãn. Theo tu vi đột phá đạt tới cựu giai cảnh giới về sau, âm dương thái cực bát quái đồ rất rõ ràng đã không cách nào kế tiếp theo thích ứng loại này cấp bậc chiến đấu. Như vậy, tại âm dương thái cực bát quái phía trên, lại nên là cái gì chiến trận mới có thể đem cựu giai âm dương sáng thế đại đạo hoàn mỹ diễn dịch ra đâu? Tại bên cạnh chiến đấu bên cạnh cảm ngộ trong quá trình tu luyện, Đỗ Long cũng tại phần tâm tư kiểm tra lấy một cái khác vấn đề quan trọng. Lúc trước hắn thông qua đem âm dương thái cực bát quái chiến trận hoàn thiện đạt đến cảnh giới đại viên mãn, tiến tới trợ giúp mình đột phá đạt tới bát giai cảnh giới đại viên mãn. Hiện nay, trừ muốn để một đao một đũa chạm tích ra cựu giai cường đại chiến lược bên ngoài, hắn vẫn còn đang suy tư như thế đem âm dương thái cực bát quái chiến trận lại tăng thêm một cấp vấn đề. Hỗn độn sơ khai phân âm dương, càn khôn bắt đầu điện hóa lưỡng nghi. Địa hỏa thủy gió tứ tự tụ, phong vân mưa điện chấn càn khôn. Ngũ hồ biển hiện trạch hậu thổ, sao sáng đầy trời nhật nguyệt hiện, cỏ cây mới sinh linh bắt đầu sinh. Một đao một đũa liên tiếp chạm tích mà ra, điểm điểm tiện quang giống như tinh thần treo ngược, mà Đỗ Long trong miệng thì là tại vô ý thức yên lặng nhắc tới ra những này huyền diệu lời nói. Tiêu kỳ thật chính là huyền thiên quyết công pháp mấu chốt khẩu quyết, giờ phút này lại bị hắn cái này đi âm dương sáng thế đại đạo phân thân niệm tụ ra. Tưởng tượng năm đó hắn vẫn chỉ là một cái không thể nhảy ra huyền thiên đại thế giới tu sĩ, khi đó cũng tại cảm ngộ trước mắt một bộ này huyền thiên quyết công pháp. Cho đến ngày nay, hắn đã là một tên đạt tới huyền thiên sáng thế cảnh đệ cửu giai đại năng cường giả, lại quay đầu niệm tụ bộ này huyền thiên quyết công pháp thời điểm, lại như cũ có cực kỳ khắc sâu thể ngộ. Lúc trước huyền thiên quyết công pháp là bản cổ sáng thế đại thần đưa đến trong tay của hắn. Nguyên nhân ngay tại ở bản cổ sáng thế đại thần, không thể xem thấu hắn cái này bản cổ lớn thế giới nội bộ nhân loại mệnh cách. Tại đụng phải quang ám hai tộc uy hiếp phía dưới, bản cổ sáng thế đại thần vì bồi dưỡng được có thể trợ giúp mình cộng đồng chống lại quang ám hai tộc giúp đỡ. Cái này liền có Đỗ Long nhảy núi tự sát về sau, hắn chỗ địa cầu thời không bị nghịch chuyển một đoạn thời gian trải qua. Mà cái này cũng cuối cùng tạo nên hắn dạng này một cái yêu nghiệt nhân vật, cho đến ngày nay huyền thiên quyết công pháp ý nguyên đối với hắn có cực kỳ trợ giúp lớn. Theo bản cổ lão tổ lời nói, huyền thiên quyết công pháp được từ tại huyền thiên hỗn độn đại thế giới nào đó nguy hiểm bí cảnh bên trong. Ai cũng không biết bộ này có thiếu thốn huyền thiên quyết công pháp, đến cùng có thể đem một cái tu sĩ dẫn đến đạt cái dạng gì cao độ. Nói đơn giản đến, tại âm dương thái cực bát quái chiến trận phía trên, chính là trước mắt bộ này huyền thiên quyết công pháp công sát chi đạo. Âm dương thái cực bát quái chiến trận phía trên, hẳn là có thể diễn dịch ra nhật nguyệt tinh thần, diễn dịch ra phong vân mưa điện, diễn dịch ra ngũ hồ tứ hải, diễn dịch ra cỏ cây sinh linh. Mà nhật nguyệt tinh thần, phong vân mưa điện, địa hỏa nước gió cùng các loại, lại diễn biến xuất đao búa tiện thương các loại thần binh lợi khí công sát chi đạo. Đột nhiên, Đỗ Long cảm giác được trong tay mình ba loại thần binh không quá đủ. Có thật nhiều đại đạo cần muốn khác nhau thần binh mới có thể càng thêm thích hợp địa diễn dịch đưa ra đạo vận. Kết quả là, Đỗ Long cũng mặc kệ đối thủ như thế nào, trực tiếp lắc mình biến hóa tiến vào ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu. Ba đầu hơn 1700 cánh tay hình thái chiến đấu dưới, Đỗ Long trong tay thì là xuất hiện đủ loại khác biệt thần binh lợi khí. Ở đây hình thái chiến đấu dưới, trong tay hắn cấp thức thần binh giống như trăm hoa đua nở, bắt đầu diễn dịch ra đủ loại khác biệt thiên đạo biến hóa. Các loại thần binh phải khí, hoặc tại diễn dịch ra nhật nguyệt tinh thần, hoặc tại diễn dịch ra địa hỏa nước gió, hoặc tại diễn dịch ra ngũ hồ tứ hải cùng không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, tại diễn dịch quá trình bên trong, rất nhiều thần binh diễn dịch vẫn tồn tại rất nhiều sai lầm, mà Đỗ Long nhiệm vụ chính là không ngừng mà sửa đổi tất cả lỗ hổng.
mà sửa đổi lỗ hổng nhất biện pháp đơn giản chính là đem hắn kia đã đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn lý luận cảm ngộ không ngừng mà dung nhập vào các loại thần binh trong khi thực chiến đi. Chương 3201, địa ngục cám biển. Chương 3201, địa ngục cám biển. Đấu võ trường bên trong, tại một cái cựu giai trên lôi đài, hai cái ba đầu ngàn cánh tay đối thủ chính tại kịch liệt đối kháng, các loại thần binh lợi khí ngay tại mạn thiên phi vũ, không ngừng mà phát sinh kịch liệt va chạm cùng đối kháng. Không chỉ là Đỗ Long hiểu được thi triển ba đầu ngàn cánh tay thần thông, liền ngay cả đối thủ của hắn Nghệ Lạc Ngươi giờ phút này cùng thi triển tiên thủ thần thông, hướng 1 triệu người xem biểu hiện ra thiên thủ thần thông cường đại cùng đáng sợ. Song phương đồng dạng vận dụng thiên thủ thần thông tình huống dưới, Đỗ Long y nguyên ở vào rõ ràng hạ phòng, đối thủ của hắn dù sao cũng là một tên chân chính cựu giai đỉnh phong cực hạn cường giả. Nhưng mà, coi như hắn tạm thời còn ở vào hạ phòng, lại còn có thể miễn cưỡng phong ngăn trở đối thủ kịch liệt tấn công mạnh. Theo Đỗ Long thi triển ra ba đầu ngàn cánh tay thần thông, đồng thời vận dụng đủ loại thần binh lợi khí về sau, hắn bắt đầu toàn lực diễn dịch ra siêu việt âm dương thái cực bát quái phía trên công sát chiến trận. Đang không ngừng diễn dịch loại này hoàn toàn mới chiến trận quá trình bên trong, hắn cũng đang không ngừng đem càng ngày càng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong đi. Đỗ Long đối với cựu giai âm dương sáng thế đại đạo cảm ngộ lý giải, cũng tại trận này kịch liệt đại chiến ở trong có thể không ngừng tăng lên. Với lúc bắt đầu, loại này lấy huyền thiên quyết công pháp làm cơ sở chiến đấu cảm ngộ còn có vẻ hơi hỗn loạn, đủ loại thiên đạo ảo diệu thiên đầu vạn tự giống như một đoàn gai rối. Trên cơ sở này, mới là đối các loại nhật nguyệt tinh thần, địa hỏa nước gió, ngũ hồ tứ hải cùng đại đạo thực chiến diễn dịch. Cùng loại này chiến đấu diễn dịch, nhưng nếu không có tu luyện qua ba đầu ngàn cánh tay thần thông công pháp tu sĩ, thật đúng là không cách nào làm được chiếu cố từng cái phương diện. Mà Đỗ Long cũng ngay tại thông qua ba đầu ngàn cánh tay thần thông, đồng thời vận dụng lên ngàn cái khác biệt thần binh lợi khí, lúc này mới khó khăn lắm đem các loại lý luận cảm ngộ hoàn mỹ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong. Mà loại này đem lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng hiệu suất, tuyệt đối phải so một đao một đũa diễn dịch muốn càng cao hơn hiệu vô số lần. Ken ken ken. Trên lôi đài, Đỗ Long phân tâm mấy trăm ngàn trăm triệu phần, đang toàn lực ứng phó địa diễn lại bộ này âm dương sáng thế chiến trận. Hắn phát hiện tại âm dương thái cực bát quái cơ sở phía trên, cũng chỉ có thể dùng sáng thế hai chữ đến khái quát bộ này hoàn toàn mới chiến trận. Đầy trời đao quang kiếm ảnh tại giang khắp nơi, các loại thần binh lợi khí tại phân biệt diễn dịch ra khác biệt âm dương đại đạo ảo diệu, mà Đỗ Long đối với âm dương sáng thế đại đạo lý luận cảm ngộ cũng đang không ngừng bị dung nhập vào thực chiến ứng dụng ở trong. Quá trình này hiệu suất phi thường cao, mà Đỗ Long lý luận dung nhập thực chiến tỷ lệ cũng tại lấy phi thường tốc độ khủng khiếp tại không ngừng tăng lên đi lên. 7 thành 5, 8 thành 5, mấy trăm ngàn trăm triệu phần bản nguyên linh hồn đồng thời tại toàn lực thôi diễn phía dưới, Đỗ Long cấp tốc đem càng ngày càng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong. Mà bản thân hắn cũng triệt để tiến vào một loại phi thường huyền diệu chiến đấu cảm ngộ trạng thái, bộ kia vừa mới được mệnh danh là âm dương sáng thế chiến trận cũng biến thành càng ngày càng hoàn thiện. Tại loại này huyền diệu chiến đấu cảm ngộ trạng thái dưới, Đỗ Long mấy có lẽ đã không cần loại kia áp lực lớn đến để thăng mình cảm ngộ hiệu suất. Hắn chỉ cần kế tiếp theo duy trì loại này huyền diệu chiến đấu cảm ngộ trạng thái, không ngừng mà đem tận khả năng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong đi. Thời gian tại từng giây từng phút không ngừng mà trôi qua, Đỗ Long thành công đem 9 thành 5 trở lên lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến. Vẹn vẹn mặt đối trước mắt dạng này một cái cường đại đối thủ Nễ Lạc Ngươi, hắn liền từ 6-7 thành dung hợp thực chiến, một đường tăng lên đạt tới 9 thành 5 trở lên. Đủ để nhìn ra hắn chỗ tiến vào loại này chiến đấu cảm ngộ trạng thái có bao nhiêu huyền diệu, cũng có thể nhìn ra hắn lựa chọn lấy huyền thiên quyết công pháp đến diễn dịch âm dương sáng thế chiến trận quyết định, cũng là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Ken ken ken. Trên lôi đài, kịch liệt đại chiến vẫn đang không ngừng cầm tiếp theo. Có thể nhìn ra giờ phút này Đỗ Long đã thành công xoay chuyển tình thế, tại cùng Nễ Lạc Ngươi đối kháng chính diện ở trong đã không rơi vào thế hạ phong. Nhưng hắn lại vẫn không có kết thúc chiến đấu dự định, còn tại kia bên trong phân tâm mấy trăm ngàn trăm triệu phần chiến đấu không ngừng cảm ngộ, đem tận khả năng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập thực chiến ứng dụng ở trong đi. Làm đối thủ của hắn, Nễ Lạc Ngươi thời khắc này sắc mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế biến thái đối thủ, lại có thể tại lôi đài chiến đấu cực trong thời gian ngắn, chỉnh thể chiến lực vậy mà lại tăng lên tới kinh khủng như vậy biên độ. Dưới tình huống bình thường, mỗi cái đạt tới cựu giai tu sĩ, muốn đem sức chiến đấu tăng lên như thế lớn biên độ, cần thiết thời gian hao phí đều nhất định dài đằng đẵng. Nói tóm lại, Đỗ Long chỗ triển lộ ra thiên phú kinh khủng, để hắn cái này sớm đã đột phá đạt tới cựu giai đỉnh phong cực hạn cường giả, cũng đều có loại tự than thở Phật như cảm giác. Nội tâm kính nể, lại thêm Đỗ Long cũng hiểu được thi triển ba đầu ngàn cánh tay thần thông, hẳn là hữu hảo gia tộc thế lực thành viên. Nễ Lạc Ngươi tự nhiên rất tình nguyện kế tiếp theo trợ giúp đối thủ tăng cao tu vi, bởi vậy một mực cũng không có phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu dự định, mà là kế tiếp theo toàn lực ứng phó địa đối Đỗ Long phát động một đợt lại một đợt tấn công mạnh. Tại Nễ Lạc khắp phối hợp xuống, Đỗ Long thành công đem càng ngày càng nhiều lý luận cảm ngộ dung nhập trong khi thực chiến, chậm rãi từ 9 thành 5 tỷ lệ không ngừng hướng phía đỉnh phong cực hạn trước tiến vào. Như thế lại cầm chiến đấu liên tục đấu hồi lâu sau một đoạn thời khắc, Đỗ Long rốt cục thành công đem tất cả lý luận cảm ngộ triệt để dung nhập vào trong khi thực chiến. Cái này cũng nói hắn đã thành công đột phá đạt tới chân chính cựu giai đỉnh phong cực hạn, vô luận là lý luận cảm ngộ hay là thực chiến ứng dụng, toàn bộ đều đột phá đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Ken ken ken. Tiếng kim thiết chạm nhau vẫn chưa từng ngưng xuống. Đỗ Long còn tại kia bên trong phát động quyền công kích của ta, âm dương sáng thế chiến trận cũng đang không ngừng hướng phía đối thủ Nễ Lạc Ngươi khuynh tiết quá khứ. Giờ này khắc này Nễ Lạc Ngươi có vẻ hơi chật vật không chịu nổi, theo Đỗ Long thành công đột phá đạt tới chân chính trên ý nghĩa cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, hắn giờ phút này đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Phải biết, Đỗ Long đây chính là đã từng đạt tới qua 3 lần đại viên mãn tu sĩ, giờ phút này song phương mặc dù đồng dạng đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, nhưng cả hai ở giữa y nguyên tồn tại trên lệch không nhỏ.
Không đúng. Mặc dù bộ này âm dương sáng thế chiến trận sát thực đỉnh cường đại, nhưng là luôn cảm giác nó còn kém một chút cái gì. Mình bây giờ đã đem cửu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn lý luận cảm ngộ, triệt để dung nhập vào thực chiến ứng dụng bên trong, nhưng lại nên như thế nào mới có thể đủ đột phá cuối cùng cái này một cái bình cảnh đâu?
Không được. Mình muốn đột phá sau cùng bình cảnh cần một cái cường đại đối thủ, trước mắt cái này nễ lạc ngươi chiến lực vẫn là quá yếu à.
Thành công đột phá đạt tới chân chính cửu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn về sau, Đỗ Long rốt cục triệt để từ loại kia huyền diệu chiến đấu cảm ngộ trạng thái tỉnh táo lại.
Ken,
tìm tới nguyên nhân về sau, hắn lập tức cuối cùng chém ra một đao đem nễ lạc ngươi đánh lui ra.
Tốt.
Đỗ Long lúc này mới lách mình rời khỏi chiến đấu, cũng lớn tiếng kêu gọi nói, ta nguyện ý chủ động nhận thua.
Tĩnh.
Toàn bộ đấu võ trường bên trong tất cả mọi người, tất cả đều bị hắn đột nhiên nhận thua cử động cho làm động. Rõ ràng đã xoay chuyển chiến cuộc ở vào thượng phong, nhưng lại vì sao tại lúc này ngược lại lựa chọn chủ động nhận thua đây? Không chỉ là những cái kia phổ thông người xem vì đó kinh ngạc thất sắc, liền ngay cả đối thủ của hắn Nễ Lạc Ngươi cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Hắn hiển nhiên cũng không thể nào hiểu được Đỗ Long vì sao lại lựa chọn chủ động nhận thua, theo lý mà nói coi như muốn nhận thua cũng hẳn là chính mình mới đúng a.
Ha ha.
Đỗ Long hướng có chút mắt trợn tròn Nễ Lạc Ngươi cười nhạt một cái nói, tiếp xuống cái lôi đài này liền giao cho ngươi đi thủ, cảm tạ ngươi bồi tiếp ta chiến đấu thời gian dài như vậy, chúng ta hay là sau này còn gặp lại đi. Bổ sung giải thích một câu về sau, Đỗ Long cũng không chờ đối phương trả lời chắc chắn liền trực tiếp lách mình rời khỏi lôi đài, sau đó tại tất cả mọi người tò mò nhìn chăm chú lách mình rời đi đấu võ trường.
Soạt.
Thẳng đến Đỗ Long bóng lưng biến mất hồi lâu về sau, toàn bộ đấu võ trường bên trong mới vì đó xôn xao một mảnh, 1 triệu người xem tất cả đều đang lớn tiếng nghị luận hắn vì sao lại đột nhiên nhận thua rời đi. Đỗ Long cũng không có để ý tới đấu võ trường bên trong các loại tiếng nghị luận, trực tiếp trở về tới Mạnh thị bên trong phủ, hắn dạng này không che giấu chút nào điệu tiến vào Mạnh phủ tự nhiên cũng rơi vào bộ phận người hữu tâm trong mắt.
Đến tận đây, những cái kia người hưu tâm rốt cuộc minh bạch, hóa ra cái này có thể vận dụng 3 đầu ngàn cánh tay thần thông cường giả, vậy mà là tới từ Mạnh thị gia tộc.
Đỗ Long trực tiếp trở lại mình ở lại biệt viện, sau đó bắt đầu cho Đa Triều Sáng Thế phân thân truyền tống giản tin, hỏi thăm Đa Triều Sáng Thế phân thân tu luyện đạt tới giai đoạn gì. Đa Triều Sáng Thế phân thân trả lời chắc chắn phi thường cấp tốc, biểu thị chỉ cần tiếp qua 10.000 năm tả hữu hiện thực thời gian, liền có thể tu luyện đạt tới vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cảnh giới cực hạn.
Đỗ Long âm dương sáng thế phân thân lại cùng mấy cái khác thân truyền đệ tử liên lạc, hỏi thăm bọn họ trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả. Hắn cần thông qua những này trả lời chắc chắn đến an bài thời gian kế tiếp. Cuối cùng được đến trả lời chắc chắn chính là những cái kia thân truyền đệ tử nhóm lý luận cảm nộ có nhiều có ít, nhưng không ai sắp đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Kể từ đó, chỉ có thể đợi được cùng bọn hắn ước định cẩn thận cực hạn thời gian, mới có thể mở ra cựu giai bài vị giải thi đấu.
Trên thực tế, Đỗ Long hiện tại đã đột phá đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, đối với cựu giai bài vị giải thi đấu chờ mong giá trị cũng không tính quá cao.
An tĩnh ngồi tại trong biệt viện, Đỗ Long lại có loại không biết sau đó phải làm gì cảm giác. Nhận biết các bằng hữu đều bế quan tu luyện đi. Bao quát tân sinh tươi nghe nói cũng đột phá đạt tới bát giai cảnh giới, giờ phút này cũng ngay tại Kim Sơn bí cảnh bên trong bế quan cố gắng cảm ngộ tu hành đi.
Ngồi một mình ở biệt viện trong tiểu hoa viên, Đỗ Long trầm ngâm sau một lúc lâu lần nữa đem tâm thần chìm vào chấn tinh tháp tầng dưới chót nhất, một tế bào bản nguyên phân thân cũng xuất hiện lần nữa tại đoàn kia thần hồn bản nguyên trước mặt.
A, đại nhân,
ngài cuối cùng hiện thân a.
Nhanh đem những này đáng chết hỏa diễm dịch chuyển khỏi đi.
Vô luận đại nhân tiếp xuống hỏi thăm bất cứ vấn đề gì, tiểu nhân nhất định biết gì nói lấy na.
Tại nhìn thấy Đỗ Long ngay mắt, đoàn kia thần hồn bản nguyên lập tức khóc giống nghẹn ngào địa la to nói.
Bởi vì Đỗ Long đem cái này chấn tinh tháp an trí tại Tuyên Long thế giới nào đó cái thời gian gia tốc 1 triệu lần thời không, vẹn vẹn quá khứ không có bao lâu thời gian tương đối cái này Hắc Ám nhất tộc thần hồn bản nguyên mà nói, nhưng lại vượt qua một đoạn thời gian rất dài.
Nói đi,
các ngươi Hắc Ám nhất tộc tộc địa đến cùng ẩn tàng ở nơi nào?
Đỗ Long cũng không cùng đối phương nói nhảm, lại một lần nữa trực tiếp tiến vào chính đề dò hỏi.
Ta nói.
Đoàn kia thần hồn bản nguyên lập tức trả lời chắc chắn nói, Hắc Ám nhất tộc liền tiềm ẩn tại núi vàng thế giới địa ngục ám biển hiểm cảnh nội bộ.
Núi vàng thế giới, địa ngục ám biển.
Đỗ Long nhẹ giọng nhắc tới một câu, trong đầu lập tức hiện ra cái này hiểm cảnh cơ bản tin tức.
Thần giới núi vàng thế giới, cùng hạ giới núi vàng thế giới đồng dạng, nội bộ đều có được tốt nhiều nguy hiểm bí cảnh. Mà tòa này địa ngục ám biển cũng là trong đó một trong, đồng thời cũng là thần bí nhất một cái nguy hiểm bí cảnh.
Theo như truyền thuyết, tiến vào xuống địa ngục ám biển rất nhiều tu sĩ đều không giải thích được mất tích, lại thêm cái này hiểm cảnh nội bộ cơ hồ khác biệt truyền ra có người đạt được quá cơ duyên tốt, một cách tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít người nguyện ý chạy đến kia bên trong mạo hiểm xông xáo.
Không sai,
liên la địa ngục ám biển.
Ta Hắc Ám nhất tộc tương đối thích nơi đó tu luyện hoàn cảnh, những năm gần đây vẫn luôn tiềm ẩn ở trong đó tham sống sợ chết đến nay.
Thần hồn đoàn năng lượng lần nữa bổ sung đáp.
Ừm.
Đỗ Long cũng không có quá mức để ý đối phương giải thích, mà là trầm ngâm nói, nghe nói cái kia hiểm cảnh nội bộ vô cùng nguy hiểm, đã từng có thật nhiều tu sĩ đi vào về sau liền mất tích.
Đã nhưng cái này hiểm cảnh nguy hiểm như vậy, các ngươi Hắc Ám nhất tộc nhưng lại vì sao muốn lựa chọn như thế hiểm cảnh, tới làm vì chính mình ẩn thân tộc địa đâu?
Tĩnh.
Cái kia thần hồn bản nguyên năng lượng đoàn có chút sững sờ ngơ ngác một chút, tựa hồ không ngờ đến Đỗ Long lại đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy.
Cái kia,
tốt.
Ngay tại hắn cân nhắc muốn trả lời như thế nào vấn đề này thời điểm, lại đột nhiên bị Đỗ Long cho trực tiếp ngắt lời nói, cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu như ngươi đang trả lời vấn đề thời điểm còn dám có nửa điểm chần chừ, vậy liền mãi mãi cũng đừng trả lời.
Không, không.
Thần hồn bản nguyên năng lượng đoàn cuống quýt đáp, ta nói,
cái gọi là địa ngục ám biển sở dĩ nguy hiểm như vậy,
kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là ta hắc ám nhất tộc trong bóng tối giở trò.
Ồ,
Đỗ Long con mắt có chút sáng lên nói, chi tiết nói tới.
Là như vậy.
Thần hồn bản nguyên năng lượng đoàn cuốn quýt giải thích nói, ta hắc ám nhất tộc vì không bộc lộ gia tộc địa chỗ, thế là liền tại địa ngục ám trong biển ám sát những cái kia ngoại lai tu sĩ. Tại đối phương giải thích xuống, Đỗ Long rốt cục đối hắc ám nhất tộc hành vi có sâu hơn nhận biết, hóa ra thật sự chính là cái này tộc đàn trong bóng tối giở trò, cái này mới đưa đến ngoại giới ngộ nhận là địa ngục ám biển quá mức nguy hiểm mà không dám tùy tiện tiến vào bên trong.
Trừ cái đó ra,
Đỗ Long lần nữa trầm ngâm hỏi, có chút thế lực khi tiến vào địa ngục ám biển lúc có thể tới lui tự nhiên, ta phải chăng có thể cho rằng bọn họ đã bị hắc ám nhất tộc cho thu phục đây?
Phải.
Thần hồn bản nguyên năng lượng đoàn lần này cũng không dám do dự nữa không biết, hoàng đội vàng gật đầu đáp ứng nói, có không ít tu sĩ tiến vào xuống địa ngục ám biển về sau, bị ta hắc ám nhất tộc bắt sống. Những người kia vì mạng sống lựa chọn thần phục với hắc ám nhất tộc, thậm chí là cam nguyện trở thành hắc ám nhất tộc linh hồn nô bộc, sau đó tại ngoại giới phối hợp ta hắc ám nhất tộc các loại hành động. Tại đối phương giải thích xuống, Đỗ Long mày nhíu lại phải càng ngày càng gấp. Hóa ra cái này ngoại giới thật là có nhiều như vậy hắc ám tộc gian tê a. Chương 3202, vô hình hai mắt chương 3202, vô hình hai mắt địa ngục cám biển. Một cái bị hắc ám tộc cám bên trong trường không hiểm cảnh. Núi vàng thế giới còn có rất nhiều người bị hắc ám nhất tộc chỗ điều khiển, ngay tại vì hắc ám nhất tộc bay về núi vàng thế giới mà cung cấp các loại trợ giúp. Đỗ Long một thân một mình ngồi tại trong biệt viện, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên trước mắt một gốc hoa cỏ. Ánh mắt của hắn hơi có vẻ trống rỗng, khoảng cách cựu giai bài vị giải thi đấu còn có ít thời gian vẫn nằm. Điều này cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào giết thời gian. Khi hắn nghĩ tới muốn một mình tiến về địa ngục cám biển mạo hiểm sông sáo về sau, đáy lòng không khỏi vì đó hiện ra một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cảm giác này đại biểu cho chuyến này tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm, để hắn không thể không thu hồi một mình tiến về địa ngục cám biển suy nghĩ. Đối với hắn loại này có được vĩnh hằng chân thần phân thân tu sĩ mà nói, để âm dương phân thân đi bước lên không biết đáng sợ phong hiểm cực kỳ không sáng suốt. Thôi. Trấn tinh trong tháp, Đỗ Long tế bảo bản nguyên phân thân rốt cục mở miệng nói ra, xem ở ngươi như thế phối hợp phân thượng. Tạm thời không tiếp tục để ngươi tiếp nhận liệt diễm đốt cháy thần hồn bản nguyên thống khổ khổ. Qua một đoạn thời gian về sau, ta sẽ còn lại đến kế tiếp theo hỏi thăm cùng hắc ám nhất tộc có liên quan vấn đề, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể kế tiếp theo biết gì nói đấy.
Vâng.
Đại nhân. Tại đoàn kia thần hồn bản nguyên năng lượng cảm kích nước mắt linh trả lời chắc chắn âm thanh bên trong, Đỗ Long đi trước rơi một mực bao trùm thần hồn bản nguyên liệt diễm, mà hắn tế bào bản nguyên phân thân cũng theo đó hư không tiêu thất. Hắc ám nhất tộc. Cửu giai bài vị giải thi đấu. Thời gian kế tiếp mình chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi cửu giai bài vị giải thi đấu đến, về phần hắc ám nhất tộc nha. Chỉ có thể giao cho mình đa chiều sáng thế phân thân đi dạy bỏ a. Đỗ Long rất nhanh liền âm thầm làm ra quyết định, như vậy thời gian kế tiếp liền có thể dùng để hảo hảo đất nhiều kết giao một chút bạn thổ cựu giai tu sĩ. Kim Sơn bí cảnh, đa chiều thời không truyền thừa chi địa. Đây là một mảnh có khác với chín duy thời không truyền thừa chi địa thời không, bởi vì cái này bên trong chính là 10 chiều thời không truyền thừa chi địa. Đỗ Long chân thần phân thân xếp bằng ở cái này mảnh thời không bên trong, giờ phút này chính phân tâm hơn 900.000 tỷ phần, đang không ngừng cảm ngộ 10 chiều thời không đại đạo ảo diệu.
Không sai.
Theo hắn cái này phân thân tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên, linh hồn của hắn bản nguyên số lượng đã đạt tới hơn 900.000 tỷ phần, trọn vẹn là vừa đột phá cửu giai đại viên mãn lúc 9 lần nhiều. Tại cái này 10 chiều truyền thừa thời không nội bộ, hắn mỗi ngày trừ đem tuyệt đại đa số tâm thần vùi đầu vào cảm ngộ 10 chiều thời không đại đạo lý ảo diệu ở trong bên ngoài, còn phân ra một bộ phân tâm thần đang không ngừng gia tăng tế bào thân thể cùng bản nguyên linh hồn số lượng. Để hắn kinh hỉ như điên chính là, lúc trước âm dương sáng thế phân thân từ thất lạc chi tháp mang ra ngũ hành sinh linh, đối với hắn phương diện này tu hành đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Vô luận là gia tăng nhục thân tế bào, còn là bản nguyên linh hồn số lượng phương diện, đều cần bổ sung phi thường đặc thù ngũ hành năng lượng. Mà những cái kia đến từ thất lạc chi tháp ngũ hành sinh linh, thì là vì thế trả giá cái giá cực lớn. Đương nhiên, Đỗ Long cũng vì chúng nó cung cấp cực kỳ trọng yếu vĩnh hằng nghỉ lại chi địa, để bọn chúng có thể luyện chế ra mang theo vĩnh hằng thuộc tính ngũ hành chí bảo. Nói tóm lại, Đỗ Long cùng những này ngũ hành sinh linh thuộc về hỗ trợ bổ sung quan hệ. Tại ngũ hành sinh linh trợ giúp dưới, không ngừng mà gia tăng thể nội tế bào bản nguyên phân thân số lượng, vô luận là nhục thân hay là thần hồn bản nguyên đều thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt. Tại hơn 900.000 tỷ phân tâm thần cộng đồng cảm ngộ tu luyện dưới, Đỗ Long đối với 10 triệu thời không đại đạo cảm ngộ lý giải, cũng đang không ngừng hướng phía 10 triệu đỉnh phong cảnh giới bước tiến vào. Đương nhiên, cái này bên trong cái gọi là 10 triệu đỉnh phong cảnh giới cực hạn, vẻn vẹn chỉ là một loại lý luận hiểu được cảnh giới cực hạn thôi. Nhưng coi như chỉ là lý luận hiểu được cảnh giới tu hành, lại y nguyên vẫn là đối Đỗ Long thực lực có cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Nương theo lấy hắn đối 10 triệu thời không đại đạo cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu, tại nó thể nội huyền tiên đại thế giới, còn có hơn 900.000 tỷ cái tiên phàm tiểu thế giới. Tất cả đều đang hướng phía 10 triệu thời không so sánh cảnh giới cao diễn biến. Nói cách khác, trong cơ thể của hắn thế giới sẽ theo lý luận cảm ngộ làm sâu sắc, mà đang không ngừng hướng phía cảnh giới càng cao hơn diễn biến. Mọi người đều biết, đa triệu thời không đại đạo càng tu luyện tới cuối cùng, nó ẩn chứa đa triệu thời không ảo diệu cũng sẽ càng cao thâm mặt chắc. Đa triệu thời không, nó là một loại xây dựng ở không gian, thời gian cơ sở bên trên một loại đặc thù thời không đại đạo. Mà không gian cùng thời gian, vẹn vẹn chỉ là đa triệu thời không đại đạo ở trong cơ sở, từ vô hạn phức tạp không gian cùng thời gian ảo diệu trải qua phi thường phức tạp huyền diệu tổ hợp, cuối cùng hình thành các loại khác biệt chiều không gian thời không. Nói đơn giản đến, vô luận đến cỡ nào nhiều phức tạp duy thời không, nó bản chất y nguyên vẫn là trốn không thoát thời gian cùng không gian cơ sở. Trên cơ sở này, muốn đem thời gian cùng không gian tiến hành trục tầng thăng cấp phức tạp tổ hợp, cuối cùng hình thành cái gọi là đa chiều thời không đại đạo ảo diệu. mà làm vì cái này đa chiều thời không chủ nhân, Đỗ Long có thể tại mình khai sáng ra đa chiều trong thế giới, thu hoạch được so cái khác sáng thế đại thần càng thêm cường đại năng lực. Cùng loại thời không nghịch chuyển loại hình hành vi, đối một ít đê giai huyền thiên sáng thế đại thần mà nói sẽ phi thường gian nan, nhưng tương đối Đỗ Long loại này tu luyện đạt tới 10 chiều thời không sáng thế chân thần tu sĩ mà nói, kia chỉ bất quá là trò trẻ con trò vặt thôi. Nói tóm lại, giờ này khắc này Đỗ Long thể nội ngàn tỷ đa chiều đại thiên thế giới, chỉ cần hắn cái chủ nhân này muốn làm gì, kia trên cơ bản đều có thể hoàn thành. Chỉ có người tưởng tượng không đến một ít sự vật, mà cơ hồ không có hắn làm không được sự tình. Tỷ như trong đó một trong, ban đầu ở đột phá đạt tới không gian 4 chiều thời điểm, liền xuất hiện thời không song song khái niệm. Tu luyện 10 chiều thời không đại đạo về sau, thời gian cùng không gian tựa như là Đỗ Long trong tay ngàn tỷ cây dây nhỏ, bọn chúng đang bệnh thành vì một cái vô cùng to lớn đa chiều thời không thế giới. Mà những thời giờ này cùng không gian tuyến, nhưng lại là thông qua mắt thường không cách nào nhìn thấy tồn tại bất kỳ cái gì một cái nhỏ xíu sai lầm đều sẽ dẫn đến toàn bộ thời không internet sụp đổ hủy diệt. Đỗ Long tựa như là một cái chính đang bệnh đa chiều thời không internet lập trình viên, ngay tại đem một đoạn lại một đoạn số hiệu không ngừng địa viết ra, sau đó từ vô số đời mã hình thành một tầng lại một tầng bế điểm. Nó mục tiêu cuối cùng nhất chính là bệnh thành một cái cự đại 10 chiều thời không lưới lớn, một khi thành công thì đại biểu cho hắn đột phá đạt tới 10 chiều đại viên mãn cảnh. Không thể không nói, đa chiều thời không đại đạo phi thường thích hợp hắn loại này tu hành thiên phú tu sĩ. Hắn là một cái đã từng đạt được Bồ Đề nói cây tán thành trận văn thiên phú người, mà trận văn thiên phú lại là đa chiều thời không sáng thế đại đạo cơ sở. Nếu như một cái tu sĩ ngay cả trận văn thiên phú đều không đạt tiêu chuẩn, căn bản là không cách nào đi hoàn thành như thế thật lớn 10 chiều đại đạo cảm ngộ tu hành. Trận văn thiên phú lại thêm đã đạt tới hơn 900.000 tỷ phần tâm thần, Đỗ Long 10 chiều lý luận cảm ngộ tu hành tựa như là một đài siêu máy tính, ngay tại mô phỏng biểu thị vụ nổ hạt nhân đồng dạng phức tạp vô song. An tính xếp bằng ở kỳ quái 10 chiều thời không đại đạo chuyển thừa chi địa nội bộ. Đỗ Long toàn thân chỗ có thần hồn bản nguyên toàn bộ đều tại cao tốc vận chuyển, liền phảng phất có hơn 900.000 tỷ hạch tâm siêu máy tính đang không ngừng cao tần diễn toán hải lượng tham số. Đại lượng diễn toán đạt được cái này đến cái khác chính xác kết quả, bị hắn dung hợp đến 10 chiều thời không đại đạo internet bên trong, không ngừng mà vì cái này một trường siêu cấp thời không lưới lớn góp một viên gạch. Tại cái này 10 chiều thời không truyền thừa chi địa cái nào đó hư vô chi địa, một đôi con mắt vô hình chính đang yên lặng địa nhìn chăm chú lên hắn tu sĩ này. Từ Đỗ Long tiến đến bế quan tu luyện thứ nhất cắt ra bắt đầu, đôi mắt này vẫn đều đang yên lặng quan sát đến hắn. Mà Đỗ Long tiến vào tới tu luyện hiện thực thời gian đến 100.000 năm đo lường, tại 1 triệu lần thời gian gia tốc phía dưới trọn vẹn vượt qua rất nhiều 100.000 kỷ nguyên 5 năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng mà cái này song con mắt vô hình nhưng thủy chung đều như thế an tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, trong lúc đó tối đa cũng chính là tại rất nhiều 10.000 năm về sau mới có thể chớp mắt mà thôi. Mọi người đều biết, người như là ở vào vùi đầu khổ tu trạng thái liền không cảm giác được thời gian trôi qua. Mà một đôi mắt này chủ nhân lại phảng phất không biết mệt mỏi, tại vô tận trong năm tháng yên lặng nhìn chăm chú lên truyền thừa thời không bên trong một cái tu sĩ, vậy mà không có chút nào toát ra bất luận cái gì vẻ mong mỏi. Cái này song con mắt vô hình, kia nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt cũng không trống rỗng, mà là mang theo một loại cực kỳ phức tạp thần thái. Đã có đối trước mắt tu sĩ này vô kỳ hàn đợi, lại có một loại nào đó không hiểu bất an cùng khổ sở, thậm chí còn có thể toát ra một chủng loại như thần sắc bi ai. Ai cũng không biết nó đến cùng suy nghĩ cái gì, cũng không biết nó đến cùng là người hay là quỷ, liền ngay cả cái này chuyển thừa thời không có nó cái này trí năng sinh linh tồn tại cũng không biết được. Đỗ Long cái này tại 10 chiều thời không chuyển thừa chi địa vùi đầu khổ tu nhiều năm tu sĩ, cũng vẫn luôn không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Số 10.000 năm thời gian, cứ như vậy tại Đỗ Long chân thần phân thân toàn lực vùi đầu khổ tu ở trong lặng yên trôi qua. Một ngày này, Đỗ Long rốt cục thành công đem 10 chiều thời không lưới lớn bệnh thành hình. Cái này cũng đại biểu hắn triệt để đem 10 chiều thời không đại đạo, cảm ngộ tu luyện đạt tới chân thần cảnh giới đỉnh phong cảnh giới cực hạn. Hô, Đỗ Long đột nhiên từ trên mặt đất đứng người lên, sau đó thật dài thở ra một ngụm trọc khí, trong hai mắt phảng phất có lôi hỏa đang nhấp nháy, hướng lên trước mắt mảnh này 10 chiều thời không bốn phương tám hướng liếc nhìn mà đi. A, ngay tại ánh mắt của hắn quét về phía bốn phương tám hướng thời điểm, tựa hồ có phát hiện địa khẽ gì một tiếng. Ta vừa mới không có hoa mắt ta. Vì cảm giác gì tại mảnh này 10 chiều thời không truyền thừa chi địa chỗ sâu, có một đôi mắt tại nháy một chút. 10 chiều thời không truyền thừa chi địa chỗ sâu nhất, vừa mới nháy một chút con mắt có chút ngưng lại, nó tựa hồ không ngờ đến Đỗ Long lại có thể nhìn thấy mình tồn tại. Chỉ thấy Đỗ Long đột nhiên vận chuyển Hoàng Lôi chi nhãn thần thông, trong hai mắt lôi hỏa quang huy trở nên còn như thực chất, kế tiếp theo hướng phía hai mắt chỗ phương vị liếc nhìn quá khứ. Nhưng mà, Đỗ Long cuối cùng lại không thấy bất cứ một thứ gì, bởi vì khi hắn muốn toàn lực dò xét thời điểm, cặp mắt kia lại đột nhiên đóng lại. Xem ra hẳn là mình vừa mới hoa mắt đi. Kia bên trong căn bản cũng không có một đôi mắt đang nhìn chăm chú mình. Tự lẩm bẩm âm thanh bên trong, Đỗ Long trực tiếp chọn rời đi tòa này 10 chiều truyền thừa thời không. Khi thân hình của hắn hư không tiêu thất vô tung về sau, cặp kia vừa mới bế hợp lại hai mắt lại lần nữa mở ra. Con mắt vô hình yên lặng nhìn chăm chú lên người đã đi nhà trống hư không, trong hai mắt đau thương thần sắc tựa hồ cũng biến thành càng thêm nồng đậm mấy phân. Ai? Nhìn không thấy có lẽ hẳn là vận may của ngươi đi. Tưởng tượng năm đó vô số thiên chi tiêu tử có thể nhìn thấy mình, nhưng bọn hắn cuối cùng lại đều thất bại à? Ngươi còn chỉ là khu khu một cái vĩnh hằng chân thần thôi, thời gian còn lại đã không nhiều à? Coi như ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới lại có thể thế nào? Năm đó những cái kia thiên chi tiêu tử cái kia không phải vĩnh hằng thần vương, nhưng bọn hắn lại đều thất bại. Mà ngươi cái này vĩnh hằng chân thần tiểu gia hỏa mặc dù thiên phú rất không tệ, chỉ tiếc tại cái này thiên đạo có thiếu thời đại, nghĩ phải hoàn thành tiền nhân đều không thể hoàn thành sự tình quả thực chính là ý nghĩ hao huyền à. Đã như vậy, chẳng bằng đừng nói cho ngươi chân tướng sự thật, dạng này có lẽ còn có thể để ngươi tại còn lại cuối cùng thời gian bên trong, có thể sống phải tận lực vui vẻ một chút ta. Mười chiêu truyền thừa thời không bên trong, một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, ngữ khí ở trong tràn ngập vô biên tuyệt vọng cùng bi thương. Hắn tựa hồ chính đang kể một kiện phi thường bất đắc dĩ sự thật, những lời này coi như Đỗ Long bản nhân nghe thấy, chỉ sợ cũng tất nhiên sẽ là kiến thức nửa đời cảm thấy không hiểu thấu a. Kim Sơn thần miếu, Đỗ Long cũng không biết tại mình rời đi 10 triệu truyền thừa thời không về sau, chủ nhân của cặp mắt kia vậy mà nói ra dạng này một phen không giải thích được ngữ. Thành công đem lý luận cảm ngộ đột phá đạt tới 10 triệu đỉnh phong cảnh giới cực hạn về sau, tâm tình của hắn ở giờ khắc này phi thường không tệ, trực tiếp lách mình hướng Mạnh thị phủ đệ đuổi trở về. Sự xuất hiện của hắn cũng không có dấu giếm bất luận cái gì ngoại nhân, tự nhiên cũng liền ngay lập tức bị truyền bá ra. Toàn bộ chủ thánh thành bên trong các lớn thế lực nhỏ, biết tất cả vĩnh hằng chân thần mạnh đảo cuối cùng từ Kim Sơn bí cảnh bên trong xuất quan một chuyện. Mọi người cũng đều phi thường rõ ràng, hắn xuất quan đem đại biểu cho cựu giai bài vị giải thi đấu tức sắp mở ra. Khi hắn xuất quan thời điểm, Âm Dương Sáng Thế phân thân ngay tại buổi mấy cái cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn hảo hữu uống rượu, biết chân thần phân thân xuất quan nháy mắt lập tức hướng một đám hảo hữu chào từ biệt. Những cái kia hảo hữu biết được vĩnh hằng chân thần xuất quan tin tức về sau, tự nhiên sẽ không lại ngăn cản hắn sớm rời tiệc, cả đám đều mặt mũi tràn đầy mong đợi đem hắn đưa ra ngoài cửa lớn. Khi Âm Dương Sáng Thế phân thân chạy về Mạnh phủ biệt viện lúc, Mạnh gia đại trưởng lão cũng sớm đã xuất hiện tại trong biệt viện, đang cùng Đỗ Long chân thần phân thân tại kia bên trong trò chuyện cựu giai bài vị giải thi đấu sự tình. Đỗ Long rất nhanh liền cùng Mạnh gia đại trưởng lão đạt thành chung nhận thức, sau đó đem người đưa tiễn về sau hai cái phân thân rốt cục đơn độc gặp mặt. Âm Dương Sáng Thế phân thân trực tiếp đem chấn tinh tháp phóng xuất ra, bảo tháp cứ như vậy lơ lửng tại trong hai người ở giữa không trung, bọn hắn căn bản cũng không cần ngôn ngữ giao lưu, chuẩn bị muốn đối chấn tinh trong tháp hắc ám tộc thần hồn bản nguyên năng lượng triển khai siêu hồn dò xét. Chương 3203, chân thần triệu kiến chương 3203, chân thần triệu kiến chấn tinh tháp, tầng dưới chốt nhất trong không gian. Một đoàn thần hồn bản nguyên chính an tĩnh lơ lửng tại kia bên trong, thời gian qua đi mấy chục ngàn năm không còn đụng phải liệt diễm đốt cháy nỗi khổ, để cái này đoàn thần hồn bản nguyên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tại cái này chấn tinh trong tháp, hắn ngay cả trong cơ thể mình thế giới đều không thể cảm ứng được, chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy vô biên hắc ám cô quạnh tuyết nguyệt. Siêu. Đột nhiên, một thân ảnh trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn, người tới hách lại chính là lấy hồng vũ hình thái xuất hiện Đỗ Long. Đại nhân. Nguyên bản cô quạnh giữa hư không, đột nhiên xuất hiện dạng này một thân ảnh, đoàn kia thần hồn bản nguyên năng lượng tại chỗ bị giật nảy mình, ngài lần này đến đây có gì phân công? Đỗ Long cũng không trả lời vấn đề của đối phương, mà là tại cười như không cười nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đoàn thần hồn bản nguyên. Chỉ thấy cặp mắt của hắn dần dần trở nên vô song thâm thúy, liền an tĩnh như vậy địa nhìn chăm chú lên trước mắt thần hồn bản nguyên. Hắn kia ánh mắt thâm thúy bên trong, phản phất có một cái lỗ đen đang không ngừng thôn vệ lấy ngoại giới hết thể năng lượng, để đoàn kia nguyên bản còn có chút bất an thần hồn bản nguyên tùy theo an tĩnh lại. Thần hồn bản nguyên năng lượng dần dần an tĩnh lại, tựa hồ xa vào đến đặc thù nào đó trạng thái không minh, căn bản cũng không có ý thức được nguy hiểm ngay tại giáng lâm. Thẳng đến một đoạn thời khắc, một cỗ cường hoành tuyệt luân thần hồn năng lượng đột nhiên đột phá đối phương linh hồn phòng ngự, trực tiếp trưởng khống lấy đối phương thần hồn năng lượng ba động. Quá trình này đơn giản thô bạo, lập tức dẫn đến đoàn kia thần hồn bản nguyên linh hồn hạch tâm thụ trọng thương, chỉ có thể giống một đầu dê đợi làm thịt tùy ý Đỗ Long đến giết. Đỗ Long nương tựa theo vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cảnh giới thần hồn mạnh mẽ lực lượng, cấp tốc công phá đối thủ tự chủ linh hồn phòng ngự, bắt đầu không ngừng quan sát nó bản nguyên linh hồn ở trong ký ức lưu. Theo thời gian chuyển rời, đối phương càng ngày càng nhiều ký ức rơi vào Đỗ Long trong mắt, khi nhìn đến rất nhiều trong trí nhớ cho về sau, Đỗ Long sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Những này hắc ám nhất tộc thành viên quả thực liền không xứng được xưng là người, bọn hắn vì tăng thực lực lên đem cái khác các tộc sinh linh xem như vì dê bỏ nuôi nhốt bắt đầu. Sau đó lại cho những này dê bỏ nhóm các loại tu luyện công pháp, trợ giúp bọn hắn đem thực lực tăng lên đạt tới nhất định cấp bậc về sau, lại tàn nhẫn triển khai toàn diện thu hoạch. Mà bọn hắn chỗ thu hoạch lại là ngàn tỷ dê bỏ nhóm linh hồn năng lượng, trực tiếp đem những cái kia nuôi lớn mục tiêu thu hoạch hầu như không còn về sau, lại kế tiếp theo bồi dưỡng càng nhiều có thể cung cấp thu hoạch dê bỏ nhóm. Nói tóm lại, bao quát nhân loại ở bên trong vô số sinh linh, cứ như vậy bị bọn hắn xem như vì giao hệ không ngừng thu hoạch lợi dụng. Mà hắc ám nhất tộc các tộc nhân thì là lợi dụng đông đảo giao hệ đến không ngừng tăng lên linh hồn của mình tu vi. Thử nghĩ một hồi, lúc trước Đỗ Long sinh trưởng tại bản cổ thế giới, nếu như bản cổ đại thần cũng là như thế này đem bọn hắn những này bản cổ thế giới sinh linh xem như vị giao hệ đến bồi dưỡng lời nói, kia Đỗ Long cuối cùng sẽ có cái dạng gì kết cục bi thảm. Trừ từ khổng lồ ký ức lưu bên trong thu hoạch đến hắc ám nhất tộc tu luyện như thế nào bí mật về sau, Đỗ Long còn từ đó thu hoạch đến càng nhiều cơ mật. Tỷ như hắc ám nhất tộc tộc địa chỗ phương vị, cái này liền muốn so với đối phương lúc trước nói cho Âm Dương Sáng Thế phân thân rõ ràng rất nhiều lần. Hóa ra hắc ám nhất tộc tộc địa, mặc dù như đối phương nói như vậy ở vào địa ngục hắc ám chỗ sâu, nhưng tên kia cũng không có đem như thế nào tiến vào an toàn lộ tuyến nói cho Âm Dương Sáng Thế phân thân. Nếu như lúc trước Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế phân thân đầu phát nhiệt, hướng thẳng đến đối phương cho ra tọa tiêu thẳng tắp chạy tới, cuối cùng đoán chừng chỉ có cựu tử nhất sinh kết quả. Không thể không nói, cái này hắc ám tộc gia hỏa thật đúng là đủ âm hiểm, rõ ràng có muốn hố chết Đỗ Long Âm Dương Sáng Thế phân thân tiết tấu à. Dù sao, Âm Dương Sáng Thế phân thân từ đầu đến cuối còn chỉ có cựu giai đỉnh phong cực hạn chiến lực, không hề giống cái này đa chiều sáng thế phân thân như thế có được vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cảnh giới thực lực. Chứ như thế nào tiến vào hắc ám tộc địa an toàn thông đạo bên ngoài, Đỗ Long còn từ đối phương trong trí nhớ phát hiện rất nhiều, cùng hắc ám tộc cấu kết thế kẻ lực mạnh thân phận danh sách. Có thể nhìn ra cái này hắc ám tộc cựu giai cường giả, tại nó trong tộc địa vị hay là tính tương đối cao, nếu không cũng sẽ không biết nhiều như vậy trọng yếu cơ mật. Không nghĩ tới, núi vàng thế giới lại có nhiều như vậy thế lực cùng hắc ám tộc cấu kết. Liền ngay cả từ Á Ngươi Man dạng này gia tộc cao cấp thế lực, cũng trên cơ bản đều cùng đối phương triệt để câu đáp thành gián a. Thành công siêu hồn về sau, Đỗ Long vẫn không có hủy đi đối phương thần hồn bản nguyên, mà là thần sắc phức tạp tự lẩm bẩm. Hắn cũng không đội lấy hủy diệt đối phương thần hồn bản nguyên, bởi vì như vậy làm sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, coi như muốn hủy vậy cũng phải đợi đến thu thập xong hắc ám tộc sau này hay nói. Có thể nhìn thấy danh sách kia bên trên người, không có chỗ nào mà không phải là các đỉnh cấp thế lực người cầm lái. Mạnh gia đại trưởng lão mặc dù không biết Đỗ Long vì sao muốn triệu gặp bọn họ, lại y nguyên vẫn không do dự chút nào chấp hành đạo này chỉ lệnh. Rất nhanh, những cái kia thu được Mạnh gia đại trưởng lão gửi thư người, mặc dù trong lòng hiếu kỳ nhưng vẫn là đáp ứng lời mời chạy tới Mạnh phủ. Mà Mạnh gia đại trưởng lão thì là an bài tốt nhân thủ, đem đáp ứng lời mời mà đến các quý khách toàn bộ đưa vào Đỗ Long chân thần phân thân ở lại trong biệt viện. Trong biệt viện tiếp khách trong đại sảnh, không ngừng có mới quý khách đến thăm, mà Đỗ Long thì là không hề đề cập tới có chuyện gì, chỉ là tại kia bên trong dùng ngũ hành trà đến chiêu đãi các phương các thân khách. Rất nhanh, trên danh sách tất cả mọi người đến đông đủ, tiếp khách trong đại sảnh trọn vẹn tụ tập mấy trăm người. Mọi người đều phát hiện đáp ứng lời mời mà đến tất cả đều là các lớn thế lực nhỏ người cầm lái, từng cái đáy lòng đều đang âm thầm đoán Đỗ Long cử động lần này đến cùng là dụng ý gì. Vì không để tin tức tiết lộ ra ngoài, ta sẽ ở trước mắt tòa này bên trong điện tính hơi bố trí một phen, mời chư vị không cần lo lắng. Ông, một mực trầm mặc không nói Đỗ Long đột nhiên mở miệng giải thích một phen về sau, lập tức phất tay khởi động trong phòng khách cách ly pháp trận. Trừ cái đó ra, hắn còn đem chấn tinh tháp phóng xuất ra, chấn tinh bảo tháp liền an tĩnh như vậy địa lơ lửng tại điện tính đỉnh chót, trên thân tháp không ngừng tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Ngay sau đó, một cỗ vô hình năng lượng từ chấn tinh đáy tháp tuôn ra, trực tiếp đem trọn cái điện tính đều bao trùm đi vào. Bên trong điện tính tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì bọn hắn phát hiện đều không thể cùng riêng phần mình thể nội thế giới bắt được liên lạc. Làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là muốn bảo đảm lần này hội đàm nội dung sẽ không bị người âm thầm tiết lộ ra ngoài. Đỗ Long đem những người này thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, vừa vặn cùng mình siêu hồn đạt được tin tức lẫn nhau nghiệm chứng. Hắc ám nhất tộc, Ân thị gia tộc tộc trưởng Ân Mây xanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa hỏi ngược lại, không biết chân thần đại nhân nghĩ muốn cùng ta cùng đàm luận hắc ám nhất tộc vấn đề gì đâu. Rất đơn giản. Đỗ Long cười nhạt một cái nói, ta chuẩn bị liên hợp hiện trường tất cả thế lực, cùng một chỗ động thủ đem hắc ám tộc viên này u ác tính, triệt để từ núi vàng thế giới tận gốc phát trừ. Chân thần đại nhân, mười người khổng lồ tám tay tộc trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, nhiều năm qua chúng ta cùng hắc ám tộc đều không có quan hệ gì, nhưng lại vì sao đột nhiên muốn làm to chuyện đâu? Thật không có liên quan sao? Đỗ Long cười lạnh nói, ta nhìn cũng không phải là không có liên quan, chỉ bất quá những cái kia liên quan đều bị che đậy nút trong bóng tối, chứ bị ngồi ở đây phần lớn không có phát hiện thôi. Còn xin chân thần đại nhân nói rõ chỉ thị, hắc ám tộc đến cùng trong bóng tối đều đã làm gì? Thế mà lại trêu đến ngài phải vì thế mà làm to chuyện. Lãnh đạo trời cũng không nhịn được mở miệng dò hỏi. Mọi người đều biết địa ngục cám biển a. Đỗ Long chậm rãi mở miệng đáp, vô tận tuế nguyệt đến nay, chắc hẳn chư vị chỗ các lớn thế lực nhỏ, không ít đệ tử trong tộc mất tích tại cái này hiểm cảnh nội bộ a. Chẳng lẽ nói, lãnh đạo trời xuất không nhịn được trước thở nhẹ thất thanh nói, hắc ám nhất tộc liền ẩn thân tại địa ngục cám biển ở trong, mà các lớn thế lực nhỏ ở trong đó mất tích nhân viên, cũng đều rơi vào ma trưởng của bọn họ. Lãnh đạo trời phụ thân chính là tại địa ngục hắc ám bên trong vẫn lạc, cũng chính vì vậy phản ứng của hắn mới sẽ khổng lồ như thế. Dựa theo hắn ý nghĩ, nếu như Đỗ Long không có đạt được xác thực chứng cứ, kia liền sẽ không nói ra dạng này mấy lời nói. Không sai. Đỗ Long trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói, theo tin tức đáng tin biểu hiện, hắc ám nhất tộc tộc địa liền tại địa ngục ám trong biển. Từ ấy năm tới nay như vậy tuyệt đại đa số tiến vào bên trong mạo hiểm tu sĩ, hoặc bị bọn hắn bắt sống, hoặc bị bọn hắn trực tiếp lấy tàn nhẫn thủ đoạn diệt sát. Chuyện này là thật. Lãnh đạo trời tại chỗ từ chỗ ngồi của mình nhảy đứng lên nói, hắc ám nhất tộc cũng dám bước lên thiên hạ chi lớn một trực, đối các lớn thế lực nhỏ tộc nhân động thủ không thành. Bọn hắn thật đúng là dám động thủ. Đỗ Long trầm giọng đáp, mà lại hắc ám tộc thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, trừ phi bị bắt sống người cam nguyện biến thành vì linh hồn của bọn hắn nô bộc vì đó hiệu mệnh, nếu không liền phải đối mặt bị triệt để thôn phệ thần hồn bản nguyên hạ trạng. Linh hồn nô bộc, triệt để bị thôn phệ thần hồn bản nguyên. Lãnh đạo trời muốn rách cả mí mắt nói, hắc ám nhất tộc coi là thật tội đáng chết vạn lần a. Liên tưởng đến mình cái kia tại địa ngục cám trong nước vẫn là phụ thân, lãnh đạo trời đáy lòng giống như có ngọn núi lửa chính tại điên cuồng phun trào. Lúc trước biết phụ thân vẫn lạc tại địa ngục cám biển tin tức lúc, lãnh đạo trời còn tưởng rằng phụ thân chỉ là vận khí không tốt, vẫn lạc tại nào đó một cái hiểm cảnh nội bộ cũng không trách được người khác. Nhưng hiện nay lại nghe nói hắc ám nhất tộc tại địa ngục cám trong nước việc ác, lãnh đạo trời đáy lòng kia cố lửa giận tại chỗ liền một phát. Đáng hận nhất chính là, Đỗ Long cũng không có như vậy ngưng xuống, mà là kế tiếp theo mở miệng nói ra, có thật nhiều từ địa ngục cám biển còn sống ra tu sĩ, trên thực tế đã biến thành vì hắc ám nhất tộc linh hồn nô bộc. Bọn hắn phụng hắc ám tộc mệnh lệnh, ra về sau liền dụ lừa gạt các tộc nhân của mình tiến vào xuống địa ngục cám biển, tiến tới dẫn đến càng nhiều tu sĩ vì vậy mà mắc lừa bị bắt sống. Sau đó nguyện ý thần phục người kế tiếp theo khuất lục địa trở thành linh hồn nô bộc, không nguyện ý thần phục người kế tiếp theo biến thành vì hắc ám tộc người linh hồn lương thực, dùng linh hồn của mình bản nguyên tới đốt no bụng những cái kia hắc ám tộc đám ác ma. Soạn. Đang nghe Đỗ Long giảng thuật đến cái này bên trong về sau, hiện trường mọi người nhao nhao vì đó xôn xao một mảnh. Những tin tức này tuyệt đại đa số người đều là lần đầu nghe nói, tự nhiên cũng đều bị cái tin tức kinh người này cho rung động đến không thể nói đồng hồ. Cũng chỉ có hiện trường cực thiểu số trột dạ tồn tại, mới có thể tại kia bên trong lo lắng bất an địa quan sát lấy, tựa hồ cũng minh bạch sự tình có chút lớn rồi. Giờ này khắc này, toàn bộ điện thính đều bị triệt để bắt đầu phong tỏa, bọn hắn coi như muốn thông qua bí mật thủ đoạn đối ngoại truyền tống tin tức, lại cũng đã hoàn toàn làm không được. Chân thần đại nhân, ngài làm sao có thể chứng minh mình lần này ngôn ngữ vô cùng xác thực không sai đâu? Lãnh Nạo Trời thanh âm vang lên lần nữa, có thể nhìn thấy hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ tuân hỏi ra lời. Rất đơn giản. Đỗ Long tự tin cười nói, những tin tức này chính là bản nhân thân tự xuất thủ, đối một tên Hắc Ám tộc nhân thần hồn bản nguyên tiến hành siêu hồn được đến, đối phương linh hồn bên trong ký ức tổng không phải là giả chứ?
Ông.
Nguyên bản còn có chút người đối này có chút nghi vấn, khi lấy được Đỗ Long chắc chắn như thế trả lời chắc chắn về sau, tất cả mọi người không còn có bất kỳ nghi vấn nào. Tại từng đợt ông tiếng nghị luận bên trong, Đỗ Long thì là ánh mắt lấp lánh quét mắt hiện trường mọi người, đặc biệt tại những cái kia chột dạ trên thân người dừng lại thêm một lát. Chư vị, đợi đến hiện trường hơi an tĩnh lại về sau, hắn lúc này mới mở miệng lần nữa nói, trừ dẫn dụ tộc nhân tiến vào xuống địa ngục cám biển ở trong bên ngoài, Hắc Ám tộc càng là trong bóng tối toàn lực trợ giúp những cái kia bị phóng xuất ra linh hồn nô bộc. Tại vô tận tháng năm dài đằng đẵng bên trong, rất nhiều Hắc Ám tộc linh hồn bọn nô bộc thì là dưới sự giúp đỡ của bọn họ trở thành các lớn thế lực nhỏ trưởng khống giả. Tĩnh. Nguyên bản còn tại ông tác hưởng phòng nghị sự, theo Lá Huyên ném ra cái này, một viên quả bom nặng ký đột nhiên an tĩnh lại. Ta đã được đến người nào trở thành Hắc Ám tộc linh hồn nô bộc kỹ càng danh sách, còn xin những người này tự giác đứng ra chủ động nhận tội, như thế có lẽ còn có thể có được từ nhẹ xử lý cơ hội. Nếu không, bản nhân không chỉ muốn sẽ nghiêm trị từ nặng trừng trị các ngươi, sẽ còn để các ngươi sau lưng tộc nhân cũng không sống yên lành được. Tốt. Đã trở thành Hắc Ám tộc linh hồn nô bộc người, mời các ngươi hiện tại lập tức đứng ra, ngoan ngoãn địa quỳ gối trên đất chống chờ đợi tương ứng trừng phạt đi. Toàn bộ điện tính lần nữa vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người ở trong đó tướng mạo dò xét, tựa hồ cũng muốn nhìn được người nào đã trở thành Hắc Ám tộc linh hồn nô bộc. Siêu. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh rốt cục không thể chịu đựng được áp lực thật lớn, trực tiếp lách mình liền hướng phía điện tính cửa chính bay chạy tới. Khi hắn tới gần cửa chính thời điểm, trực tiếp cơ một đem chiến đao hung hăng hướng phía cửa chính che đậy pháp trận điện chạm mà rơi. Muốn chết. Tại Đỗ Long một tiếng gầm thét dưới, liền gặp hắn trực tiếp đưa tay hướng phía đạo thân ảnh kia chụp tới, giữa không trung trực tiếp xuất hiện một đạo từ thời gian cùng không gian năng lượng tạo thành trong suốt cự trường. Chỉ thấy trong suốt cự trường trực tiếp bắt lấy đạo thân ảnh kia, liền nhẹ nhàng như vậy đem đối phương cho bắt trở về. Đây chính là một cái cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn cường giả, nhưng tại đối mặt Đỗ Long cái này vĩnh hằng chân thần thời điểm, lại giống như một con gà con hào không cái gì sức phản kháng. Chương 3204, thời không cự trường chương 3204, thời không cự trường to lớn bên trong địa tính. Đến từ các lớn thế lực nhỏ người cầm lái nhóm, tất cả đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này hình tượng. Đường đường một cái cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn đại năng cường giả, giờ phút này tựa như là một con gà con bị một con trong suốt cự trường cho bắt trở về. Cái gọi là trong suốt cự trường, kỳ thật chính là từ thời gian cùng không gian tổ hợp mà thành năng lượng cự trường. Từ đó không khó coi ra, phóng xuất ra cái này một đạo thời không cự trường chủ nhân, đối với thời gian cùng không gian cảm ngộ cảnh giới đến cỡ nào dọa người. Cái này nếu là tại một ít phổ thông tiên phàm trong tiểu thế giới bộ, lại hoặc là một chút thời không cũng chưa vững chắc huyền thiên bên trong đại thế giới, có thể phóng xuất ra dạng này thời không năng lượng trường cũng không kỳ quái. Nhưng mọi người vị trí thời không, chính là núi vàng thế giới nội bộ vô song vững chắc thời không ở trong. Tại loại này vững chắc thời không bên trong, muốn phóng xuất ra cùng loại trước mắt dạng này thời không cự trường, chỉ sợ cũng chỉ có giống Đỗ Long loại này vĩnh hằng thật thần mới có thể làm được a. Những người này cũng không biết là, cho dù có cái khác vĩnh hằng chân thần đến chỗ này, chỉ sợ cũng không cách nào làm đến như Đỗ Long trình độ như vậy. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Đỗ Long cái này phân thân đi là đa chiều thời không sáng thế đại đạo. Mà lại, hắn hiện tại còn đột phá đạt tới 10 chiều thời không đỉnh phong cảnh giới cực hạn, coi như vẫn chỉ là lý luận cảm ngộ chỗ đạt tới cảnh giới, nhưng cũng không phải cái khác phổ thông vĩnh hằng chân thần chỗ có thể sánh được tồn tại đáng sợ. Thành công đột phá đạt tới 10 triệu đỉnh phong cực hạn lý luận cảnh giới về sau, Đỗ Long có thể thoải mái mà điều khiển trước mắt nhìn thấy thời gian cùng không gian, sau đó mô phỏng ra cùng loại một cái thời không năng lượng cự trường thủ đoạn công kích. Hừ. Tại mọi người kinh hãi nhìn chăm chú, Đỗ Long lần nữa hừ lạnh một tiếng nói, tại nguồn gốc thần trước mặt còn dám chạy trốn. Vậy liền trước trừ đi nhục thể của ngươi, sau đó tại liệt diễm đốt hồn ở trong chậm rãi sám hối đi thôi. Bạn chúng nhìn chừng chừng dưới, cái kia bị thời không cự trường nắm thân ảnh, giống như một khối pha lê vỡ ra. Đây là thời không chi lực trực tiếp đem nhục thể của hắn chia cắt thành vô số mảnh vỡ, căn bản cũng không cho đối phương có bất kỳ tránh thoát cơ hội. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đại lượng thần hồn bản nguyên năng lượng bắt đầu ngưng tụ thành hình, nhao nhao thoát ly hóa thành phấn kết thúc máu thịt vụn. Đùng. Liền thấy một đám lửa chống rông xuất hiện tại thần hồn năng lượng bên cạnh, tại chỗ đem cái này đoàn thần hồn năng lượng cho triệt để bao vây lại. A, chân thần đại nhân tha mạng a, ta cũng là bị bất đắc dĩ mới trở thành Hắc Ám nhất tộc linh hồn nô bộc. Đoàn kia thần hồn bản nguyên tại liệt diễm thiêu đốt phía dưới, tại chỗ phát ra từng đợt đau đến không muốn sống tiếng kêu thảm thiết, đồng thời còn đang lớn tiếng hướng Đỗ Long giải thích cầu xin tha thứ. Chỉ thấy Đỗ Long nhẹ nhàng vung tay lên, ngay tại đối phương trung quanh vài kế tiếp che đậy cấm chế, kể từ đó người kia kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ lập tức tùy theo im bặt mà dừng. Cả tòa điện tính nháy mắt thanh tĩnh không ít, tất cả mọi người thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên, đoàn kia còn tại liệt diễm thiêu đốt dưới thống khổ dãy rủa thần hồn bản nguyên. Từng có lúc, đây cũng là một vị để thế lực khắp nơi đều kính sợ ba phân nhất lưu thế lực người cầm lái, đã từng là hiện trường rất nhiều người giao hảo đối tượng. Nhưng mà, đã từng vô song phong quang một người, giờ phút này lại không có chút nào sức chống cự địa biến thành tù nhân, nó hạ chẳng còn như thế vô cùng thê thảm. Tốt. Đỗ Long ánh mắt lãnh đạm quét về phía hiện trường chúng nhân nói, không muốn cùng gia hỏa này kết quả giống nhau, vậy thì nhanh lên chủ động đứng ra nhận tội đi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không đứng ra chủ động nhận tội, chỉ khi nào nếu như bị ta tự tay cho bắt tới lời nói, vậy sẽ phải làm tốt linh hồn của mình bản nguyên tại liệt diễm ở trong vĩnh sinh bất tử thống khổ cách sống. Tĩnh. Cả tòa điện thính lần nữa lâm vào yên lặng bên trong, rất nhiều người ánh mắt bằng phẳng địa bốn phía quét mắt bên người những người khác, cũng có người ánh mắt lấp lóe không yên mà cúi đầu tự hỏi cái gì. Ta nguyện nhận tội. Rốt cục có một người xuất không nhìn được trước đi ra liệt, sau đó trước mặt mọi người quỳ rạp xuống Đỗ Long phía trước trên đất trống. Ta lúc đầu cũng là bị tộc nhân của mình cho lừa gạt tiến vào địa ngục cám biển, cuối cùng bị hắc ám nhất tộc thiết hạ bẫy dập bắt sống, sẽ trở thành linh hồn của bọn hắn nô bộc cũng không phải là bản nhân chỗ nguyện vậy. Người kia cũng là thông minh, vì tại đó bên trong trực tiếp mở miệng thanh minh cho bản thân hai câu, sau đó cứ như vậy quỳ trên mặt đất không nói nữa. Đỗ Long nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có đối này phát đồng hồ bất cứ ý kiến gì, mà là kế tiếp theo ánh mắt lấp lánh quét về phía hiện trường tất cả mọi người. Rất hiển nhiên, hắn đây là đang đợi những người khác chủ động nhận tội. Rất nhanh, liền lại có mấy người đi tới quỳ xuống đất nhận tội, bọn hắn cũng đều học cái thứ nhất nhận tội người như thế biện giải cho mình một đôi lời. Đơn giản chính là nói mình cũng là vô tội, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mới không thể không thần phục với hắc ám nhất tộc. Theo càng ngày càng nhiều người đứng ra chủ động nhận tội, hiện trường rất nhiều người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, tất cả đều bị trước mắt hình tượng cho rung động đến. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, toàn bộ núi vàng thế giới lại có nhiều người như vậy thần phục tại ám hắc nhất tộc dưới chân. Dần dần, mọi người tựa hồ cũng lý giải Đỗ Long tại sao phải đại động can qua như vậy. Cùng loại hắc ám nhất tộc tồn tại, thẳng nếu mặc cho bọn hắn tiếp tục như vậy làm loạn xuống dưới, như vậy toàn bộ núi vàng thế giới sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn triệt để thẩm thấu trường khống. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đáy lòng bắt đầu dâng lên đảo thiên lửa giận, đều tại vì hắc ám nhất tộc các liệt hành vi mà nộ khí trung thiên. Chỉ những thứ này người sao? Đỗ Long mặt không thay đổi nhìn quỷ trên mặt đất mười mấy người một chút, lúc này mới lại nhìn phía hiện trường những người khác nói, các ngươi khẳng định muốn để ta tự mình động thủ sao? Tĩnh. Toàn bộ điện tĩnh lần nữa vì đó yên tĩnh, Đỗ Long lời nói để rất nhiều trong lòng người khẽ run, những người này tự nhiên cũng đều cùng hắc ám tộc có không nhẹ liên quan. Nhưng mà, người đều sẽ có may mắn tâm lý, đều trông cậy vào Đỗ Long không cách nào phát hiện chính mình vấn đề. Đã như vậy, tại thấy không người lại đứng ra về sau, Đỗ Long cười lạnh nói, vậy liền đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Chỉ gặp hắn hướng phía Á Ngươi Man gia tộc tộc trưởng Khải Man nhẹ nhàng đưa tay bắt tới, vị này gia tộc cao cấp tộc trưởng cứ như vậy bị nhẹ nhõm cầm ra chỗ ngồi. Hiện trường tất cả mọi người lần nữa vì đó xôn xao một mảnh, hiển nhiên đều bị trước mắt một màn này hình tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là núi vàng thế giới vì số không nhiều gia tộc cao cấp thế lực một trong, Á Ngươi Man gia tộc tộc trưởng Khải Man, chẳng lẽ cũng đã biến thành hắc ám tộc linh hồn nô bộc sao? Không, chân thần đại nhân tha mạng a. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Khải Man tộc trưởng thế mà hào không giải thích, mà là trực tiếp lựa chọn nhận tội cầu xin tha thứ. Tha mạng? Đỗ Long cười lạnh nói, thật nghĩ để ta tha mạng, ngươi hẳn là ngoan ngoãn chủ động nhận tội mới đúng a. Đợi đến ta chủ động xuất thủ về sau mới muốn cầu xin tha thứ đã trễ. 3. Theo Đỗ Long thoại âm rơi xuống, liền thấy Khải Man tộc trưởng thân thể tại chỗ phá vỡ đi ra, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết nục mảnh vỡ phân kết thúc. Ngay sau đó, đồng dạng là một đoàn liệt diễm chống rông xuất hiện, trực tiếp đem đối phương máu thịt vụn tính cả thần hồn bản nguyên cùng một chỗ bao vây lại. Tại từng đợt thê lương vô cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Khải Man thần hồn bản nguyên rốt cục xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, mà huyết nục của hắn mảnh vỡ lại đều bị tại chỗ hỏa táng hầu như không còn. Không, chân thần đại nhân tha mạng a, ta cũng là nhận tộc nhân lừa gạt, mới có thể tiến vào xuống địa ngục cám biển đồng thời bị hắc ám tộc cho bắt sống a. Mời chân thần đại nhân xem ở ta cũng là người bị hại phân thượng, tha thứ tiểu nhân một mạng đi. Hừ. Đỗ Long hừ lạnh một tiếng nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, ngươi đã đợi đến nguồn gốc thần tự mình động thủ mới nhận tội, vậy sẽ phải có tiếp bị trừng phạt tâm lý chuẩn bị. Yên tâm tốt, nguồn gốc thần tạm thời cũng sẽ không cần cái mạng nhỏ ngươi, tối đa cũng sẽ chỉ làm ngươi tại vô cùng vô tận liệt diễm đốt hồn nỗi khổ bên trong, hảo hảo địa sống sót. Ném câu nói này về sau, Đỗ Long trực tiếp đưa tay bố trí một cái che đậy cấm chế, Khải Man có tiếng kêu thảm thiết lần nữa im bặt mà dừng. Tốt. Cuối cùng lại cho những cái kia lòng mang may mắn người một cơ hội, các ngươi lại chuẩn bị mình đứng ra chủ động nhận tội. Còn là muốn kế tiếp theo ẩn nút trong đám người gượng chống xuống dưới. Sắc bén ánh mắt đảo qua hiện trường tất cả mọi người trên thân, lập tức lại có ba người không thể chịu đựng được giày vò đứng dậy, bọn hắn dứt khoát cũng đều không mở miệng nói nhảm, trực tiếp đều quỳ gối nhận tội đám người bên cạnh. Rất tốt. Như thế nói đến, vẫn còn có chút người là không có ý định chủ động nhận tội sao? Đã như vậy, ta nhận tội. Ngay tại Đỗ Long thanh âm lần nữa vang thời khắc, lại có một người bị dọa đến lao ra nhận tội nói, tiểu nhân cũng không phải là hắc ám tộc linh hồn nô bộc, chỉ là nhà mình người bị đối phương bắt, vạn bất đắc dĩ dưới mới không thể không nghe từ đối phương yêu cầu, âm thầm trợ giúp qua mấy lần hắc ám nhất tộc. Ừm. Đỗ Long từ chối cho ý kiến gật đầu đáp, ngươi chịu chủ động nhận tội phi thường tốt, hiện trường nếu là còn có cùng loại người có thể kế tiếp theo đứng ra nhận tội, loại này tội ác có thể từ nhẹ xử lý. Khi nghe thấy có thể từ nhẹ xử lý hứa hẹn về sau, hiện trường lại có mấy người đứng dậy, nhao nhao biểu thị mình cũng là loại này tình huống. Đến tận đây, toàn bộ điện tính không còn có người đứng ra nhận tội, mà Đỗ Long ánh mắt thì là rơi vào trên người một người. Khẳng đặc gia tộc tộc trưởng Vải Đi. Đỗ Long mặt không thay đổi mở miệng nói ra, không thể không nói ngươi diễn kịch năng lực phi thường cao minh, chỉ tiếc, vô luận ngươi trình diễn phải tốt bao nhiêu nhưng thủy chung đều trốn không thoát vốn có chịu tội. Ta nhận tội. Vải Đi một mực biểu hiện được cực thản nhiên biểu lộ đột nhiên biến, ta. Đáng tiếc là Đỗ Long căn bản cũng không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đưa tay đem nó bắt ra, sau đó lại là hủy đi nhục thân giam cầm thần hồn bản nguyên, làm cho đối phương thần hồn bản nguyên lâm vào liệt diễm ở trong đỉnh thế không được siêu sinh. Phất tay bố trí tốt che đậy cấm chế về sau, Đỗ Long lúc này mới thần sắc phức tạp nhìn về phía bên trong điện tính mọi người. Tất cả mọi người thấy được sao? Hắc ám nhất tộc nguy hại nghiêm trọng đến mức nào? Nhưng mà, chư vị đang ngồi nhìn thấy lại vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn, hắc ám nhất tộc chân chính nguy hại tuyệt đối viễn siêu các ngươi tưởng tượng. Chư vị phải chăng biết được tiền sử văn minh tại sao lại đột nhiên hủy diệt rồi? Tại cái này phía sau liền có hắc ám nhất tộc bộ phân công lao. Tại Ân Thị gia tộc cất giữ viễn cổ trong điện tịch, liền ghi lại hắc ám nhất tộc vì sao lại bị khu trục ra núi vàng thế giới chủ lưu văn minh nguyên nhân. Tiền sử văn minh hủy diệt đến nay, đã từng có thật nhiều từ cái kia thịnh thế văn minh còn sót lại đỉnh cấp thế lực, lại đều bị hắc ám nhất tộc âm thầm cho triệt để xóa bỏ. Hắc ám nhất tộc tại sao phải xóa bỏ những cái kia từ viễn cổ lưu truyền tới nay gia tộc thế lực đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn liền là muốn đem hắc ám nhất tộc năm đó phạm vào tội ác triệt để xóa đi. Chủ vị, Đỗ Long bắt đầu giảng thuật lên hắc ám nhất tộc đủ loại ác liệt hành vi. Đầu tiên là từ văn minh viễn cổ hủy diệt nói lên, hắc ám nhất tộc kỳ thật chính là văn minh hủy diệt một cái hắc thủ, là bọn hắn dẫn vào dị giới văn minh tiến tới dẫn đến văn minh viễn cổ triệt để hủy diệt. Sau đó còn đem hắc ám nhất tộc tu luyện tà ác công pháp, như thế nào tàn nhẫn thôn vệ chủng tộc sinh linh bản nguyên linh hồn một chuyện, tất cả đều kỹ càng địa giảng thuật một lần. Mà những này toàn bộ đều là hắn siêu hồn đạt được tin tức, nó tính chân thực tuyệt đối chớ thung hoài nghi. Theo Đỗ Long đem hắc ám nhất tộc các loại ác liệt hành vi toàn bộ đỡ ra, hiện trường các lớn thế lực nhỏ người cầm lái nhóm tất cả đều bị khí hỏng. Chân thần đại nhân, lãnh đạo trời nghe xong hắn giảng giải về sau, dẫn đầu lên tiếng nói, ngài đã lựa chọn đại động can qua như vậy, chắc hẳn cũng đã có như thế nào đối phó hắc ám nhất tộc chi tiết kế hoạch đi. Không sai. Đỗ Long rất tán thưởng địa nhìn hắn một cái, lúc này mới trịnh trọng gật đầu tiếu đáp nói, ta đã được đến hắc ám nhất tộc cẩn thân địa kỹ càng tọa tiêu, đồng thời còn được đến như thế nào tiến vào nó tộc địa an toàn thông đạo đường đi. Vì có thể triệt để hủy diệt hắc ám nhất tộc cái này tộc địa, ta quyết định muốn liên hợp chư vị thế lực phía sau, tự mình mang dẫn các ngươi cùng một chỗ giết tới hắc ám tộc địa. Không biết chư vị có nguyện ý hay không đi theo nguồn gốc thần một đạo, giết tiến vào hắc ám nhất tộc tộc địa đâu? Chân thần đại nhân, Ân Mây xanh nhíu mày do hỏi, xin hỏi ngài là chuẩn bị muốn để chúng ta tất cả thế lực nâng toàn tộc chi lực giết vào hắc ám tộc địa sao? Không cần nâng toàn tộc chi lực. Đỗ Long lắc đầu đáp, các ngươi chỉ cần đem trong tộc một nửa cựu giai cường giả tụ tập lại theo ta xuất chiến là được. Như thế đương nhiên không có vấn đề. Ân Mây xanh tiếu đáp nói, ta Ân Thị gia tộc nguyện ý dẫn đầu trong tộc một nửa cựu giai cường giả, theo chân thần đại nhân cùng một chỗ chinh chiến hắc ám tộc địa. Ta Lãnh Thị gia tộc nguyện ý xuất lĩnh trong tộc 2/3 cựu giai cường giả, theo chân thần đại nhân xuất chiến. Ta 10 người khổng lồ 8 tay tộc nguyện ý xuất lĩnh. Có người dẫn đầu về sau, hiện trường các lớn thế lực nhỏ người cầm lái nhóm nhau theo sát phía sau, đều biểu thị nguyện ý theo Đỗ Long chinh chiến hắc ám tộc địa. Vì không nói trước bại lộ lần hành động này kế hoạch, tại núi vàng chủ thánh thành bên trong hành động tuyệt đối không thể kinh động rất nhiều hắc ám tộc nhân tuyến, mà lại cái này hành động nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất áp dụng, nếu không thời gian kéo lâu về sau ai cũng không dám cam đoan kế hoạch hành động sẽ không tiết lộ ra ngoài. Dù sao hiện trường không có nhận tội người bên trong, dù ai cũng không cách nào cam đoan bọn hắn không có vấn đề gì. Thành công định ra tốt kế hoạch hành động về sau, Đỗ Long lúc này mới đem những cái kia nhận tội người toàn bộ dịch chuyển vào trấn tinh trong tháp. Lúc này mới đem bên trong điện tính che đậy pháp trận khứ trừ rơi một tiểu bộ phần, để hiện trường người có thể thu hoạch được đối ngoại truyền tin cơ hội. Chương 3205, Hắc ám tộc địa. Chương 3205, Hắc ám tộc địa núi vàng thế giới, chủ thánh thành bên trong. Rất nhiều cựu giai cường giả tiếp vào các từ sau lưng thế lực triệu hoán, nhao nhao từ thánh thành các nơi chạy trở về, sau đó bị người nào đó bí mật thu nhập tùy thân động thiên thế giới nội bộ. Những cái kia đem người thu hồi đồng dạng là một tên cựu giai cường giả, phân biệt từ riêng phần mình sở thuộc gia tộc thế lực chạy tới mạch phủ. Những người này đều nhận được gia tộc thế lực người cầm lái chỉ lệnh, đem bên trong gia tộc chừng phân nửa cựu giai cường giả tụ tập lại, sau đó bí mật chạy tới mạnh thị bên trong phủ nghe lệnh làm việc. Lớn như thế động tác, muốn không bị ngoại nhân phát hiện khả năng cực thấp. Nhiều nhất chỉ có thể làm đến để người hoài nghi, nhưng đối phương lại rất khó trong khoảng thời gian ngắn suy đoán ra cái này phía sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Các gia tộc thế lực người tiến vào mạnh thị phủ đệ về sau, nhao nhao đi tới mỗi cái gia tộc thế lực người cầm lái bên người, sau đó bị Đỗ Long trục vừa thu lại nhập tùy thân động thiên thế giới nội bộ. Thẳng đến lúc này, những cái kia vội vàng từ gia tộc thế lực chạy tới cựu giai các cường giả cũng đều không có hiểu rõ mình chuyến này đến cùng cần làm chuyện gì. Từng cái cựu giai cường giả đi tới mạnh phủ, sau đó đối phương sẽ tính cả riêng phần mình gia tộc tộc trưởng cùng một chỗ bị Đỗ Long cho thu nhập tùy thân động thiên thế giới nội bộ. Dần dần vẫn dừng lại tại hiện trường các tộc người cầm lái cũng liền còn thừa không có mấy, mà đây cũng là Đỗ Long đối bọn hắn cuối cùng một hạng khảo nghiệm. Cuối cùng tất cả gia tộc thế lực người đều đến đông đủ, toàn bộ bên trong điện thính chỉ còn lại Đỗ Long hai cái phân thân. Hai cái phân thân lẫn nhau liếc nhau một cái, lẫn nhau gáy mắt đều toát ra một vòng gợn sóng ý cười, căn bản cũng không cần mở miệng nói chuyện, âm dương sáng thế phân thân liền bị thu vào. Đến tận đây toàn bộ bên trong điện tính cũng chỉ còn lại có Đỗ Long chân thần phân thân. Hắn cũng không có kế tiếp theo lãng phí thời gian, trực tiếp biến ảo trở thành cái nào đó mạnh phủ con cháu dung mạo cùng linh hồn khí tức, cứ như vậy nên ngang đi ra biệt viện của mình. Đại trưởng lão, Đỗ Long bên cạnh hướng mạnh phủ cửa chính đi đến, bên cạnh bí mật truyền âm nói, tại ta trở về trước kia, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào ta ở lại biệt viện. Là chân thần đại nhân. Khi lấy được mạnh gia đại trưởng lão trả lời chắc chắn về sau, Đỗ Long hơi tăng tốc bước chân đi ra mạnh phủ, sau đó cấp tốc tiến vào chủ thánh thành bên trong âm thầm biến ảo mấy lần dung mạo cùng linh hồn khí tức. Thằng đến xác định đã không ai có thể trong khoảng thời gian ngắn do xét đến thân phận chân thật của mình về sau, hắn lúc này mới nhanh chóng nhanh rời đi chủ thánh thành, sau đó siêu viễn cự ly thuấn di rời đi. Địa ngục cám biển. Đây là một cái cùng chủ thánh thành khoảng cách cực kỳ xa xôi hiểm cảnh, có thể tính là khoảng cách hơn phân nửa núi vàng thế giới. Liên xem như Đỗ Long đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, hay là cần đi qua 3 lần siêu viễn cự ly thuấn di về sau mới có thể đuổi tới địa ngục cám biển bên bờ biển. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa địa ngục ám biển quả như kỳ danh, đây chính là một cái tràn ngập vô biên hắc ám khí tức Vông Dương Đại Hải. Cả tòa Vông Dương Đại Hải chỉ có thể từ ngoài không gian tinh quang bên trong thu hoạch được cực ít lượng nguồn sáng. Cũng chính vì vậy, để cái này cả tòa địa ngục ám biển tuyệt đại đa số thời gian đều ở vào âm u trạng thái. Vẹn vẹn chỉ là từ bên bờ biển nhìn sang, liền sẽ làm cho người đấy lòng sinh ra một loại cực độ cảm giác không khỏe, chớ nói chi là những cái kia tiến vào bên trong người. Chứ không tất yếu, hiện nay đã rất ít có tu sĩ nguyện ý tiến vào mảnh này trong truyền thuyết bị nguyền rủa qua địa ngục ám biển. Đỗ Long đứng ở bên bờ biển bên trên yên lặng quan sát một lát, hắn phát hiện thần trí của mình tại mảnh này âm u trên biển cũng đụng phải cực kỳ nghiêm trọng hạn chế cùng quấy nhiễu. Hắn cũng không có ở bên bờ biển qua dừng lại thêm, trực tiếp nhấc chân bước về phía trước mắt mảnh này âm u Vông Dương Đại Hải, cả người nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc kích xạ hướng đại dương mênh mông chỗ sâu. Cùng chủ thánh thành đồng dạng, trước mắt mảnh đất này ngủ cám biển thời không cũng bị phong tỏa, căn bản là không cách nào tiến hành siêu viễn cự ly thuần di. Đỗ Long chỉ có thể nương tựa theo tự thân tốc độ, tại cái này địa ngục cám trên biển không không ngừng bay lượn trước tiến vào. Bởi vì có hắc ám tộc nhân ký ức tin tức, hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ ngộ nhập đến cái nào đó hiểm cảnh ở trong. Trên thực tế, rất nhiều tương đối cựu giai cường giả mà mới là nguy hiểm hiểm cảnh, nhưng tương đối hắn cái này vĩnh hằng chân thần mà nói lại còn không tính quá chí mạng. Hiện nay, có một đầu tương đối an toàn con đường, Đỗ Long tính an toàn càng thêm không cần lo lắng. Siêu siêu siêu. Hắn cứ như vậy một đường thông suốt địa tại địa ngục ám trên biển không cao tốc trước tiến vào, nếu là từ trên mặt biển nhìn lên, liền phảng phất có một đạo ám điện quy tích đang hướng phía địa ngục hắc ám chỗ sâu nhất kích bắn đi. Tại Đỗ Long tùy thân động thiên thế giới bên trong, bao quát âm dương sáng thế phân thân ở bên trong đông đảo thân ảnh, giờ phút này tất cả đều ngồi vây quanh tại một cái trước cung điện lớn trên quảng trường. Trên quảng trường còn cho thấy một cái cự đại hình tượng, phía trên hách lại chính là Đỗ Long ở bên ngoài đi đường hình ảnh. Lần này xuất lĩnh các tộc nhân mã chinh phạt hắc ám nhất tộc, Đỗ Long cũng không có muốn để tộc trưởng của các tộc nhóm hai mắt đen tui dự định, mà là muốn để bọn hắn ghi nhớ đầu này an toàn thông đạo. Sau đó giết địch quá trình bên trong, có lẽ sẽ có người lạc đường tẩu tán, đến lúc đó liền cần có dạng này một đầu an toàn lộ tuyến, mới có thể bảo đảm tận khả năng nhiều người an toàn đi ra hắc ám tộc địa vị trí chỗ ở âm u Vông Dương Đại Hải phía trên. Các loại đào thiên dâng lên khắp nơi có thể thấy được, còn có thật nhiều dương mặt đều bị nặng nề tầng mây nơi bao bọc, các loại chí mạng lôi điện lúc gần lúc hiện. Địa ngục cám trong biển, ác liệt vô cùng khí tượng phi thường chí mạng, đây cũng là các phương chỗ công nhận một loại nguy hiểm chí nguyên. Chứ những cái kia đối huyền thiên sáng thế đại thần đều có nguy hiểm chí mạng ác liệt khí tượng bên ngoài, dấu ở ám biển chỗ sâu một ít cường đại động vật biển, cũng là một cái khác nguy hiểm chí mạng chí nguyên. Đỗ Long một đường cực tốc tiến lên, vẫn luôn không có gặp được bất kỳ quái thú tập kích, trừ hắn hành tẩu chính là an toàn lộ tuyến bên ngoài, những cái kia đáy biển quái thú không cách nào đuổi kịp tốc độ của hắn cũng là một nguyên nhân khác. Nương tựa theo vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cảnh giới thực lực, hắn đối với thời không lý giải viễn siêu thường nhân, tại địa ngục ám trong nước chạy vội tốc độ cũng cực nhanh vô song. Những cái kia ám trong nước các quái thú, cho dù có nghĩ thầm muốn xông ra mặt biển truy sát, lại cũng chỉ có tại phía sau hắn theo không kịp phần. Một đường phi nhanh chạy vội phía dưới, phía trước dương trên mặt bắt đầu xuất hiện một bức tráng lệ kỳ cảnh. Nặng nghề dưới tầng mây ép đến khoảng cách dương mặt chỉ có không đủ 100m cao độ, mây đen nội bộ sấm sét vang dội bên trong, thế mà còn ẩn ẩn nương theo có một ít thời không kẽ nứt đang không ngừng thoáng hiện. Dưới tầng mây dương trên mặt thì là trải rộng đủ loại động vật biển, các loại động vật biển tại sóng cả mãnh liệt dương trên mặt bước lên chập trùng không chừng, như tùy thời chuẩn bị muốn cho kẻ xông vào một kích chí mạng. Mạnh như Đỗ Long loại này vĩnh hằng chân thần cảnh đại năng cường giả, tại đối mặt trước mắt mảnh này kinh khủng cảnh tượng, cũng kìm lòng không đặng dừng lại nghiêm túc xem xét một phen. Hắn cấp tốc hóa chặt hắc ám tộc nhân ra vào an toàn cửa vào, kia là nằm ở nặng nề tầng mây bên trong bộ một phiến khu vực, nơi đó đám mây tựa hồ hơi mỏng manh, trừ cái đó ra căn bản là nhìn không ra có bất kỳ dị trạng. Tốt. Mọi người thấy khu vực kia sao? Kia bên trong chính là tiến vào hắc ám tộc địa an toàn cửa vào sở tại địa. Ta hiện tại bắt đầu tiến vào bên trong, đồng thời sẽ còn đem con đường tiến tới mô phỏng ra, xin mọi người phải tất yếu nghiêm túc ghi nhớ đầu này an toàn lộ tuyến. Tùy thân động thiên thế giới bên trong trên quảng trường, Đỗ Long thanh âm ở giữa không trung vang vọng, tại hướng hiện trường mọi người làm ra chính xác giảng giải. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long trực tiếp lách mình hướng tiến vào kia phiến tương đối mỏng manh trong tầng mây, sau đó dọc theo một đầu đen như mực tầng mây thông đạo không ngừng trước tiến vào. Trong lúc đó, mỗi trước tiến vào một khoảng cách về sau, liền muốn đột nhiên rẽ ngoặt cải biến trước tiến vào quy tích, sau đó lại lần rẽ ngoặt tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đây là một đầu cong diên khúc chết biến ảo khó lường an toàn lộ tuyến, nếu là không có hắc ám tộc nhân ký ức tin tức, coi như Đỗ Long là một cái vĩnh hằng chân thần cũng vô pháp tìm tới đầu này an toàn thông đạo. Tỷ như, có chút khu vực an toàn thông đạo chỉ có phương viên không đủ 2m, hắn thậm chí càng túi đầu không người mới có thể từ đó xuyên qua. Mà cái này an toàn phạm vi, liền cần thông qua thần thức dò xét đến tiến hành cuối cùng xác nhận. Một đường hữu kinh vô hiểm đi ngang qua đầu kia an toàn thông đạo, trước mắt Vông Dương Đại Hải mánh nhưng vì bừng sáng. Mặc dù nhìn sang y nguyên vẫn là âm u Vông Dương Đại Hải, nhưng so với trước đó đen ngòm tầng mây nội bộ, trước mắt âm u dương mặt cơ hồ có thể dùng ánh nắng tươi sáng để hình dung. Quay đầu nhìn lại, nặng nề tầng mây giống như một mảnh thông thiên chi tường, vắt ngang tại mảnh này âm u Vông Dương Đại Hải phía trên. Mà sau lưng mảnh này lệ thuộc vào hắc ám tộc địa dương mặt, liền phảng phất bị thông thiên chi tường triệt để ngăn cách bởi thế ngoại một cái thời không. Đỗ Long vẹn vẹn chỉ là ở giữa không trung hơi dò xét một phen, lập tức liền hướng phía trước gia tốc vào tới. Có lẽ là bởi vì vô tận tuế nguyệt đến nay chưa hề từng đụng phải ngoại địch xâm lấn duyên cớ, hắc ám tộc nhân thế mà ngay cả trọng yếu như vậy an toàn lối ra đều không có phái người chấn giữ. Những năm gần đây, tại trưởng khống rất nhiều cường tộc thế lực thành viên về sau, hắc ám nhất tộc lòng tự tin tựa hồ cũng theo đó bạo giảm. Đỗ Long cứ như vậy một đường thông suốt địa xâm nhập đi vào, rất nhanh liền đi tới một cái phương viên mấy trăm ngàn bên trong đảo lớn trước mặt, rốt cục có thể nhìn thấy có thật nhiều thân ảnh màu đen tại hòn đảo trên không bay tán loạn.
Tốt,
cái này bên trong chính là hắc ám nhất tộc tộc địa chỗ hòn đảo, dựa theo trước đó định ra kế hoạch tác chiến, từ bản nhân tự mình hướng tiến vào trong đảo khởi xướng chính diện tiến công, chư vị thì là mang theo riêng phần mình tộc nhân phân tán ra đến, đem cả hòn đảo nhỏ triệt để bao vây lại.
Vâng,
chân thần đại nhân. Tùy thân động thiên thế giới bên trong, Đỗ Long thanh âm vang lên lần nữa, hiện trường các tộc cường giả nhao nhao cung kính lĩnh mệnh. Mà Đỗ Long thì là phất tay đem tất cả mọi người phóng xuất ra, trước mắt xuất hiện tại Bông Dương Đại Hải trên không vẹn vẹn chỉ là tộc trưởng của các tộc cộng thêm một cái tộc nhân, về phần chủng tộc một nửa cựu giai cường giả lại đều còn không có hiện thân. Chủng tộc các tộc trưởng vừa hiện thân, lập tức hướng phía hai cánh hướng cự đảo lớn xuống lại quá khứ. Mà Đỗ Long bản nhân thì là khoan thai tự đắc hướng trên hòn đảo lớn không bay đi, hắn đây là đang cho chủng tộc cường giả dự lưu tốt vây quanh thời gian, để tránh hắc ám tộc nhân nghe hỏi bỏ trốn mất dạng. Người đến người nào? Rốt cục, Đỗ Long xuất hiện dẫn tới một đội hắc ám tộc tuần tra tiểu đội chú ý. Chi kia hắc ám tiểu đội năm thân ảnh trực tiếp lách mình phủ kín ở đường đi của hắn. Tại phát hiện Đỗ Long cái này kẻ ngoại lai về sau, bọn hắn cũng phát hiện ngay tại đối đại đảo triển khai vòng vây cái khác ngoại lai người xâm nhập. Không được, địch tập. Vừa mới lên trước chặn đường Đỗ Long hắc ám tộc nhân, lúc này mới hậu chi hậu giác phát ra địch tập cảnh báo. Từng có lúc từ hắc ám tộc di chuyển tiến vào cái này bên trong về sau, liền chưa hề từng chịu được bất luận cái gì ngoại địch xâm lấn. Cũng chính vì vậy, phản ứng của bọn hắn mới sẽ có vẻ trễ như vậy cùn. Cái này cũng thấy Đỗ Long nhịn không được lắc đầu bật cười. Hắc ám nhất tộc, không có bất kỳ cái gì người vô tội, ta ở đây tuyên án tất cả hắc ám tộc nhân tử hình. Đỗ Long đột nhiên mở miệng nói ra dạng này một đoạn để người không giải thích được ngữ, ngay sau đó liền gặp hắn đưa tay chỉ hướng trước mắt cái này đội hắc ám tộc tuần tra tiểu đội. Mất gì đi, tội ác hắc ám tộc nhân. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, lập tức liền thấy hắc ám tuần tra tiểu đội năm thân thể người nháy mắt hóa thành phân kết thúc, liền ngay cả thần hồn của bọn hắn bản nguyên cũng chưa kịp đào thoát. So với Đỗ Long trước đó vận dụng thời không chi lực vẹn vẹn chỉ là diệt người nào đó nhục thân, lần này lại là liền đối phương thần hồn bản nguyên cũng không có bỏ qua, trực tiếp một kích đồng thời mất diệt. Đa chiều thời không chi lực rào sát, kia không chỉ có riêng chỉ có thể rào sát đối phương nhục thân, chỉ cần Đỗ Long nguyện ý hoàn toàn có thể tính cả thần hồn bản nguyên cũng cùng nhau miểu sát.
Ô ô ô,
cơ hồ đang ở trước mắt chi này tuần tra tiểu đội toàn thể thành viên nháy mắt mẫn diệt về sau, phía trước hòn đảo bên trên lập tức vang lên từng đợt rồn rập tiếng kèn. Đỗ Long biết trừ cái này cảnh báo tiếng kèn bên ngoài, đối phương nội bộ khẳng định cũng đang tiến hành càng cao hơn hiệu chiến đấu tổng động viên, rất nhiều hắc ám tộc cựu giai cường giả cũng theo đó cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ. Hắn căn bản là lười đi để ý tới hắc ám tộc hỗn loạn, hướng thẳng đến trong đảo một cái nhất hùng vĩ thành trì bay đi. Thông qua đối hắc ám tộc nhân siêu hồn, hắn biết trước mắt tòa này nhất hùng vĩ thành trì chính là hắc ám tộc chân chính tộc địa vị trí chỗ ở hồng lớn thành trì nội bộ, còn đứng sừng sững lấy một cái sừng sững hắc ám thần miếu nội bộ cư trú toàn bộ hắc ám tộc địa vị cao nhất những người kia. Đỗ Long đã thấy tại ám hắc thần miếu nội bộ đã tụ tập được lớn nhất một chi đội ngũ, vẹn vẹn cựu giai cường giả liền đạt tới kinh người hơn 10.000 chi chúng. Cái này còn không bao gồm hắc ám thần miếu bên ngoài khu vực khác, tại Đỗ Long thần thức dò xét phạm vi trong vòng, đạt tới cựu giai trở lên tu vi hắc ám cường giả khoảng chừng 30.000 chi chúng. Phải biết, lần này Đỗ Long tự mình xuất lĩnh các tộc chinh phạt nhân viên, tổng cộng cũng mới đến 20-10 vạn. Mà cái này đã không sai biệt lắm xem như toàn bộ núi vàng thế giới non nửa đếm được cựu giai cường giả, nhưng cùng hắc ám tộc so ra lại còn ít hơn 10 vạn. Từ đó không khó coi ra, vô tận tuế nguyệt đến nay hắc ám nhất tộc chiếm cứ lấy địa ngục hắc ám khối này tộc địa, bản thân liền phi thường thích hợp hắc ám nhất tộc tu hành. Nhưng hắc ám tộc lại như thế vẫn còn chưa đủ, bọn hắn thế mà còn không ngừng địa thông qua thôn vệ ngoại lai tu sĩ mạo hiểm giả bản nguyên linh hồn, đến cấp tốc tăng lên tu vi của mình. Cũng chính vì vậy, toàn bộ hắc ám nhất tộc mới sẽ có được thực lực cường đại như vậy, bọn hắn mới dám đi ngấp nghé mưu đoạt phía ngoài núi vàng thế giới. Chỉ bất quá, bọn hắn tại chuẩn bị phải thêm nhanh triển khai hành động thời điểm, lại ngoài ý muốn được biết ngoại giới xuất hiện một cái vĩnh hằng chân thần cảnh đại năng cường giả. Cũng chính là tin tức này, mới đem hắc ám nhất tộc đã chuẩn bị vươn đi ra ma chảo, cứ như vậy lại cấp tốc rủ rụt trở về. Chương 3206, một kích phá thành. Chương 3206, một kích phá thành âm vũ trên hải đảo không. Đỗ Long không nhanh không chậm hướng phía trong đảo tòa kia nhất đại thành trì bay vút đi. Số phạm vi trăm ngàn dặm cự đảo lớn, tổng diện tích so với địa cầu tất cả hải dương cùng lục địa cùng, còn phải cao hơn thật nhiều lần. Nhưng mà, khổng lồ như thế diện tích, tại cái này tu hành thế giới Bông Dương Đại Hải bên trong, lại như cũng chỉ mới có thể được tính là một cái khá lớn hòn đảo thôi. Hòn đảo nội bộ, đại lượng cựu giai cường giả bắt đầu không ngừng mà hướng phía Hắc Ám Thần Miếu hội tụ mà đi. Cho tới giờ khắc này, Hắc Ám nhất tộc cũng không có bất kỳ cái gì muốn cả tộc đảo vong dấu hiệu, vẻn vẹn chỉ là tại tụ lại đại lượng cường giả chuẩn bị muốn liên thủ đối kháng địch tới đánh. Hắc Ám Thần Miếu chủ đại điện bên ngoài, một đám người chen chúc tại một cái vóc người cao lớn áo bào đen lão giả bên cạnh. Lão giả này chính là trước mắt cái này Hắc Ám tộc địa tối cao phạ dạ, chính là Hắc Ám Thần Miếu phía sau tối cao trưởng khống giả, nó thân phận địa vị muốn so Hắc Ám nhất tộc tộc trưởng còn phải cao hơn rất nhiều. Tụ tập ở bên cạnh hắn chính là mấy trăm vị Hắc Ám Thần Miếu trưởng lão, không có chỗ nào mà không phải là đạt tới cựu giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn tồn tại. Bọn hắn ngày thường bên trong đều là lấy trước mắt vị này đại pháp lão như thiên lôi sai đâu đánh đó, vừa mới tựa hồ ngay tại tổ chức một trận hắc ám thần miếu hội nghị trọng yếu, mà phía ngoài địch tập cảnh báo cũng sẽ nghị tất cả mọi người hấp dẫn ra. Phương nào hạng giá áo túi cơm, lại dám xâm chiếm ta hắc ám tộc địa, bọn hắn liền không sợ sẽ bị triệt để diệt tộc sao? Đại pháp lão, đối phương chỉ có một thân ảnh trùng sát tiến đến, còn lại có ngàn hơn đạo thân ảnh ngay tại vây quanh chúng ta tộc địa thánh đạo. Hừ, chỉ là ngàn hơn cựu giai đỉnh phong tu sĩ, cũng muốn vây quanh chúng ta tộc địa thánh đạo. Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Một đám hắc ám thần miếu cựu giai cường giả tối đỉnh nhóm, tất cả đều tại kia bên trong ngươi một lời ta một câu không ngừng địa nghị luận việc này. So với những người khác ngây thơ vô tri, hắc ám tộc đại pháp lao lại là nhíu mày không nói, đáy mắt chớp động lên thấp thỏm thần sắc bất an. Trước đó hắn liền đã đối ngoại hạ đạt toàn lực chi viện hắc ám thần miếu mệnh lệnh, các nơi cựu giai cường giả cũng đang không ngừng hướng hắc ám thần miếu chạy tới. Tương đối rất nhiều hắc ám tộc nhân mà nói, hắc ám thần miếu chính là bọn hắn đáy lòng tín ngưỡng, là muốn dùng sinh mệnh đi bảo vệ thánh địa. Nhưng mà trước mắt vị này hắc ám tộc đại pháp lão, giờ phút này lại là mí mắt đang một mực nhảy lên không chừng. Làm một tên hồn tu đại năng cường giả, cùng loại hồn điện chi chủ như thế sẽ đối nguy hiểm không biết, có khác hẳn với thường nhân cảnh giác. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể tại Đỗ Long tụ tập các lớn thế lực nhỏ người cầm lái, tại Mạnh thị gia tộc bên trong phủ hội đàm lúc liền cảm giác được bất an. Mà hắc ám tộc vị này đại pháp lão, đáy lòng kia cố bất an cảm giác cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn hiển nhiên rõ ràng quan hệ đến toàn bộ hắc ám tộc sinh tử tồn vong thai nạn tức sẽ xuất hiện. Ông tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, tối đen như mực năng lượng vòng bảo hộ bắt đầu ở hắc ám thần miếu trên không từ từ bay lên, trực tiếp đem chọn cái hắc ám thần miếu triệt để bao trùm lên tới. Đây là hắc ám đại pháp lao trong bóng tối thao túng thần miếu thủ hộ đại trận, trực tiếp mở ra mạnh nhất pháp trận phòng ngự. Nguyên bản còn tại trung quanh hắn nghị luận âm ỉ thanh âm im bặt mà dừng, cơ hồ tất cả hắc ám thần miếu cao tầng tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía vị này đại pháp lao. Thân là hắc ám nhất tộc tầng cao nhất, hiện trường đấy lòng của mọi người đều phi thường rõ ràng. Chỉ có đại pháp lão mới có quyền hạn mở ra thủ hộ cả tòa hắc ám thần miếu pháp trận phòng ngự. Tộc trưởng, hắc ám đại pháp lão thành công mở ra thủ hộ thần miếu pháp trận về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái người trung niên áo đen nói, lập tức mở ra hắc ám chủ thánh thành pháp trận phòng ngự. A, hắc ám tộc trưởng có chút kinh ngạc thốt lên nói, cái này là vì sao? Chúng ta hắc ám nhất tộc chẳng lẽ không có năng lực ứng phó những này ngoại lai người xâm nhập sao? Ta để ngươi lập tức mở ra chủ thánh thành phòng ngự đại trận. Đối mặt hắc ám tộc trưởng chất vấn, hắc ám đại pháp lão lần nữa gần từng chữ hạ đạt chỉ lệnh. Tiêu nghiêm túc bộ dáng để hiện trường tất cả mọi người cảm thấy không hàn mà túc. Từng có lúc, vị này hắc ám đại pháp lao đã có bao nhiêu năm, vô dụng như thế nghiêm khắc ngựa khí đến đối tộc trưởng ra lệnh à. Nói tóm lại, hiện trường rất nhiều hắc ám cao tầng sắc mặt đều thay đổi, tựa hồ minh bạch trước mắt chỗ gặp phải cục diện phía sau phi thường không đơn giản. Vâng, đại pháp lao. Cảm nhận được hắc ám đại pháp lao vô so nghiêm khắc ngựa khí, hắc ám tộc trưởng chỉ có thể trịnh trọng tiếp nhận đạo này chỉ lệnh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắc ám thần miếu bên ngoài hắc ám chủ thánh thành bên trong, cũng theo đó dâng lên một đoàn màu đen lồng phòng ngự. Cả tòa hắc ám thánh thành nội bộ ngàn tỷ hắc ám các tộc nhân, tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngước nhìn từ từ bay lên hộ thành đại trận. Cái này chỉ sợ vẫn là bọn hắn rất nhiều người từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy chủ thánh thành dâng lên phòng ngự vòng bảo hộ. Nơi xa, chính đang chậm rãi tới gần nơi này bên trong Đỗ Long, mặc dù trông thấy hắc ám nhất tộc khởi động thủ hộ pháp trận, lại vẫn không có ra tốc chạy tới. Hắn cứ như vậy khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, kế tiếp theo khoan thai tự đắc địa chạy tới hắc ám chủ thánh thành đồng thời, cũng đang thỉnh thoảng quan sát đến vòng vây phải chăng đã thành hình. Thẳng đến một đoạn thời khắc, ngàn hơn tên ngoại lai cựu giai cường giả rốt cục ai vào chỗ đấy, đem chọn cái thế đảo triệt để bao vây lại. Mà Đỗ Long nhìn về phía hắc ám chủ thánh thành ánh mắt cũng theo đó biến lạnh xuống. Siêu, liền gặp hắn trực tiếp một bước phóng ra, lập tức liền đi tới hắc ám chủ thánh thành trên không, xuất hiện tại ám hắc thần miếu nghiêng phía trên. Hắn cứ như vậy từ chỗ cao yên tĩnh nhìn xuống phía dưới hắc ám thần miếu, nhìn xuống thần miếu nội bộ đã tụ tập được mấy trăm ngàn cựu giai cường giả. Người đến người nào? Hắc ám thần trong miếu, hắc ám đại pháp lao thanh âm khẽ run địa lớn tiếng kêu gọi nói, ở xa tới là khách ngài, nhưng vì sao muốn tại ta hắc ám tộc động thủ giết chóc ta hắc ám tộc nhân? Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắc ám đại pháp lão cũng không muốn bước lên đại chiến. Đáy lòng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn bắt đầu sinh ra một tia thoái ý. Chỉ cần trước mắt cái này đáng sợ tu sĩ nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, hắn tình nguyện gánh lấy không nhìn tộc nhân bị giết tội danh cũng không oán không hối. Ha ha. Giữa không trung, quan sát phía dưới Đỗ Long cười nhạt một cái nói, hắc ám nhất tộc tại tiền sử thời đại văn minh cũng bởi vì cấu kết ngoại địch phản bội bản thổ văn minh mà bị khu trục đi tới địa ngục cám trong biển hòn đảo này phía trên kéo dài hơi tàn. Nhưng mà các ngươi nhưng lại không biết chân quý kiếm không dễ sinh tồn cơ hội, thế mà còn ý đồ thông qua điều khiển ngoại giới các tộc âm u thủ đoạn quyền thủ quay về núi vàng thế giới chủ lưu văn minh thế giới. Hắc ám nhất tộc còn cả tộc cùng tu luyện vô song tà ác công pháp, nương tựa theo thôn phệ cái khác biệt chủng tộc các loại sinh linh, đến cấp tốc tăng lên hắc ám nhất tộc thực lực tổng hợp. Cho nên bản nhân ở đây đại biểu toàn bộ văn minh thế giới hướng các ngươi hắc ám nhất tộc chính thức tuyên chiến. Hắc ám nhất tộc vô luận nam nữ lao ấu, toàn bộ đều muốn vì tội ác của các ngươi phụ trách. Hôm nay qua đi lại vô hắc ám nhất tộc. Giữa không trung, Đỗ Long thanh âm giống như quần quần sấm rền lăng không nổ vang. Đặc biệt là tại nói xong lời cuối cùng cái chữ kia thời điểm càng đem sóng âm phóng đại, hóa thành chí mạng năng lượng tại cả tòa hắc ám chủ thánh thành bên trong nổ tung. Những cái kia tu vi chưa thể đạt tới huyền thiên sáng thế cảnh giới phổ thông hắc ám các tộc nhân, chỉ cần không có đưa thân vào một ít có được cường đại phòng ngự trong phụ đệ, khi nghe thấy cái này một cái chương tiết sau này làm trận liền sẽ bị nổ thành huyết vụ. Vô luận là linh hồn của bọn hắn bản nguyên hay là thân thể máu thịt, hết thảy đều sẽ tùy theo cái này một cái âm tiết nổ vang mà hồi phi yên diệt. Không, đây là tới từ ngoại giới ác ma. Hắn đây là muốn đến diệt ta hắc ám toàn tộc. Đáng ghét, chỉ là một cái ngoại lai người xâm nhập, vì cái gì không trực tiếp giết ra ngoài đem nó triệt để diệt sát? Giết cái này ngoại lai người xâm nhập, vì ngàn tỷ vô tội hắc ám tộc nhân báo thù rửa hận. Hắc ám chủ thánh thành bên trong, bởi vì đại lượng phổ thông hắc ám tộc nhân bị sóng âm cho đánh chết, toàn bộ hắc ám chủ thánh thành bên trong huyền thiên sáng thế đại thần nhao nhao vì đó giận dữ. Tại ngàn tỷ tại chỗ hôi phi yên diệt phổ thông tộc nhân bên trong, có thật nhiều đều là những cái kia huyền thiên sáng thế đại thần thân nhân, bọn hắn tự nhiên không thể nào tiếp thu được tàn khốc như vậy kết quả. Dưới tình huống bình thường, rất nhiều huyền thiên sáng thế đại thần đều sẽ đem phổ thông tộc nhân thu nhập thể nội hắc ám thế giới ở trong. Nhưng lại uy nguyên vẫn là sẽ có đại lượng phổ thông tộc nhân lựa chọn sinh hoạt tại cái này phía ngoài hắc ám tộc địa thánh đảo phía trên. Mà những này phổ thông hắc ám các tộc nhân lại ngay cả Đỗ Long một trận sóng âm vinh tạc mà triệt để tùy theo hôi phi yên diệt. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hắc ám thần miếu nội bộ đại pháp lao không có chút nào bởi vì đại lượng phổ thông tộc nhân hôi phi yên diệt mà độc cho, mà là kế tiếp theo cắn răng nghiến lợi hướng Đỗ Long truy vấn, chẳng lẽ coi là thật không thể cho hắc ám nhất tộc lưu hạ bất luận cái gì sinh lộ? Sinh lộ? Đỗ Long thanh âm vang lên lần nữa nói, các ngươi hắc ám nhất tộc có thể tại cái này bên trong phồn diễn sinh sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là một con đường sống? Chỉ tiếc, các ngươi hắc ám nhất tộc dã tâm quá lớn, tựa hồ vẫn chưa đủ tại bên ngoài văn minh thế giới cho cái này một con đường sống a. Đỗ Long một chữ cuối cùng rơi xuống về sau, hắn lần nữa đưa tay hướng lên trước mắt năng lượng màu đen vòng bảo hộ chậm rãi đập xuống. Trên bầu trời, một cái cơ hồ bao trùm gần phân nửa hắc ám chủ thánh thành to lớn thời không năng lượng chi thủ, cứ như vậy chống rông xuất hiện đồng thời chậm rãi tùy theo đập hạ xuống. Mà thủ hộ cháo nội bộ còn lại mấy triệu hắc ám tộc huyền thiên sáng thế các đại thần, tất cả đều mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chăm chú lên lăng không đập xuống cái này một đạo thời không năng lượng cự trường. Bao quát những cái kia ngay tại vây lại hắc ám tộc địa thế đảo các tộc các cường giả, cũng tất cả đều mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn chăm chú lên Đỗ Long chụp được cái này một đạo năng lượng cự trường, đều muốn xem một chút nó có thể hay không đem hắc ám chủ thánh thành bên trên cho thủ hộ pháp trận tại chỗ đập nát. Đùng. Nhìn như chậm rãi thời không cự trường, trong nháy mắt cũng đã đánh mạnh tại ám hắc chủ thánh thành trên không thủ hộ pháp trận lồng năng lượng bên trên. Hai cỗ khác biệt năng lượng tại tiếp xúc nháy mắt, đột nhiên tách ra ước vạn đạo sấm chớp, một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt khủng bố năng lượng ba động bắt đầu ở trên bầu trời bộc phát ra. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, cái kia bảo vệ cả tòa hắc ám chủ thánh thành lồng năng lượng, phản phất đụng phải biển siêu cực hạn áp lực khí cầu, nháy mắt liền bị đè ép sau đó vỡ vụn ra. Thủ hộ lấy toàn bộ hắc ám chủ thánh thành pháp trận vòng bảo hộ, vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận đến lúc đó không năng lượng cự trưởng một lần đánh ra, cứ như vậy dưới vô số ánh mắt chăm chú tại chỗ nứt toa ra. Thời không năng lượng cự trưởng mặc dù cũng đụng phải nhất định triệt tiêu tổn hại, lại y nguyên vẫn là nặng nề mà rơi đập tại ám hắc chủ thánh thành bên trong, đồng thời cũng đem bên trong hắc ám thần miếu cũng cùng nhau bao trùm đi vào. Ầm ầm, thời không năng lượng cự trưởng mang theo lấy hủy thiên diệt địa uy năng, cứ như vậy nặng nề mà đánh vào hắc ám chủ thánh thành bên trong, nháy mắt ở trong đó đánh ra một cái bao trùm non nửa cái chủ thánh thành trường ấn hô to. Trường ấn phạm vi bao trùm bên trong, những cái kia trước đó may mắn địa không có chết tại âm ba công kích dưới hắc ám tộc huyền thiên sáng thế các đại thần, lần này nhưng không có may mắn như vậy. Khi thời không năng lượng cự trưởng chống rông tiêu tán ra về sau, trường ấn hố to nội bộ những cái kia hắc ám tộc huyền thiên sáng thế các đại thần sớm liền biến thành cùng đá vụn phấn kết thúc hòa làm một thể bụi bặm. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, toàn bộ hắc ám chủ thánh thành trung bộ hắc ám thần miếu lại vẫn đứng sững lấy trước mặt mọi người. Đỗ Long vừa mới một kích kia mặc dù thành công đánh tan hắc ám chủ thánh thành lồng phòng ngự, lại không có thể đem hắc ám thần miếu trên không cái lồng năng lượng này cho cùng một chỗ oanh bạo ra. Có thể nhìn ra hắc ám thần miếu thủ hộ pháp trận muốn so thủ hộ cả tòa hắc ám chủ thánh thành pháp trận cao cấp hơn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Đỗ Long phạm vi công kích quá lớn có quan hệ, đồng thời công kích lớn như vậy phạm vi phía dưới, hắc ám thần miếu phòng ngự vòng bảo hộ tựa như là một khối cứng rắn ngoan thạch. A, đáng ghét ngoại lai ác ma, lại dám trực tiếp oanh sát lớn như thế lượng hắc ám các tộc nhân, ta hắc ám nhất tộc thể không lưỡng lập với ngươi. Đại pháp lão, địch ngươi cũng đã đại khai sát giới, chúng ta chẳng lẽ còn muốn một mực co đầu rút cổ tại ám hắc trong thần miếu không xuất kích sao? Giết, giết chết những này đáng chết ngoại lai các xâm lấn giả. Tận mắt nhìn thấy cả tòa hắc ám chủ thánh thành hóa thành một vùng phế tích về sau, hắc ám thần miếu nội bộ rất nhiều cựu giai cường giả nhao nhao gầm thét lên tiếng. Có thể nhìn thấy hắc ám chủ thánh thành bên trong, những cái kia không có bị năng lượng cự trưởng phạm vi bao trùm bên trong số ít hắc ám tộc huyền thiên sáng thế các đại thần đã bị sợ mất mật nhao nhao lựa chọn xa xa bỏ chạy rời đi. Đỗ Long cũng không có đi nhìn những cái kia chạy trốn lính tôm tướng cua, những người kia tự nhiên sẽ có đến từ bên ngoài các tộc liên quân đi thu thập. Đây cũng là hắn tại sao phải liên hợp các tộc cùng một chỗ giết vào hắc ám tộc địa nguyên nhân chủ yếu. Chúng tộc khác tiến vào nơi đây mục tiêu chủ yếu thì thật chính là hỗ trợ đánh trợ thủ, dùng để thanh lý những cái kia chạy tứ phía hắc ám tộc rác rưởi. Thần miếu nội bộ tất cả tộc nhân cùng một chỗ liên thủ toàn lực phát động vệ hồn đoạt phách đại trận, vô luận đối phương là thần thánh phương nào cũng muốn đem nó triệt để diệt sát, vì ngàn tỷ chết vì hai nạn hắc ám tộc nhân báo thù rửa hận. Rốt cục hắc ám tộc đại pháp lao hạ đạt dạng này một đầu chỉ lệnh, chen trúc ở bên cạnh hắn đông đảo hắc ám tộc cựu giai các cường giả thu được đầu này chỉ lệnh về sau nhau nhau bắt đầu ngưng tụ các loại hắc ám thần lực, cả tòa hắc ám thần miếu nội bộ bắt đầu tản mát ra một cỗ khiến người ta run sợ khí tức hủy diệt. Mạnh như Đỗ Long loại này đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới tồn tại, giờ phút này tại đối mặt hắc ám nhất tộc tầm cao nhất toàn lực phản kích, đáy lòng cũng không khỏi hiện ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Phệ hồn đoạt phách đại trận. Đỗ Long nét miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút cái gọi là hắc ám tộc đại trận có bao nhiêu lợi hại đi.